Chương 462 loại thứ nhất hy vọng 2, chương 462 loại thứ nhất hy vọng 2, ngược lại giống như tại thành tín cúng bái cái gì. Càng quan trọng chính là đám người này tướng mạo thân thể cùng nhân loại độ cao tương tự, không bài trừ là viễn cổ nhân loại khả năng tính. Ngay tại Mộ Giở âm thầm suy nghĩ lúc, Chỉ Mệ Dạ từ bên trên hối hạ đáp xuống, đập cánh lơ lửng ở bên người hắn. Chỉ Mệ Dạ trên sống lưng, ngoại trừ Cổ Lũ Tổ, những người còn lại nhìn về phía Mộ Giở, ánh mắt bên trong đều mang mấy phần kinh nghi. Mộ Giở, mau lên đây. Cổ Lũ Tổ hướng về treo trệ tại không trung Mộ Giở hô một tiếng. Mộ Giở cười cười, mấy cái thân vị lưng ngang, liền vững vàng rơi vào Chỉ Mệ Dạ trên sống lưng, đồng thời triệt hồi hắc tự vũ tưởng năng lực. Bị Cụ Ít nhìn xem hắn, kinh nghi nói, ngươi làm như thế nào? Năng lực cơ chế a? Mộ Giở nói, liền lại liếc mắt nhìn yên tĩnh nằm ngang tại mặt đất đen như mực cự thủ, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái, chính ta cũng không nghĩ đến. Liên loại này cự vật cũng sẽ ở năng lực hiệu quả phạm vi tác dụng bên trong, bình thường tới nói, bằng vào ta tiềm ẩn khí lượng quy mô, chắc chắn là không làm được đến mức này, nhưng mà niệm cơ chế làm được. Xách, ngươi cái tên này bị Cụ Ít trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Giở gương mặt, khẽ thở dài, thực sự là càng ngày càng để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Không phải ta. Mộ Giở cười nói, không thể tưởng tượng nổi chính là niệm mới đúng. Bị Cụ Ít không có phản bác, nhưng cũng không có hoàn toàn tán đồng. Niệm bố lực lượng này chính xác không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng phải nhìn là người nào tại vận dụng. Mộ Giở lập tức quay đầu nhìn về trên mặt đất những cái kia đầu rạp xuống đất dị thái người, nhắc nhở, phía dưới có không ít người, nô. Phải nói, là nhìn lên rất giống nhân loại. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người mới hậu chi hậu giác chú ý tới mặt đất tình huống. Vừa rồi lực chú ý của các nàng hoàn toàn bị đen như mực cự thủ hấp dẫn, mà tại Mộ Giở giải quyết đi cự thủ sau đó, lại khó tránh khỏi đem chú ý điểm đặt ở trên thân Mộ Giở. Đến mức các nàng cùng Mộ Giở một dạng, cho tới giờ khắc này mới phát giác được bọn này chẳng biết lúc nào người xuất hiện. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Sẽ không phải là bị tình huống vừa rồi sợ choáng váng a, nhìn xem không quá giống, cho ta cảm giác ngược lại càng giống là đang quỷ lệ cái gì. Chẳng lẽ cái kia màu đen cự thủ là tín ngưỡng của bọn họ chi thần? Thật có khả năng. Đám người vừa quan sát phía dưới đám kia từ đầu tới cuối duy trì đầu rạp xuống đất tư thế dị thái người, một bên trao đổi lấy riêng phần mình suy đoán. Có lẽ là thân ở Hắc Ám Đại Lục hoàn cảnh như vậy, lại có lẽ là thấy mặt đám người này quần áo nguyên thủy đơn sơ, bị Cụ Ít mấy người không hẹn mà cùng đem bọn hắn cùng nguyên thủy bộ lạc liên hệ với nhau. Mà giống đen như mực cự thủ loại này phảng phất có thể thông thiên quái vật khổng lồ, đối với nguyên thủy bộ lạc mà nói, chính xác rất dễ dàng được tôn sùng là thần minh. Ví dụ tương tự tại Lục Đại Lục cũng không hiếm thấy. Tại những cái kia nhân loại chưa hoàn toàn thăm dò rừng rậm chỗ sâu, một ít nguyên thủy bộ lạc sẽ đem nghỉ lại Vu Gia Viên phụ cận cự mãng coi là thần linh, thậm chí chủ động dâng lên tế phẩm, khẩn cầu nó che chở. Nhìn chung nhân loại có ghi lại lịch sử, ví dụ tương tự có thể nói nhìn mãi quen mắt. Có lẽ là bởi vì thế giới này vốn là kỳ chân dị thú nhiều, ngẫu nhiên xuất hiện một cái biến dị cá thể, cũng rất dễ dàng trở thành nguyên thủy bộ lạc sùng bái đối tượng. Muốn tiếp xúc xem sao? Gieo ngưng lông mày hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như có thể cùng mặt đất bọn này dị thái người giao lưu, không thể nghi ngờ sẽ đối với đoàn đội sau này hành trình có chỗ trợ giúp, cũng có thể để cho đám người mau hơn hiểu rõ Hắc Ám Đại Lục tình huống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngôn ngữ giao lưu phương diện không có chướng ngại. Nhưng loại sự tình này, chỉ có tiếp xúc sau tài năng biết. Nghe được Gieo đề nghị, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt vẫn là không hẹn mà cùng tập trung đến trên thân Mộ Giở. Đón đám người cái kia mang theo hỏi thăm chi ý ánh mắt, Mộ Giở nói, đừng chỉ nhìn ta, chính các ngươi nghĩ như thế nào? Ta cho rằng tốt nhất nếm thử tiếp xúc một chút. Bị Cụ Ít nói ra cái nhìn của mình, bọn hắn thân thể cùng nhân loại độ cao tương tự, có lẽ có thể thông qua giao lưu thu hoạch một chút hữu dụng tình báo, bất quá tại chính thức tiếp xúc phía trước, tốt nhất trước hết để cho Cổ Lũ Tổ Thức Thần đi dò xét một phen. Ân. Mộ Giở gật đầu. Cổ Lũ Tổ Thức Thần là tuyệt cao gỡ mình khí, nhưng phàm là cần thăm dò hoặc nghiệm chứng tình huống, cũng có thể trước tiên dùng Thức Thần đi thi hành. Giống như phía trước vì thoát khỏi lơ lửng cự vật săn bắn, cũng là trước tiên lợi dụng Thức Thần dụ tỷ đi loại bỏ phong hiểm. Ta cũng cảm thấy có thể nếm thử tiếp xúc một chút. Mẹ Nhi lập tức cũng biểu lộ thái độ. Thấy mọi người cơ bản đều có khuynh hướng tiếp xúc, Mộ Giở liền ra hiệu Chỉ Mệ Dạ hướng mặt đất hạ xuống. Giờ này khắc này, những cái kia đang thành kính phục bái dị thái người phát giác được Chỉ Mệ Dạ động tĩnh, cơ thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Vừa có khẩn trương, cũng có hưng phấn. Vì tốt hơn xác nhận tình huống, bọn hắn nhao nhao từ mặt đất đứng dậy, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Chỉ Mệ Dạ tại phía trước trên đất chống vững vàng hạ xuống. Nhưng mà, sau khi Chỉ Mệ Dạ dừng hẳn, bị bọn hắn coi là thần linh Mộ Giở cũng không có xuống. Ngược lại là một cái toàn thân đỏ thẫm, thân hình cao lớn người, trước tiên nhảy xuống Chỉ Mệ Dạ, hướng về bọn hắn đi tới. Dị thái người nhóm đối với cái này nhìn như không thấy, vẫn như cũng đem nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Chỉ Mệ Dạ trên lưng Mộ Giở. Cái này khác thường phản ứng, bị đoàn đội đám người thu hết vào mắt. Mộ Giở, bọn hắn giống như đều tại nhìn ngươi. Chính xác, hơn nữa những người này ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Đám người lập tức đều lấy một loại hơi có vẻ cổ quái ánh mắt nhìn về phía Mộ Giở. Trong lòng Mộ Giở cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có tiến một bước động tác, vẫn như cũ dự định trước hết để cho Thức Thần Dụ Tỷ đi dò xét một chút tình huống. Nhìn thấy Mộ Giở chậm chạp không có động tác, đám kia từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng nhau dị thái người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Tiếng nói của bọn họ mang theo rõ ràng bọt khí âm, giống như là dòng nước cốt cốt vang dội. Ngắn gọn giao lưu sau, một đội người cấp tốc ra khỏi hàng, bằng vào cặp kia kết cấu kỳ lạ hai chân ở trên mặt nước nhanh chóng đạp đi, hướng về hồ nước phương hướng mau chóng đuổi theo. Mộ Giở một đoàn người bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không lâu lắm, đội kia dị thái người liền vòng trở lại. mỗi người trong tay đều nâng một chuỗi treo đầy hạt nhỏ hình dáng hạt châu tương tự bồ đào đồ vật. Những cái kia hạt châu nhỏ cũng liền bi bi đánh kích cỡ tương đương, toàn thân óng ánh, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Một người trong đó lấy xuống một quả hạt châu nhỏ, nhẹ nhàng để vào bên chân trong vũng nước. Bất quá một hai giây thời gian, viên kia hạt châu nhỏ ở trong nước cấp tốc bành trướng, mãi đến lớn nhỏ bằng quả bóng rổ mới ngừng. Tên kia dị thái người đem bành trướng sau hạt châu lấy ra, dùng đầu ngón tay mở ra một đường vết rách. Cốt cốt, nước trong veo lưu lập tức từ trong vết nước tuôn ra, liên tục không ngừng, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Hoàn thành biểu thị sau, bọn hắn đem mang tới những vật phẩm này chỉnh tề bày ra tại phía trước trên đất trống, lập tức lần nữa hướng về phía mộ dạo đồng loạt quỳ xuống đất cúi bái. Những thứ này giống như bồ đào trái cây, rõ ràng bị bọn hắn trở thành hiến tặng cho thần linh công phẩm. Chị mẹ dạ trên sống lưng thấy cảnh này bị cụ ịt bọn người nhìn về phía mộ dạo ánh mắt càng thêm cổ quái. Các nàng này lại rõ ràng minh bạch bọn này dị thái nhân loại đúng là cúng bái một loại nào đó tồn tại. Chỉ có điều sùng bái không phải là các nàng cho là đen như mực cự thủ, mà là bên cạnh mộ dạo. Chương 463 nhân loại 1, chương 463 nhân loại 1, trước mắt bọn này dị thái chi nhân rõ ràng cũng là nhân loại, sinh hoạt tại Hắc Ám đại lục nhân loại. Mộ dạo nguyên bản có khuynh hướng tiếp xúc bọn hắn là xuất phát từ mấy loại suy tính. Một loại trong đó khả năng chính là những thứ này dị thái chi nhân có lẽ đem đen như mực cự thủ phụng làm thần minh, tiến tới có thể sẽ đối với mộ giáo bọn hắn sinh ra cựu hận hoặc địch ý. Nói như vậy, mộ giáo liền có thể thuận thế lợi dụng bọn hắn tới khảo thí luyến ái luyện tập khúc kinh nghiệm thu hoạch phạm vi. Trái lại, nếu như đám người này không có biểu hiện ra ác ý, vậy thì có thể nếm thử tiếp xúc, xem có thể hay không thu hoạch một chút hữu dụng tình báo. Bây giờ nhìn bọn hắn dâng lên cống phẩm, hơn nữa quỳ xuống đất quỳ lạy, rõ ràng thuộc về cái sau. Bất quá, bọn hắn tại sao muốn cùng bái ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta tiêu diệt đen như mực cự thủ? Trong mắt mộ giáo lướt qua vẻ nghi hoặc, ngược lại nên tiếp các đồng bạn quăng tới cổ quái ánh mắt. Cố Lù Tổ dùng cây quạt che khỏe miệng, khỏe mắt hơi gấp, nhẹ giọng cười nói, "Mộ Giảo, bọn hắn sẽ không phải đem ngươi trở thành thần đi." Leo liếc qua những thứ này không chút nào phòng bị, thậm chí trực tiếp đem yếu hại để lộ ra dị thái chi nhân, lại nhìn về phía bọn hắn chỉnh tề bày ra trên mặt đất tương tự bồ đào hóng ánh trái cây. Hơn phân nửa là dạng này không tệ, bọn hắn sẽ có loại phản ứng này, đại khái là bởi vì Mộ Giảo giải quyết cái kia đen như mực cự thủ a. Nàng nói, ánh mắt chuyển hướng nơi xa giống như sơn mạch nằm ngang ở trên mặt đất đen như mực bàn tay khổng lồ thi thể. Mộ Giảo gật đầu, cũng chỉ có loại khả năng này. Bọn hắn dường như là hướng về phía cái kia quả thực đi, từ chung quanh an tĩnh không hài hòa môi trường sinh thái đến xem, muốn hái loại trái cây này, chỉ sợ vốn là muốn đối mặt cái kia hắc thủ uy hiếp. Nguồn nước dồi dào chi địa, bình thường tới nói, là vô số sinh vật nơi tụ tập. Nhưng mà cái này lớn như vậy thủy trạch chi địa, đã thấy không đến bất luận cái gì sinh cơ. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đen như mực cự thủ đưa đến kết quả. Nhưng cũng có một loại khác khả năng tính, đó chính là trước mắt có khả năng nhìn thấy tất cả nguồn nước, cũng là không thể uống. Cho nên mới không có sinh vật tụ tập đến nơi đây. Như vậy cũng có thể để giải thích bọn này dị thái chi nhân không tại đầm nước nơi ranh giới lấy nước, ngược lại muốn bốc lên phong hiểm đi trung tâm hồ nước hái loại này có thể thả ra đại lượng nước sạch trái cây. Cái kia trái cây bị củ ít mắt nhìn mới vừa rồi bị một cái dị thái người cắt trái cây, thanh thủy vẫn không ngừng từ vết cắt chỗ tuôn ra, chứa nước có thể nói không hề tầm thường. Nếu như những thứ này thủy không có vấn đề, như vậy chỉ cần mang lên những thứ này trái cây, sau này hành trình liền sẽ không cần lo lắng uống nước vấn đề. Ta minh bạch. Mộ Gia hướng bị củ ít gật đầu. Trái cây này chính xác phi thường trọng yếu, hơn nữa tại pha phát phía trước thể tích rất nhỏ, tiện cho mang theo. Lúc này, Cố Lù Tổ điều khiển thức thần dụ đi tới đám kia dị thái người bên cạnh. Mặc dù không có tiến một bước động tác, nhưng khoảng cách gần như vậy đứng thẳng, bản thân liền mang theo một loại tiềm tàng nguy hiểm. Nhưng mà đối mặt dụ đi tới gần, bọn này dị thái người vẫn như cũ duy trì quỳ xuống đất quỳ lệ tư thái, không có một tia dao động. Có thể đem tự thân an nguy không để ý, cái này đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Mộ Giảo ánh mắt đảo qua bọn hắn, một chút suy tư, liền cất bước đi tới. Dường như là thính ra Mộ Giảo tiếng bước chân, những thứ này dị thái người rũ xuống tư thái trở nên càng thêm kích động. Mộ Giảo tại trước mặt bọn hắn trước mặt cách đó không xa dừng lại. Bọn hắn lập tức cung kính ngẩng đầu, dùng hai tay chỉ hướng trên đất bóng ánh trái cây. Cốt cốt. Lộc cộc bọn hắn trong miệng phát ra một chuỗi bọt khí một dạng âm thanh. Cứ việc Mộ Giảo nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, nhưng từ bọn hắn tứ chi trong động tác, đã có thể lĩnh hiểu ý tưởng nhớ. Hắn nhìn lướt qua những cái kia trái cây, trong lòng thầm nghĩ, coi như bọn này dị thái người không có lý, nếu như không cách nào giải quyết ngôn ngữ câu thông vấn đề, chỉ sợ cũng rất khó từ bọn hắn nơi đó thu hoạch chân chính có dùng tình báo. Muốn thêm một bước tiếp xúc, lý do an toàn. Mộ Giảo tâm niệm khẽ nhúc nhích, không hề quan tâm quá nhiều trên đất trái cây, mà là hướng về đám kia dị thái chi nhân giơ tay phải lên, điều động niệm khí tại lòng bàn tay phun trào. Tiếp lấy, hắn dùng ngón tay kia chỉ phải trên tay niệm khí. Sau khi xác nhận tất cả dị thái người đều nhìn lại, hắn đóng lại tay phải tinh khủng, khiến cho nguyên bản phóng ra ngoài niệm khí chợt nội liễm. Hắn một cử động kia, là nghĩ ra hiệu những thứ này dị thái người thu hồi quanh quẩn tại bên ngoài thân sinh mệnh năng lượng, chỉ là không xác định bọn hắn có thể hay không lĩnh hội đồng thời làm đến. Nhìn thấy Mộ Giảo biểu thị, dị thái người rõ ràng hiểu được ý đồ của hắn. Bọn hắn trí lực không thấp, lập tức cung kính đem sinh mệnh năng lượng toàn bộ thu liếm lên, hơn nữa từ luyện hoán đổi đến tuyệt tốc độ cực nhanh, kỹ xảo tự nhiên mà thành. Những thứ này dị thái người tuyệt, tương đương lợi hại. Mộ Giảo vô ý thức nhìn về phía trong đoàn đội sử dụng tuyệt xuất sắc nhất mẹ Nỉ Ý. Trong mắt mẹ Nỉ Ý lộ ra mấy phần ngưng trọng, cùng Mộ Giảo đối mặt lúc, khóe miệng kéo ra vẻ cười khổ. Bọn này dị thái nhân chung mỗi một cái, tại tuyệt vận dụng lên đều mạnh hơn nàng. Bất quá, đây cũng không kỳ quái. Thân ở Hắc Ám đại lục hoàn cảnh như vậy, sinh tồn áp lực xa không phải lục đại lục có thể so sánh. có thể nói dị thái nhân tinh tại tuyệt, hoàn toàn là hoàn cảnh sinh tồn bức bách. Mộ Dao dùng ánh mắt ra hiệu mẹ Ni Yi không cần để ý, lập tức phát động tinh mang ngưng hồi năng lực. Trong chốc lát, bể tan cảnh tinh mang như nước chảy bao phủ lại mỗi một cái dị thái người. Lý do an toàn, Mộ Dao dự định trước tiên ở trên người bọn họ cắm vào tinh tiêu. Tâm niệm nhất chuyển, từng cái màu vàng xiềng xích chống rông xuất hiện, đem tiến vào tuyệt dị thái chi nhân nhóm gắt gao gò bó. Đối mặt đột nhiên xuất hiện giam cầm, dị thái người lập tức bối rối lên, vô ý thức ra sức giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng. Ước chừng 2 giây sau, màu vàng xiềng xích vỡ vụn thành quan điểm, tiêu tan vô tung. Mất đi trói buộc, dị thái người kinh nghi bất định nhìn về phía Mộ Dao. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ngay tại lẫn nhau trần trụi trên da phát hiện tinh tiêu tồn tại. Lộc cộc. Bọn hắn dồn dập trao đổi vài câu, cho rằng cái này tinh tiêu là thần ban cho gợi ý tiêu ký, lập tức hưng phấn đến tại chỗ nhảy bọn, sau đó lại cùng kính quỳ xuống đất quỳ lạy, hướng Mộ Dao biểu đạt thành kính. Đoàn đội thành viên khác ánh mắt càng thêm phức tạp. Mộ Dao nguyên bản vốn đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối dị thái người chất vấn cùng phản kháng, lại không nghĩ rằng bọn hắn dễ dàng như vậy đón nhận hiện trạng. Này cũng đã giảm bớt đi không thiếu phiền phức. Hắn quay đầu nhìn về phía các đồng bạn, nói, bọn hắn hẳn là không uy hiếp, vấn đề hiện tại là như thế nào câu thông. Chính xác, nhưng chúng ta bên trong không có am hiểu ngôn ngữ trao đổi người. Bị cụ ít nâng cầm lên than nhẹ một tiếng. Thập nhị địa chi bên trong ngược lại là có một cái tinh thông ngôn ngữ chức nghiệp thợ săn. Nhưng Mộ Dao cùng nàng làm không qua lại, tự nhiên khó mà mời đối phương gia nhập vào. Lại nói, nếu như chỉ là mục tiêu minh xác hướng nỉ chỗ dễ sờ mà đi, nhà ngôn ngữ học tầm quan trọng cùng ưu tiên cấp ngược lại là không có cao như vậy. Tại Hắc Ám Đại Lục trong thăm dò, ứng đối không biết phong hiểm so với giải đọc di tích hoặc cùng dị tộc giao lưu tới trọng yếu. Chỉ là dưới mắt, đối mặt bọn này dị thái người, khuyết thiếu câu thông thủ đoạn chính xác trở thành khó giải quyết vấn đề. Đi một bước nhìn một bước a. Mộ Dao nói, quay đầu nhìn về phía Cổ Lũ Tổ. Cổ Lũ Tổ, để Dù Tì đem những thứ này trái cây thu lên. Hảo. Cổ Lũ Tổ lên tiếng, lập tức điều khiển Dù Tì, đem trên mặt đất bảy xuyên trái cây chứa vào ba lô. Đám kia dị thái người gặp Mộ Dao nhận trái cây, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Mộ Dao nhìn xem phản ứng của bọn hắn, do dự một chút, vẫn là thử thăm dò hướng bọn họ dựng lên một cái không đủ thủ thế. Dị thái mọi người xem xét, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhao nhao quay người lần nữa chạy về phía hồ nước. Chương 463 nhân loại 2, chương 463 nhân loại 2, Mộ Dao mượn cơ hội này, lại một lần nữa cẩn thận quan sát bọn hắn chỉ dưới. Cặp chân kia dài nhỏ như cung, tiến lên lúc lại giống lò xo, mỗi một lần co vào lại mở rộng, đều có thể bộc phát ra kinh người nhảy bọt lực. Mà ở trên mặt nước tiến lên lúc, bọn hắn thì tăng cao trên diện rộng đánh co lại tần suất, dùng cái này thực hiện tại trên nước đi năng lực. Vậy đại khái chính là hướng về tốc độ phương hướng tiến hóa kết quả a, Mộ Dao nghĩ thầm. Bất quá xem bọn hắn cái kia bình thường không có gì lạ hai tay, loại tốc độ này bên trên tiến hóa, chỉ sợ mục đích chủ yếu cũng không phải là vì săn bắn, mà là vì chạy trốn. Có thể bằng chứng điểm này, còn có bọn hắn con mắt cùng lỗ tai. Đồng dạng hướng về nhìn càng thêm rộng cùng với nghe phương hướng xa hơn tiến hóa. Đây hết thảy, rõ ràng cũng là vì tốt hơn phát giác đồng thời lẩn tránh nguy hiểm. Có thể tại như thế nghiêm khắc trong hoàn cảnh sinh tồn đến nay, bản thân liền thuyết minh bọn hắn tiến hóa phương hướng là chính xác. Bằng không, năm này tháng nọ phía dưới, nếu là tiến hóa phương hướng không cách nào thích ứng hoàn cảnh, sớm như vậy nên bị mảnh này sinh thái triệt để đào thải. Sau một hồi lâu, dị thái mọi người mang về một đống lớn trái cây, trên mặt tràn đầy thắng lợi trở về vui sướng. Bọn hắn là linh trạch tộc, cho tới nay, muốn từ mảnh này trong hồ hái được tên là thủy châu trái cây, nhất định phải đối mặt cái kia phảng phất vô cùng vô tận đen như mực tay nhỏ uy hiếp. Mỗi một lần hành động đều kèm theo sinh mệnh đánh đổi, có khi thậm chí toàn quân bị diệt. Nhưng bọn hắn quê hương xây ở một chỗ khác tên là kiệt trạch chi địa khu vực, nơi đó hoang vu cằn cỗi, cơ hồ không thấy được sinh vật nguy hiểm. Đối với thân ở vòng sinh thái tầng dưới bọn hắn mà nói, là khó được chôn nương thân. Nhưng mà, kiệt trạch chi địa khí hậu cực kỳ khô giáo, thân ở trong đó sinh vật sẽ phải chịu loại này khí hậu lực lượng ảnh hưởng, kéo dài tính chất đại lượng trôi đi dưỡng khí trong cơ thể. Nếu muốn ở nơi đó sinh tồn tiếp, nhất định phải tìm được một loại có thể cung cấp đại lượng nước sạch phương pháp. Đây cũng chính là bọn hắn nhặt bạ cổng tiết lặn lội đường xa, cũng muốn tới đây ngắt lấy thủy châu căn bản nguyên nhân. Vì sinh tồn và tộc quần kéo dài, bọn hắn không thể không gánh chịu phần này phong hiểm. Bây giờ, đen như mực cự thủ đã bị bọn hắn thần giải quyết. Ít nhất tại trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn không cần lại trả giá hy sinh, liền có thể ổn định thu hoạch nguồn nước. Nếu như không phải thủy châu trái cây số lượng có hạn, mỗi lần ngắt lấy sau đều phải chờ đợi một vòng mới kết quả, bọn hắn thật muốn duy nhất một lần đem tất cả trái cây toàn bộ trích đi. Bất quá, một lần này bội thu, ít nhất có thể bảo đảm toàn bộ tộc đàn trong vòng 3 tháng không còn vì nguồn nước phát sầu. Trên thực tế, tại càng xa xưa niên đại, linh trạch nhất tộc đã từng tại nguồn nước phong phái chi địa phồn diễn sinh sống. Nhưng mà Hắc Ám Đại Lục vòng sinh thái, giống như một cái cao tốc nhấp nhô cự luân. Nó quá nhanh. Nhanh đến mức bất luận cái gì sinh linh muốn tránh cho bị ép làm bụi trần, nhất định phải lấy tốc độ nhanh hơn tiến hóa, tiếp đó đi thích ứng mảnh này tàn khốc thổ địa. Linh trạch tộc theo không kịp loại tốc độ này, lại vô lực cùng những sinh vật khác tranh đoạt chỗ nương thân, chỉ có thể tại trước đây thật lâu đạp vào di chuyển chi lộ. Nếu như không phải vận khí rất tốt tìm được như thế một loại sinh tồn chi pháp, bọn hắn bộ tộc này chỉ sợ sớm đã tại trong dài rằng giặc di chuyển triệt để tiêu vong. Bất quá, một cái giống loài diệt tuyệt tại Hắc Ám Đại Lục trên vùng đất này, mỗi ngày đều đang trình diễn, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Đồng thời, tại trong sinh mệnh đại bạo phát dòng lũ, mỗi một ngày cũng đều có biết giống loài mới sinh ra. Đã từng theo thủy mà ở linh trạch tộc, bây giờ lại cắm rễ ở tích thủy không thấy kiệt trạch chi địa. Cái này có lẽ cũng coi như là khôn sống ngóng chết một loại chọn lọc tự nhiên a, khi Mộ Dao một đoàn người hiểu được linh trạch nhất tộc lai lịch sau, đã là một tuần sau sự tình. bọn hắn đi theo Linh Trạch người, đi tới cái kia phiến được xưng là Kiệt Trạch chi địa quê hương. Cái này địa phương, đích thật là một mảnh hoang vu. Ngoại trừ khắp nơi có thể thấy được sinh vật hải cốt, cơ hồ không có vật gì khác nữa. Dưới chân nhưng là cứng rắn dị thường tầng nham thạch, hoàn cảnh như vậy, nhìn thế nào đều không thích hợp sinh tồn. Những cái kia khắp nơi có thể thấy được hải cốt, đại khái là ngộ nhập nơi này sinh linh. Bởi vì một khi bước vào Kiệt Trạch chi địa, lượng nước trong người liền sẽ không hiểu thấu thông qua tuyến mồ hôi lao nhanh trôi đi. Nếu như không có thủy châu dạng này hy vọng chi vật, cho dù là nhân loại, không ra một giờ cũng biết hóa thành một bộ thây khô. Linh Trạch người khu quần cư, nhưng là một bộ không rõ sinh vật cự hình bên trong xương sọ bộ. Căn cứ bọn hắn nói tới, thỉnh thoảng sẽ có phi hành sinh vật xông lầm phiến khu vực này, cuối cùng bởi vì dưỡng khí trong cơ thể lao nhanh trôi đi mà mất mạng, từ không trung rơi xuống. Mà bọn hắn dựa vào cái này mà ở không rõ sinh vật cự hình xương đầu cứng rắn vô cùng, trải qua tuế nguyệt cũng không thấy phong hóa, vừa vặn trở thành bọn hắn thiên nhiên nơi ở nút. Có cái này kiên cố vỏ xương phòng hộ, bọn hắn liền không cần phải lo lắng bị từ trên trời giáng xuống sinh vật tươi sống đập chết. Thì ra các ngươi truy tìm là nỉ chỗ giải sở. Tại đầu cốt nơi ở bên trong một gian trong nhà gỗ, một vị con mắt thân hãm, hai lỗ tai mềm rủ xuống cao tuổi Linh Trạch người, khi biết mộ dạo đoàn người mục tiêu sau, trên mặt lướt qua một tia thần tình phức tạp. Đỉnh đầu của hắn đang chống đỡ lấy một đầu xúc tu. Cái kia xúc tu nguồn gốc từ một bộ khô cạn như con sứa thi hải, vẹn vẹn có như trẻ con lớn nhỏ. Mà hắn còn lại mấy cái xúc tu thì phân biệt dán tại mộ dạo trên trán của bọn hắn. Căn cứ vị này cao tuổi Linh Trạch người nói tới, cỗ này thây khô thuộc về trước đây thật lâu liền đã diệt tuyệt sở nục bộ tộc. Bộ tộc này cơ thể yếu ớt, lại nắm giữ vượt giống loài tiến hành ý thức giao lưu thiên phú, bình thường phụ thuộc vào chủng tộc khác sinh tồn. Cho dù tại bọn hắn tử vong sau đó, chỉ cần thi thể bảo tồn hoàn hảo, loại này năng lực cũng biết tùy theo tồn tại. Chính là mượn nhờ cái này di vật, mộ dạo bọn hắn tài năng cùng trước mắt cao tuổi Linh Trạch người câu thông giao lưu, cũng mới có thể biết được Linh Trạch nhất tộc lai lịch. Ngươi biết nhỉ chỗ giải sở? Mộ dạo có chút ngoài ý muốn. Cao tuổi Linh Trạch người chợt đứng dậy, từ một cái trong quầy chữ vật lấy ra một kiện bị tầng tầng lá khô bao khỏa ước chừng lớn chừng quả đấm đồ vật. Mộ dạo bọn người vừa nhìn thấy cái kia trên lá khô xỉ chạm gần lá, trong nháy mắt nhận ra lai lịch, không khỏi tất cả giật mình. Cái này lá khô, đúng là bọn họ trước đây gặp qua có thể đem cự hình phi tinh sinh vật gặm nuốt hầu như không còn không rõ sinh vật. Xem ra các ngươi gặp qua cái này đồ vật. Cao tuổi Linh Trạch người chú ý tới mộ dạo phản ứng của bọn hắn, ở trong ý thức ôn hòa giải thích nói, kỳ thực chỉ cần đừng để nó dính nước, dùng nó đem đồ vật cuốn chặt thực, liền có thể ngăn cách đến từ thời gian ảnh hưởng đơn giản thuyết minh lá khô công dụng sau. Hắn lưu loát giải khai bao khỏa, lộ ra bên trong một tiết khô chết trùng thân thể. Đây chính là nỉ chỗ giải sở hoặc có lẽ là vẫn còn trùng tương giai đoạn chưa thành thụ thể. Lão nhân trầm rãi nói. Mộ dạo một đoàn người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên cái kia tiết trùng thân thể. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị này Linh Trạch tộc lão người trong tay lại có một gốc chưa thành thục nỉ chỗ giải sở. Tình báo, xì diệp, hai nan biến tướng sinh vật thể, tàn bạo trình độ, C, dưới điều kiện đặc biệt sẽ vì nhân loại mang đến nguy hiểm chí mạng, số lượng, A, quần thể số lượng lấy vạn bị kế, khó mà đánh giá, sinh sôi năng lực, A, lực phá hoại, C, không những định dưới điều kiện, dễ dàng lẩn tránh, tổng hợp, B, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt, nhưng tồn tại nhất định phong hiểm, nhược điểm, cần đặc định điều kiện, tài năng kích phát ra uy hiếp, đang lý giải tình báo sau, dễ dàng lẩn tránh. Nay giản lược tình báo trích từ hai nan bộ toàn lục đệ tứ danh sách. Cuối tháng, nguyện phiếu không ném liền quá hạn cùng độc giả các lao ra cầu nguyện phiếu cảm tạ Hắc Ám Đại Lục Thiên còn nguyện ý truy học các ngươi. Cảm tạ. Chương 464 được tôn sùng là thần linh, 1, chương 464 được tôn sùng là thần linh, 1, sở nụ bùn tộc Di Hải có thể tại khác biệt giống loài ở giữa xây dựng lên trao đổi cầu nối. Bởi vì giao lưu là trực tiếp tại ý thức phương diện tiến hành, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng ngôn ngữ khác biệt mang tới ngữ pháp hoặc phiên dịch vấn đề. Song phương muốn nói mỗi một câu nói đều biết tự động thích phối đối phương ngữ pháp quen thuộc, cùng với có thể trực tiếp phân tích đến trong lời nói tầng sâu ý tứ, bởi vậy bảo đảm tin tức có thể thành tích chính xác tức thời truyền đạt. Cái này cũng là mộ dạo một đoàn người cùng cao tuổi Linh Trạch tộc có thể không ngại giao lưu liên quan tới nỉ chỗ giải sở sự tình. Trên thực tế, tại Linh Trạch tộc trong nhận thức biết, gốc cây này ở vào trùng tương giai đoạn chưa thành thục nỉ chỗ giải sở là những thứ khác cách gọi cùng tên. Chỉ có điều ý thức trao đổi phương thức, giúp mộ dạo cùng Linh Trạch tộc trực tiếp giải quyết vấn đề này. Trùng tương giai đoạn là chỉ. Đối với cao tuổi Linh Trạch người nâng lên cái từ này, mộ dạo cùng đội viên khác đều lộ ra hiếu kỳ thân sắc. Liên bọn hắn trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, cũng không có liên quan tới giai đoạn này miêu tả. Cao tuổi Linh Trạch người cũng không nghĩ đến mộ dạo đám người này liền nhị chỗ giải sở trùng tương giai đoạn đều không rõ ràng, liền dám đi tới cái kia phiến tử vong đầm lầy truy tìm tung tích của nó. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng lại không hỏi nhiều, chỉ là ở trong ý thức nhẹ nhàng giải thích nói, nhị chỗ giải sở lớn lên chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trùng tương lúc này nó biết lấy trùng thái tiềm ẩn tại trong vũ bùn, đem đầm lầy xem như môi giới, cách không hấp thu những sinh vật khác thi thể huyết đủ. Đang hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng sau, nó liền sẽ tiến hóa thành đệ nhị giai đoạn của tương. Giai đoạn này nỉ chỗ giải sở sẽ như hạt giống như chui từ dưới đất lên nảy mầm, trải qua một đoạn thời gian lớn lên, thành thục sau quần thể sắp tán phát ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Đối với những khác sinh vật mà nói, cỗ này khí tức tràn ngập dụ hoặc, nhưng số đông bị hấp dẫn mà đến sinh linh đều biết bỏ mạng tại địa ngục tiếng chuông công kích, cuối cùng trở thành khắc trùng tương giai đoạn nỉ chỗ giải sở chất dinh dưỡng. Một khu vực như vậy cực kỳ nguy hiểm. Tộc ta từng tại trên đường di chuyển đi qua nơi đó, kém chút bởi vì địa ngục tiếng chuông mà toàn tộc phá diệt. Ta mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, còn mang về một gốc hồn tương hòa một gốc trùng cùng nhau nỉ chỗ giải sở, nhưng đại giới chính là này đối lỗ thai, cũng không còn chữa trị khả năng tính. Cao tuổi linh trạch người đưa tay nhẹ vỗ về chính mình cũng lại không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang lỗ tai. Đó là hắn vì tránh né địa ngục tiếng chuông song vĩ xà công kích, dứt khoát kiên quyết bỏ qua khí quan. Đây là linh hồn phương diện bên trên bỏ qua. Cho nên này đối có thể quyết định hắn sinh tồn năng lực hai lỗ tai, cũng bởi vậy vĩnh viễn đã mất đi khỏi hắn khả năng. Các ngươi biết địa ngục tiếng chuông sao? Cao tuổi linh trạch người ngay sau đó hỏi. Biết. Mộ Gia thông qua ý thức cấp tốc đáp lại. Cao tuổi linh trạch người thần sắc lập tức trở nên thận trọng, nếu như không có bỏ qua giác ngộ, liền khó mà thu được đại địa chi thần quà tặng. Kỳ thực ta cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi tại địa ngục tiếng chuông tập kích gặp bất chắc. Có lẽ gốc cây này trùng cùng nhau nhỉ chỗ dệt sở có thể vì các ngươi mở khác một đầu con đường. Tại sở nụt bùn tộc di hải liên kết phía dưới, song phương giao lưu hiệu suất cao mà xâm nhập. Cao tuổi linh trạch người không chỉ có rõ ràng giải thích nhỉ chỗ dệt sở đặc tính, cũng thẳng thắn biểu đạt sự lo lắng của chính mình, càng hy vọng mượn từ trùng cùng nhau nhỉ chỗ dệt sở đi khuyên can bọn hắn đi tới tử vong đầm lầy. Nhưng Mộ Giao biết chính mình cũng không có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu gốc cây này trùng cùng nhau nhỉ chỗ dệt sở, càng không cách nào xác định có thể hay không để nó từ chết héo trạng thái khôi phục, thuận lợi phát dục đến thành thuộc kỳ. Có thể lại cùng chúng ta nói một chút những thứ này lá khô lai lịch sao? Mộ Giao đột nhiên đem đề tài chuyển hướng cao tuổi linh trạch người vừa rồi cởi xuống tầng tầng lá khô. Hắn đối với loại kia ngăn cách thời gian hiệu quả cực cảm thấy hứng thú, càng quan trọng chính là tại Thủy Châu tiền đề phía dưới, hắn mơ hồ cảm thấy những thứ này lá khô sinh vật có lẽ có thể trở thành một loại thủ đoạn đặc thù. Biết sinh ra ý nghĩ như vậy, có lẽ chính là bởi vì trước mắt vị này cao tuổi linh trạch người có thể đem nguy hiểm như thế sinh vật xem như bảo tồn công cụ đến sử dụng. Cao tuổi linh trạch người nhìn ra Mộ Giao đối với tử vong đầm lầy hành trình nắm chắc phần thắng, liền không còn quên nhiều. Sĩ Diệp sao gặp Mộ Giao đem đề tài chuyển hướng những cái kia lá khô, hắn chậm rãi nói, các ngươi tất nhiên gặp qua cái này đồ vật, liền nên biết bọn chúng số lượng có bao kinh người, một khi gặp thủy khôi phục, liền sẽ đem cảm giác phạm vi bên trong hết thể sinh mệnh gặm ăn hầu như không còn. Sinh mệnh thể, bao quát thực vật sao? Mộ Giao lần thứ nhất đánh gãy đối phương tự thuật, truy vấn, tỉ như trùng tương giai đoạn, hoặc quần tương giai đoạn nhỉ chỗ giải sở. Cao tuổi linh trạch người mang theo nghi ngờ liếc Mộ Giao một cái, tựa hồ không minh bạch hắn tại sao lại hỏi cái này vấn đề. Nhưng hắn vẫn chắc chắn đáp, thực vật không tại Sĩ Diệp nuốt trừng phạm vi bên trong, chúng cùng nhau nhỉ chỗ dệt sở mặc dù có thể tại trong vũng bùn tự do hoạt động, nhưng Sĩ Diệp cũng sẽ không đưa nó coi là mục tiêu, bao quát quần cùng nhau nhỉ chỗ dệt sở cũng là như thế, điểm này ta có thể bảo đảm. Tại là khô trạng thái dưới, Sĩ Diệp là một loại tính thực dụng cực cao giữ tươi công cụ. Hiểu rõ điểm này người, đương nhiên sẽ không buông tha nó đặc biệt giá trị. Cao tuổi linh trạch người chính là một trong số đó. Chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì khô giáo, Sĩ Diệp liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tử vong. Nói cách khác, xem như giữ tươi công cụ, hiệu quả của nó là vĩnh hằng. Đến nỗi cao tuổi linh trạch bởi vì sao vững tin Sĩ Diệp sẽ không công kích nỉ chỗ dệt sở là bởi vì hắn tại trong tử vong đầm lầy lần đó kinh nghiệm, vô ý đem vài miếng Sĩ Diệp rơi tại ướt át trong vũng bùn. Cái kia thời điểm Sĩ Diệp chính xác không có công kích cái kia tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức quần cùng nhau nỉ chỗ dệt sở, chớ nói chi là hắn bây giờ trong tay một bội này đã khô chết trùng cùng nhau nỉ chỗ dệt sở. Nghe được cao tuổi linh trạch người giải đáp, Mộ Giao ánh mắt hơi hơi lóe lên. Không nghĩ tới cùng linh trạch người một lần xâm nhập tiếp xúc, có thể thu hoạch nhiều như vậy trọng yếu tình báo. Vận khí không tệ. Mộ Giao nghĩ thầm, lại đem chủ đề dẫn trở về thời gian ngăn cách về hiệu quả. Liên quan tới những thứ này, cao tuổi linh trạch người biết gì nói đấy. Cái gọi là thời gian ngăn cách cũng chính là bị Sĩ Diệp kín đáo bao khỏa lên sự vật, liền sẽ giống như là thời gian đình trệ, vô luận bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Đương nhiên, biến hóa có lẽ vẫn như cũ tồn tại, chỉ là nhỏ bé đến khó lấy phát giác. Đoàn thể mỗi người đang lý giải Sĩ Diệp cái hiệu quả này sau, lập tức đều manh động khác biệt nhiệt đầu. Mẹ Nhi ý nghĩ tới là đồ ăn giữ tươi, không hổ là mỹ thực thợ săn. Sạ Bỉ càng nghĩ tới là vaccine bảo tồn, rất phù hợp virus thợ săn tư duy. Bị Cụ Ít nghĩ tới là giấc ngủ trong lúc đó thoa mặt mũi màng, cái này rất bị Cụ Ít. Gheo thì cân nhắc đến nó đối với thi thể bảo tồn tác dụng phụ trợ, à, nàng còn có nghiệm thi quan chức nghiệp tới. Cố Lù Tổ phản ứng đầu tiên là có cái này đồ vật, cũng không tiếp tục sợ mang theo bên mình đường bánh bị ẩm biến mềm nũng. Còn dù không có vội vã suy nghĩ công dụng, mà là phòng ngừa chu đáo lo lắng bạn nhất không cẩn thận đụng tới thủy làm sao bây giờ. Mộ Giao nghĩ tới nhưng là dùng vũ trụ du lịch trong vũ trụ ngủ đông đông lạnh quang thuyền. Cho nên, loại này tên là Sĩ Diệp quỷ dị sinh vật, tựa hồ có viễn siêu dự chủ công dụng. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều toát ra tương tự niệm đầu, nếu như điều kiện cho phép, không bằng trở về thu thập một chút Sĩ Diệp. Mộ Giao cho rằng ý nghĩ này có thể thực hiện. Hắn thấy, Sĩ Diệp cùng Thủy Châu ở giữa tồn tại cực cao tương tính. Tại trường hợp thích hợp phía dưới, hoàn toàn có thể tổ hợp thành một kiện cường lực đại sát khí. Chỉ bằng vào điểm này, đã đáng giá bọn hắn quay đầu đi thu thập một nhóm Sĩ Diệp. Hỗn hồ vô luận là Thủy Châu vẫn là Sĩ Diệp, đều giống như trước đây lấy được phòng cháy ra tiện cho mang theo. Dưới tình huống khuyết thiếu không gian loại chứa vật năng lực, cái này một đặc tính đối với đoàn đội mà nói vô cùng hữu hảo. Ngoài ra, nói đến không gian năng lực, Mộ Giao còn nghĩ xâm nhập nghiên cứu Thủy Châu bản chất. Những thứ này đường kính bất quá 5 ly quy tắc hình cầu, thâm thủy sau có thể bành trướng đến hẹn 25 cm, hơn nữa có thể phóng xuất ra 7, 8 tấn thậm chí nhiều hơn nước sạch. Chương 464 được tôn sùng là thần linh 2, chương 464 được tôn sùng là thần linh 2, cái này khiến hắn nghĩ tới. Thâm thủy sau Thủy Châu tại mặt ngoài trở nên yếu ớt đồng thời, phải chăng cũng có giống một loại nào đó túi không gian đặc tính. Nếu có thể làm rõ ràng cái này nội tình, nói không chính xác là có thể giải quyết bọc hành lý vấn đề. Vì càng thâm nhập đi tìm hiểu Hắc Ám Đại Lục tin tức, vừa mới đến linh trạch người nơi ở Mộ Giao một đoàn người quyết định ở đây dừng lại thêm mấy ngày. Mẹ nỉ ỉ cùng xã bị các bọn người mượn nhờ sở nụt bùn tộc di hài giao lưu năng lực, hướng linh trạch tộc thỉnh giáo liên quan tới nguyên liệu nấu ăn, dịch bệnh cùng độc tố bản thổ tri thức. Mộ Dật thì mỗi ngày cùng bị kia nhiều tuổi nhất linh trạch người trò chuyện, có chút hăng hái lắng nghe đối phương dài rằng giặc sinh mệnh bên trong kinh nghiệm. Cái này không chỉ có nối rộng nhãn giới của hắn, cũng làm cho hắn cùng vị trưởng giả này quan hệ trong đó ngày càng thân cận. Dù sao, không giống với những cái kia dễ dàng đem tiêu diệt đen như mực bàn tay khổng lồ hắn phục làm thần minh tuổi trẻ linh trạch người, vị này người lớn tuổi trong mắt từ đầu đến cuối mang theo trải qua tang thương thanh tỉnh cũng khắc chế. Cho nên so với đơn thuần bày ra sức mạnh, chân thành giao lưu mới là rút ngắn quan hệ tốt nhất phương thức. Huống chi trong lòng Mộ Dật còn có khác nhặt bạ suy tính. Hắn chú ý tới linh trạch tộc bảo tồn lại sở nụt bùn tộc di hải có hơn 6 cỗ. Rõ ràng, cái tộc quần này tại trong dài rằng giặc di chuyển chính xác bỏ ra giá thê thảm, nhưng cũng ở đây đầu cầu sinh trên đường thu hoạch rất nhiều có thể xưng hy vọng chất bảo. Vô luận là nghỉ chỗ dệt sở vẫn là sở nụt bùn tộc di hải. Những thứ này ven đường đạt được hy vọng, có lẽ chính là trèo chống linh trạch tộc kiên trì đi xuống chân chính sức mạnh. Cho dù đến hôm nay, lúc đối mặt sinh tồn và chủng tộc kéo dài nan đề, linh trạch tộc vẫn như cũ cần ỷ lại thủy châu dạng này hy vọng chi vật. Hiểu rõ đây hết thảy sau, Mộ Dật đống nhiên minh bạch Don Phở Dẹt vì cái gì đem những thứ này vật kỳ dị gọi chung là hy vọng. Đối với tại Hắc Ám Đại Lục gian khổ cầu sinh chủng tộc mà nói, bọn chúng đúng là không thể thay thế hy vọng. Là sống đi xuống hy vọng, là chủng tộc phồn diễn sinh sống hy vọng. Trước mắt đã thu tập được hai loại hy vọng chi vật Mộ Dật, cũng khác sâu cảm nhận được Hắc Ám Đại Lục tất nhiên khắp nơi có thể thấy được chí mạng hai nan, nhưng cũng rất dễ dàng nhận được đủ loại nắm giữ kỳ dị hiệu quả hy vọng. Đương nhiên, đây là xây dựng ở có thể giải quyết hoặc lần tránh tai nan điều kiện tiên quyết phía dưới. Phong hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Cái này hẳn có thể được xưng là Hắc Ám Đại Lục quy tắc. Kế tiếp thời kỳ, trong đoàn đội ngoại trừ Cổ Lũ Tổ, những người khác tựa hồ cũng tại linh trạch tộc nơi ở tìm được riêng phần mình bận rộn phương hướng. Ngay cả bọn rủ cũng bị thế hệ trẻ linh trạch người quay chung quanh, bọn hắn đối với bọn rủ hân long kỹ thuật biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nhao nhao hướng nàng tỉnh giáo. Mà Cổ Lũ Tổ thấy mọi người đều có việc, chính mình thì trong lúc rảnh rỗi, cũng chỉ có thể buổi tiếp mộ cùng nhau lắng nghe vị kia cao tuổi trưởng giả chuyện cũ. Cũng chính là trong quá trình lắng nghe, Cổ Lũ Tổ tiện tay làm ra một tấm linh trạch tộc lão người sinh mệnh người giấy. Có lẽ tương lai bọn hắn còn có thể quay về mảnh này tên là Kiệt Trạch Chi Địa sinh mệnh cấm khu, mà chương này sinh mệnh người giấy liền tương đương tại tối tinh chuẩn tọa độ định vị. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt một tuần trôi qua. Tại cùng linh trạch tộc xâm nhập tiếp xúc trong khoảng thời gian này, đoàn đội đám người có thu hoạch riêng. Bởi vì linh trạch tộc là di chuyển mà đến, cho nên mẹ nhỉ có thể từ bọn hắn nơi đó giải được ven đường đủ loại nguyên liệu nấu ăn vị trí cụ thể cùng thu hoạch phương pháp. Xạ bị cả cùng Gheo thì từ linh trạch tộc nhân nơi đó học tập đến một chút phổ biến tật bệnh chống tri thức, cùng với nhiều loại động thực vật độc tố rút ra phương thức cùng hiệu quả thực tế. Còn đối với Mộ Dật mà nói, chuyến này thu hoạch lớn nhất, không gì bằng từ linh trạch tộc lão người trong miệng đi thêm một bước xác nhận sinh trưởng nhị chỗ dệt sở cái kia phiến ao đầm vị trí xác thực. Còn có giải được liên quan tới nhị chỗ dệt sở càng nhiều nội tình, cùng với địa ngục tiếng trung song vĩ xà uy hiếp, có một chút tương đương trọng yếu. Cho dù từ vật lý phương diện phá hư màng nhĩ mà đánh mất tính lực, cũng không cách nào hoàn toàn chống cự địa ngục tiếng trung song vĩ xà sát ý truyền nhiễm. Linh trạch tộc trời sinh nắm giữ chắc tuyệt tính lực, nhưng phần này thiên phú tại đối mặt dựa vào thanh ba truyền lại tiến hành săn bắn địa ngục tiếng trung song vĩ xà lúc, ngược lại thành trong một hồi tai nạn. Bởi vậy ban đầu ở đối mặt cái này một cực lớn uy hiếp lúc, từng có linh trạch tộc nhân dứt khoát lựa chọn hủy đi lỗ tai của mình. Dù vậy, bọn hắn vẫn là chúng chiêu. Trên lý luận, chỉ có thối lui đến thanh ba phạm vi bên ngoài, tài năng triệt để khỏi bị địa ngục tiếng chuông ảnh hưởng. Thật đáng buồn chính là, linh trạch tộc cái kia vốn là dùng lần tránh nguy hiểm siêu phạm thính lực, tại loại này tuyệt cảnh phía dưới, ngược lại vì bọn họ mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Hệ thống sinh thái bên trong giống loài ở giữa loại này gần như thiên địch một dạng đối âm quan hệ, nói chung chính là như thế a mà vị kia linh trạch tộc lão người sở dĩ có thể tại phá hư thính lực sau từ trong địa ngục tiếng chuông may mắn còn sống sót, càng nhiều là bằng vào một chủng loại giống như thể ước cùng chế ước phương thức, vĩnh viễn bỏ thính lực của mình. Nói tóm lại, tại nắm giữ những thứ này tình báo sau đó, Mộ Dật tiếp xuống hành động, ngoại trừ thu thập một chút xỉ diệp, kỳ thực đã có thể đi cái kia phiến tử vong đầm lầy. Hắn đang nghĩ tới một loại cũng có thể không phong hiểm giải quyết địa ngục tiếng chuông phương pháp. Thủy trạch chi địa, đen như mực bàn tay khổng lồ thi thể vẫn như cũ tự như núi mạch giống như nằm ngang, cho dù nó đã mất đi sinh cơ, gần như thời gian nửa tháng, vẫn là hiếm có sinh vật dám bước vào cái phạm vi này. Nhưng ở tĩnh mịch im lặng này phương chi địa, lại có một đạo địa mạc lặng yên na di đến nơi đây. Nó giống như là một khối có thể trên mặt đất di động màn sân khấu, đi tới đen như mực bàn tay khổng lồ dưới thi thể. Na di mà qua, đen như mực bàn tay khổng lồ thi thể lập tức chìm vào trong màn, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Càng xa xôi một chỗ địa phương, có đạo thân ảnh yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Tình báo, hách chức ăn. Hai nan khí thể sinh mệnh thể, tàn bạo trình độ, a, nên tồn tại sinh thái hành vi sẽ vì nhân loại mang đến nguy hiểm chí mạng. Số lượng, e, đơn nhất cá thể, sinh sôi năng lực. Lực phá hoại, a, dẫn đến tử vong tỷ lệ rất cao, rất khó lẩn tránh. Tổng hợp, a, có nguồn năng lượng phục sinh năng lực, thế giới cấp hợp tác cũng không có thể ra sức. Nhược điểm, không, nhưng cần thiết phải chú ý, hách trước căn có thể chế tạo cùng chứa đựng đại lượng khí hydro, ứng tránh sử dụng vũ khí nóng cùng với thông thường phóng xuất hệ thủ đoạn công kích. Nay giản lược tình báo trích từ hai nan bộ toàn lục loại thứ ba danh sách. Tình báo, hát thủ. Hai nan cực lớn hóa sinh vật, tàn bạo trình độ, a, nên tồn tại sinh thái hành vi sẽ vì nhân loại mang đến nguy hiểm chí mạng. Số lượng, e, đơn nhất cá thể, sinh sôi năng lực. Lực phá hoại, a, dẫn đến tử vong tỷ lệ rất cao, rất khó lẩn tránh. Tổng hợp, a, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt, nhưng ứng phó lên cực kỳ khó khăn, cần thế giới cấp hợp tác. Nhược điểm, không. Nay giản lược tình báo trích từ hai nan bộ toàn lục đệ tứ danh sách. Chương 465 hiến tặng cho thần linh cống phẩm, 1, chương 465 hiến tặng cho thần linh cống phẩm, 1, trong lịch sử nhân loại, kinh độ hàng cho phép sảnh chính thức thống kê độ hàng ghi chép tổng cộng có 149 lần. Nhưng mà, cho dù tại những này quan phương công nhận độ hàng bên trong, nếu như không có thủ môn nhân hiệp trợ, bất luận cái gì đội ngũ thậm chí ngay cả Hắc Ám đại lục biên giới đường ven biển đều không thể vượt qua. Theo lý thuyết, tại độ hàng cho phép sảnh trong nhận thức, nhân loại chưa bao giờ bằng vào tự thân sức mạnh, thành công tại lục đại lục cùng Hắc Ám đại lục ở giữa thực hiện đi tới đi lui. Mà thủ môn nhân nhưng là duy nhất nắm giữ thông hướng Hắc Ám đại lục con đường mà thu tộc. Nếu không cùng bọn hắn tiến hành thương lượng, đi tới Hắc Ám đại lục độ hàng trở nên cực kỳ gian khổ. Trái lại nếu là thương lượng thành công, thủ môn nhân liền sẽ triệu hồi ra tên là người dẫn đường á nhân chủng. Cái gọi là á nhân chủng, tới một mức độ nào đó, kỳ thực giống như là kiến trì mẹ dạ như thế, là thông qua thôn phệ nhân loại gen mà hình thành chất hỗn hợp loại. Mà từ triệu hoán góc độ đến xem, người dẫn đường cũng rất có thể là ma thú tộc thủ môn nhân thông qua niệm năng lực cụ hiện hóa đi ra ngoài nhập thú. Bây giờ, thủy trạch chi trên mặt đất, cái kia như dãy núi giống như khổng lồ đen như mực cự thủ thi thể, bị một mảnh đồng dạng lớn, lại có thể trên mặt đất tự nhiên di động quỷ dị màu đen địa mạc vô thành vô tức nuốt hết. Bất quá mấy giây, đen như mực bàn tay khổng lồ thi thể liền bị hoàn toàn thôn phệ. Sau đó, cái kia phiến màu đen địa mạc lặng yên không tiếng động đi xa. Thủy trạch chi địa vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, mà ở phía xa yên tĩnh nhìn chăm chú lên mảnh này tĩnh mịch đầm nước thân ảnh, chính là thủ môn nhân triệu hắn mà đến người dẫn đường. Thân hình của hắn cùng nhân loại đại khái tương tự, nhưng hai tay lại mọc lên hai cây hẹp dài như đuôi ngón tay, con mắt cùng lỗ tai cũng rõ ràng mang theo những sinh vật khác đặc thù. Người dẫn đường trầm mặc đưa mắt nhìn cái kia phiến bị liệt là cao nhất nguy cơ đẳng cấp màu đen địa mạc đi xa, thẳng đến nó hoàn toàn biến mất tại tầm mắt phần cuối, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía đen như mực cự thủ đã từng nằm ngang chi địa. Nơi đó chỉ để lại một đạo bị đè ra cực lớn khe rãnh, tựa như đại địa nứt ra hẻm núi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng cô kia khổng lồ đến chỉ dựa vào nằm nằm liền có thể tạo ra hẻm núi hình dạng mặt đất thi thể, lại mấy giây bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Người dẫn đường nhìn chăm chú đạo kia hẻm núi. Đột nhiên, hắn nâng lên cái kia mọc lên hai cây hẹp dài đầu ngón tay tay phải, giống như chớp đũa, trực tiếp cắm vào mắt phải của mình. Xuy, một hồi sền sệt thủy dịch tiếng vang lên. Hắn mặt không thay đổi tháo xuống mắt phải của mình, mang ra một cỗ màu xanh nhạt tương dịch. Sau đó, tay phải của hắn tuôn ra một đoàn sáng tỏ nhiệt khí, đem con ngươi kia hoàn toàn bao khỏa. Nhiệm khí giống như vật sống chậm rãi có vào, cuối cùng như truyền bình thường chặt chẽ dán vào tại ánh mắt mặt ngoài. Ngay sau đó, đột nhiên truyền đến một tiếng cực nhẹ ba tiếng vang. Cái kia con mắt liền hư không tiêu thất. Lại là người dẫn đường vận dụng năng lực, đem viên này ghi chép hình ảnh tư liệu con mắt, cách không truyền tống cho ở xa thành tưởng chi địa thủ môn nhân. Đây chính là hắn nhiệm vụ chuyến này, đến đây xác nhận cố này bị liệt là hủy diệt cấp 2 nan đen như mực bàn tay khổng lồ hiện trạng. Nhưng mà, hắn vừa mới đến nơi đây không lâu, vẹn vẹn từ đằng xa xác nhận bàn tay khổng lồ tử vong, cùng với trên thi thể cái kia làm cho người nổi lên nghi ngờ gần như lông tóc không thương trạng thái. Hắn vốn là dự định tới gần cẩn thận điều tra, lại bởi vì cái kia phiến đột nhiên xuất hiện màu đen địa mạc mà không thể không tránh lui nơi xa. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem địa mạc mang đi hấp thụ thi thể. Hết lần này tới lần khác là cái này thường nhất vượt giới làm loạn địa mạc. Người dẫn đường khẽ nhếch lấy không có cứng rắn răng miệng, phát ra một chuỗi âm tiết tối tăm nói nhỏ. Hắn tin tưởng địa mạc chỗ sống động lãnh địa liền tại phụ cận. Khu vực kia ở vào trước mắt đầm nước, tổ kiến cùng Nhung Sơn ở giữa, càng xa một điểm lần cận khu, chính là sinh mệnh cấm khu không có nước chi địa, tuyệt trạch chi địa. Tại Hắc Ám đại lục, tuyệt đại đa số tồn tại đều cố thủ tại tự thân nhận định lĩnh địa bên trong. Cho dù là nhân loại biết ngũ đại tai nạn, như là địa ngục tiếng chuông song vĩ xả, dục vọng ý tồn thể ai, cổ đại đô thị bờ gì ẩn mấy người. Dù là bọn chúng số lượng có thể thông qua sinh sôi mà không ngừng tăng trưởng, cũng từ đầu đến cuối chiếm cứ tại cố định khu vực, chưa từng hướng ra phía ngoài phiếm lạm. Nhưng cũng có giống địa mạc loại này không có chút nào lãnh địa quan niệm, khi thì bốn phía du đãng, tùy ý săn bắn tồn tại. Bị địa mạc xuất hiện cắt đứt đối với hắc thủ thi thể thêm một bước điều tra, người dẫn đường có khả năng làm, cũng chỉ là đem thấy cảnh tượng ghi chép lại, đúng sự thật truyền đạt cho thủ môn nhân. Cái này cũng coi như là thực hiện hắn ứng tận chức trách. Bất quá người dẫn đường mặc dù là thủ môn nhân triệu hoán chi vật, nhưng hắn nắm giữ độc lập trí tuệ, cũng có bị sát liền sẽ tự độc lập sinh mệnh mà tính. Cho nên tại thực hiện xong chức trách sau đó, người dẫn đường bây giờ có duy nhất thuộc về hắn tự thân suy xét thời gian. Hắn không cách nào không thèm nghĩ nữa vấn đề kia. Bị liệt là hủy diệt cấp 2 nan hắc thủ, đến tột cùng là như thế nào mất đi sức sống? Ở đây, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người dẫn đường nhìn chăm chú đạo kia từ thi thể đẻ ra cực lớn hẻm núi, lâm vào trầm tư. Căn cứ hắn biết, ở phụ cận đây trong khu vực, có năng lực uy hiếp hắc thủ tồn tại, cũng chỉ có địa mạc một cái. Cho dù là càng xa xôi khu khối bên trong, cũng không tồn tại khác có thể đối với hắc thủ cấu thành uy hiếp chí mạng tồn tại. Nhưng mà, địa mạc cũng không thể nào là kẻ đầu tiên. Nếu thật là nó ra tay, sau khi đối với hắc thủ khởi xướng tập kích, liền sẽ không có lưu lại thi thể cái này chính tự. Bởi vì địa mạc chưa từng lưu ấn. Đây cũng chính là người dẫn đường vì thế cảm thấy hoang mang nguyên nhân. Kiệt trạch chi địa, linh trạch tộc chỗ cư trú. Mộ Dật từ linh trạch tộc lão người nơi đó thu được rất nhiều mấu chốt tình báo, cũng làm tốt bước vào cái kia phiến tử vong đầm lầy chuẩn bị. Nhưng ở rời đi phía trước, hắn vẫn là lấy trao đổi chi danh, hướng trưởng lão đưa ra một điều thỉnh cầu. Hắn muốn một kiện sở nụt bùn tộc di hải. Loại này có thể trợ giúp đoàn đội giải quyết triệt để ngôn ngữ giao lưu vấn đề vật kỳ dị, đối với mộ giáo lực hấp dẫn thực sự quá mạnh mẽ. Trải qua mấy ngày nay, trong đầu hắn nhiều lần dừng lại, chính là như thế nào đạt được nó. Nếu như có thể dùng giao dịch phương thức đổi lấy đến một bộ sở nụt bùn tộc di hải, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Gia Mộ Giao dự liệu là, đối mặt hắn thỉnh cầu, linh trạch tộc lão người vậy mà khẳng khái đem một bộ sở nụt bùn tộc di hải tặng cho hắn. Liên gốc kia khô chết trùng cùng nhau nỉ chỗ dệt sở cũng cùng nhau giao cho hắn trong tay. Ta từng ăn qua một gốc nỉ chỗ dệt sở sống được quá lâu, cũng mắt thấy quá nhiều đồng bào rời đi. Lão nhân ánh mắt sâu xa, nói khẽ, ta chỉ là hy vọng các ngươi minh bạch, sinh tồn so với cái gì đều trọng yếu. Mà ngươi, vì chúng ta mang đến lễ vật chân quý nhất, điểm ấy ít ỏi hồi báo, có lẽ còn chưa đủ biểu đạt chúng ta linh trạch tộc tâm ý. Tại sao cùng cáo biệt thời khắc, vị này từng tự mình trải qua tử vong đầm lầy khủng bố linh trạch tộc lão người, vẫn mang một tia thuyết phục Mộ Giảo bọn người từ bỏ niệm đầu. Mộ Giảo không cách nào lời nói nguyên do trong đó, chỉ có thể trịnh trọng hướng linh trạch tộc lão người biểu đạt cảm tạ. Cứ việc linh trạch tộc chỉ cần giải quyết nguồn nước vấn đề, liền không cần làm thức ăn phát sầu, nhưng đoàn đội rời đi phía trước vẫn là cố ý lưu lại một bộ phận từ lục đại lục mang tới đồ ăn. Đến nỗi đoàn đội tiếp xuống nơi cung cấp thức ăn, linh trạch tộc đã vì bọn hắn cung cấp từ kiệt trạch chi địa đến nghỉ chỗ dệt sơ đầm lầy con đường này bên trong nhiều chỗ có thể thu được nguyên liệu nấu ăn địa điểm tình báo, cho nên cũng không cần quá nhiều lo lắng. So sánh đồ ăn, thức uống ngược lại là mấu chốt hơn vấn đề. Chương 465 hiến tặng cho thần linh cống phẩm 2, chương 465 hiến tặng cho thần linh cống phẩm 2, mà phong phú thủy châu vừa vặn có thể hoàn mỹ giải quyết cái này một nhu cầu. Ngoài ra, Mộ Gia còn kế hoạch trở về, tận khả năng nhiều thu thập xỉ diệp. Cái này không chỉ có quan hệ đến hắn ứng đối địa ngục tiếng trung song vĩ xà thai nan kế hoạch, cũng liên quan đến sau này trong thăm dò nguyên liệu nấu ăn bảo tồn vấn đề. Càng quan trọng chính là, nếu như đoàn đội thuận lợi lấy được nhị chỗ dệt sợ như thế nào bảo đảm tại trên đường mang về lục đại lục hắn công hiệu không trôi đi. Xỉ diệp chắc tuyệt giữ tươi năng lực, đồng dạng có thể hoàn mỹ ứng đối khả năng này tồn tại vấn đề. Nếu không thì có khả năng như năm đó bể ruột, mặc dù thành công lấy được hy vọng chi vật luyện kim thực vật, nhưng ở trên chặng đường trở về bởi vì tao ngộ một loại nào đó quái vật mà trệ hướng sớm định ra con đường, cuối cùng dẫn đến cây tại dọc đường khô héo. Nghiêm chỉnh mà nói, bể ruột lần kia đổ hàng, có thể là nhân loại tiếp cận nhất đem hy vọng mang về lục đại lục một lần. Mà bây giờ, Mộ Giảo đoàn đội chỉ cần nắm giữ xỉ diệp, liền hoàn toàn không cần phải lo lắng tình huống như vậy phát sinh. Cho nên Mộ Giảo mới có thể từ trong thâm tâm tại trong lòng cảm thán vận khí thật hảo. Nếu là bọn hắn không có ở thủy trạch chim mà gặp phải những thứ này linh trạch người, cũng sẽ không tại linh trạch tộc nơi ở bên trong tiếp xúc đến vị kia may mắn ăn qua nghỉ chỗ dệt sở cho nên từ di chuyển thời đại một mực sống đến bây giờ lão nhân. Cũng liền càng không khả năng tiếp xúc đến có quan hệ với nghỉ chỗ dệt sở thậm chí là xỉ diệp chân quý tình báo. Dưới tình huống bình thường, Mộ Giảo đoàn đội tại kiến thức qua xỉ diệp tính nguy hiểm sau, lại gánh vác tìm kiếm nghỉ chỗ dệt sở ao đầm rõ ràng mục tiêu, tuyệt đối không thể lưu ý đến xỉ diệp có sẵn giữ tươi đặc tính. Cùng lão nhân tiếp xúc, là mang đến cái này thời cơ chỗ mấu chốt. Bất quá cứng rắn muốn truy nguyên, đoàn đội có thể có như thế thu hoạch, cũng không hoàn toàn là bởi vì vật khí. Nếu không phải là Mộ Giảo có thể sử dụng tinh hỏa liệu nguyên chi lực chém giết cái kia đen như mực cự thủ, liền không có sau này cùng đám kia linh trạch người tiếp xúc. Cho nên nói, thực lực đồng dạng là không thể thiếu một vòng. Từ linh trạch tộc nơi ở sau khi xuất phát, Mộ Giảo một đoàn người lập tức lần theo lối vào, chạy tới ban sơ tao ngộ mảng lớn xỉ diệp cái kia nhặt bạ phiền bằng phẳng khu vực. Tại trên đường xuyên qua kiệt trạch chi địa, lượng nước trong người đang kéo dài không ngừng cấp tốc trôi đi. Cứ việc Mộ Giảo bọn hắn cũng tại phiến khu vực này dừng lại một đoạn thời gian, nhưng mỗi khi cảm nhận được lượng nước đang từ toàn thân làn ra không ngừng chảy ra bốc hơi lúc, Mộ Giảo bọn hắn vẫn như cũ sẽ vì mảnh đất này đáng sợ mà cảm thấy tim đập nhanh. Loại này dưỡng khí trong cơ thể nhanh chóng trôi đi hiện tượng, cơ hồ có thể cùng mất máu quá nhiều tương để tịch luận. Mà ven đường thấy những sinh vật kia hài cốt, chỉ sợ phần lớn cũng là tại thanh tỉnh bên trong nhìn lấy chính mình sinh mệnh theo lượng nước một chút khô kiệt, mãi đến tử vong. Cái này địa phương thực sự quá tàn khốc. Không, phải nói, toàn bộ Hắc Ám Đại Lục vốn là tàn khốc như vậy. Rời đi linh trạch tộc nơi ở ngày thứ 8 trạng vào tối, Mộ Giảo một đoàn người cuối cùng xa xa trông thấy cái kia phiến bị màu nâu lá khô bao trùm rộng lớn đại địa. Cách kia tràng mưa to rơi xuống, đã qua hơn 20 ngày. Đoàn đội không thể nào biết được phiến khu vực này phải chăng lại độ nên đón mưa, nhưng mắt trần có thể thấy chính là trên mặt đất vô số xỉ diệp cũng đã quay về khô cạn trạng thái trầm tịch. Dưới loại trạng thái này xỉ diệp, nếu như không có đụng tới đủ lượng chất lỏng, liền giống như là một mảnh tử vật. Quá tốt rồi, cái kia biết phun lửa cự vật không ở nơi này. Còn dù không có quá nhiều quan sát mặt đất xỉ diệp, mà là không ngừng quét mắt trên bầu trời tầng mây. Hết thể như thường. Hôm nay tầng mây mỏng manh, hoàn toàn không cần phải lo lắng trước đây gặp cái kia che khuất bầu trời quái vật khổng lồ biết ẩn nấp trong đó. Dù vậy, cũng không thể phớt lờ. Bị cụ ỉ theo thói quen tại trong lòng diễn thử lấy xấu nhất tình huống, chỉ có điều không có rõ ràng nói ra, mà là đơn giản nhắc nhở, cầm tới đồ vật, liền mau chóng rời đi. Sau đó, đoàn đội rất cẩn thận tại nơi ranh giới lần nữa ngắm nhìn một chút. Xác nhận những thứ này xỉ diệp chính xác ở vào quy tịch trạng thái, lúc này mới nhanh chóng bắt đầu thu thập, đem từng mảnh xỉ diệp cất vào linh trạch tộc đưa cho bọn họ túi da thú bên trong. Loại này lấy từ ở sinh vật nào đó túi da thú, nội bộ biết một mực bảo trì khô ráo, bình thường cũng là linh trạch tộc dùng để thịnh trang những cái kia bị lấy xuống từ đó rút đi cách mô thủy châu. Khô ráo trong hoàn cảnh, có thể mức độ lớn nhất tránh thủy châu pha phát, cũng liền có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Bây giờ cái này túi da thú bị Mộ Giảo bọn hắn lấy ra trang xỉ diệp, cũng là phù hợp. Dùng ba cái túi da thú tràn đầy xỉ diệp sau, Mộ Giảo một đoàn người lập tức nhảy lên từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao phòng bị chỉ mẹ dạ lưng. Bá, chỉ mẹ dạ vỗ cánh dựng lên, chờ bọn hắn cấp tốc bay khỏi mảnh này trở về mà đến tổ địa. Kế tiếp chính là khảo thí một chút xỉ diệp cường độ, cùng với cơ thể chống đỡ tại chỉ mẹ dạ lân giáp trong khe hở, Mộ Dật từ phòng lên trong túi ra thú lấy ra một mảnh đường kính ước chừng tại 22 cm xỉ diệp. Tinh mang ngưng hối Mộ Dật trên người niệm khí phá toái thành tinh quang, bao phủ hướng trong tay xỉ diệp. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo màu vàng xiềng xích tại xỉ diệp phía trên xuất hiện. Đối mặt khóa trên nhiễu, ở vào quy tịch trạng thái dưới xỉ diệp vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Nhưng tất nhiên tinh mang ngưng hối năng lực điều kiện có thể tại trên người nó có hiệu lực, liền thuyết minh cho dù dưới loại trạng thái này, nó vẫn thuộc về sinh mệnh thể phạm chủ. Cũng chính vì hắn sinh mệnh năng lượng yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính, Mộ Dật tinh mang ngưng hối tài năng vòng qua né tránh điều kiện, trực tiếp đem tinh tiêu cắm vào trong đó. Theo màu vàng xiềng xích phá toái tiêu tan, cái kia phiến khô héo xỉ diệp mặt ngoài, lặng yên hiện ra một đạo rõ ràng tinh tiêu. Bị Cụ Ịt chuẩn bị một chút, Mộ Dật hướng cách đó không xa bị Cụ Ịt ra hiệu. Trong tay bị Cụ Ịt nâng một cái đựng đầy thủy khí cụ, gật đầu đáp, "Hảo, ngươi ném a." Mộ Dật lúc này giơ tay hất lên, đem viên kia cắm vào tinh tiêu lá khô ném về phía trên không. Phiến lá như điên ném giống như xoay tròn lấy hướng chỗ cao bay nhanh mà đi. Bị Cụ Ịt ánh mắt ngưng lại, vận dụng đặc biệt kỹ xảo phát lực, nâng lên một vũng thanh thủy lăng không dội ra, tinh chuẩn mệnh trung đang tại lên cao xỉ diệp. Bọt nước tại phiến lá mặt ngoài tách ra nháy mắt, nguyên bản khô cạn quy tịch xỉ diệp chợt thức tỉnh, trên phiến lá xỉ trạng mạch lạc cấp tốc diễn hóa thành dữ tợn răng miệng, ở trên không trung điên cuồng ngay. Nhưng mà bốn phía trống rỗng, mặc cho nó như thế nào nghiến răng cắn xé, cũng tìm không được bất kỳ có thể cung cấp mài răng con mồi. Mộ Dao đầu ngón tay ngưng ra một tia phi tinh, con ngón tay gảy nhẹ. Hưu. Tại tinh tiêu tinh chuẩn dẫn đạo phía dưới, phi tinh như ánh sáng đánh trúng xỉ diệp. Bình một tiếng, xỉ diệp ứng thanh vỡ vụn, hóa thành rất nhiều tàn phiến từ trên cao chỗ phiêu tán xuống. Cường độ rất yếu, bước đầu tiên không có vấn đề. Nhìn thấy kết quả này, Mộ Dao thỏa mãn gật đầu. Cứ như vậy, liền có thể xác định đang lợi dụng xong xỉ diệp tiến công giá trị sau, có thể nhẹ nhõm giải quyết sau này hai hoàng ẩm. Bất quá xuất phát từ nghiêm cẩn, còn cần thêm một bước khảo thí. Tỷ như nghiệm chứng chắc bụng trạng thái dưới xỉ diệp, cường độ sẽ hay không phát sinh biến hóa. Đoàn đội thành viên nhao nhìn về phía Mộ Dao. Đối với Mộ Dao kế hoạch, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có chút điên cuồng. Nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một cái năng ổn định giải quyết hai nan thủ đoạn. Chỉ là không biết, chân chính áp dụng lúc lại là như thế nào một phen tình cảnh. Lại có hay không thật có thể đạt tới mong muốn bên trong hiệu quả. Chương 466 hết thệ cũng là vì sinh tồn, 1, chương 466 hết thệ cũng là vì sinh tồn, 1, đi qua sau này mấy vòng khảo thí, Mộ Dao đối với xỉ diệp đã có đầy đủ hiểu rõ. Loại sinh vật này cá thể cường độ là có, nhưng không có cách nào chống cự niệm khí công kích. Chân chính khó giải quyết địa phương ở chỗ bọn chúng số lượng. Bất quá, chỉ cần sớm đem tinh tiêu cắm vào đến trên thân xỉ diệp, Mộ Dao liền có thể thông qua phi tinh liệt cung đi một mực nắm giữ quyền chủ động. Đây chính là hắn tính toán lợi dụng xỉ diệp tới đối phó địa ngục linh thanh song vĩ xà mấu chốt. Nếu là hết thệ thuận lợi mà nói, đoàn đội liền có thể tại sau đó an toàn thu hoạch nghỉ chỗ giải sở. Đương nhiên, đây hết thệ tiền đề là kế hoạch có thể thuận lợi bày ra. Sau một thời gian ngắn, bằng vào chỉ mệ dạ phi hành năng lực, đoàn đội y theo linh trạch tộc cung cấp tình báo một đường tiến lên, cuối cùng hữu kinh vô hiểm tìm được cái kia phiến tự nhiên hình thành đầm lầy khu vực. Ở đây chính là nghỉ chỗ giải sở lớn lên chi địa, cũng là địa ngục linh thanh song vĩ xà phạm vi hoạt động. V5 bên trong họ Kỳ Mạ liên bang từng tổ chức một chi từ 1.200 tên tinh anh tạo thành quân đội, dọc theo hắc ám đại lục đường ven biển hướng mảnh này đầm lầy tiến phát. Nhưng mà quân đội thậm chí ngay cả nhì chỗ dệt sờ dáng vẻ cũng không thấy đến, liền cơ hồ toàn quân bị diện, biến thành địa ngục linh thanh song vĩ xà mồi ăn. Cuối cùng bẹn bẹn có 11 người may mắn thoát đi địa ngục linh thanh công kích. Từ trên cao quan sát, đầm lầy sinh trưởng rậm rạp cự hình cỏ lau, mà tại đầm lầy bốn phía lại còn quấn một mảnh nhìn lên có chút bình thường rừng rậm. Không tệ, chính là bình thường. Nơi này cây cối cùng thảm thực vật hoàn toàn phù hợp nhân loại trong thường thức kích thước nhận thức, mà trong đầm lầy sinh trưởng cỏ lau lại giống như hắc ám đại lục số đông động thực vật, hình thể vượt qua trạng thái bình thường. Mặc dù chúng nó chỉ so với phổ thông cỏ lau lớn hơn 8-9 lần, nhưng ở trên vùng đất này đã có thể được xem tương đương khắc chế. Bất quá cũng chính vì chu vi xâm lâm quá mức bình thường, ngược lại tại trong lúc vô hình nổi bật ra đầm lầy bụi cỏ lau không giống bình thường. Chỉ mệ ra tại đầm lầy phía trên không trung kéo dài xoay quanh. Bởi vì cách xa mặt đất quá xa, đoàn đội thành viên khó mà thấy rõ phía dưới tình huống cụ thể. Cho dù vận dụng niệm khí tăng cường thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đầm lầy thực vật hình dáng. Muốn từ trong bắt giữ những sinh vật khác động tĩnh, gần như không có khả năng. Nhưng cái này đúng là hành động bất đắc dĩ. Địa ngục linh thanh song vĩ xà thuộc về cơ chế hình thái nan, từ một loại nào đó góc độ tới nói, ngay mặt uy hiếp thậm chí so với cái kia cự hình sinh vật càng thêm chí mạng. Nếu như không phải nhìn thấy phía dưới có không ít phi hành sinh vật bình yên lướt qua, vì lý do an toàn, đoàn đội có lẽ sớm bảo trì mệ dạ bay về phía cao hơn không vực. Nhưng mặc dù có những sinh vật này xem như tham chiếu, bọn hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Muốn để các bảo bối của ta đi trước trinh sát một chút sao? Còn dù đề nghị, tại dạng này độ cao, chỉ dựa vào mắt thường thực sự khó mà thấy rõ đầm lầy tình huống cụ thể. Bị Cụ Ịt lắc đầu phản đối nói, tốt nhất đừng, chúng ta không cách nào xác định địa ngục linh thanh sát ý cảm nhiễm sẽ hay không thông qua niệm khí tiến hành truyền lại, tùy tiện phái bầy ong xuống là tồn tại nhất định phong hiểm. Tốt a. Còn dù chính xác không có cân nhắc đến điểm này, nhưng nàng có cái điểm tốt, đó chính là đối với trong đoàn đội thâm niên thành viên kinh nghiệm cùng phán đoán, nàng lúc nào cũng không giữ lại chút nào tín nhiệm. Mộ Dao đưa tay chống đỡ lấy cái cằm, bình tĩnh nói, loại này khả năng tính xác thực tồn tại, bất quá muốn xác nhận kế hoạch có thành công hay không, cuối cùng chúng ta hay là muốn dựa vào bầy ong đi xác minh tình huống. Theo lý thuyết, mục tiêu của chúng ta là sinh trưởng tại đầm lầy nhì chỗ dệt sợ tại cần xác minh tình huống điều kiện tiên quyết, vô luận như thế nào đều muốn đi đối mặt loại này phong hiểm. Này ngược lại là không tệ. Bị Cụ Ịt nghe vậy thán khẽ. ở mảnh này hắc ám đại lục bên trên, muốn không có chút nào phong hiểm thu hoạch hy vọng chi vật, cơ hội là không thể nào. Nhân loại có khả năng làm, chính là tại trước khi hành động, hết khả năng giảm xuống phong hiểm. Mà sát ý lây nhiễm phải chăng thông qua niệm khí truyền lại là một cái uy hiếp tiềm ẩn, nhưng vì lấy được nhị chỗ giật sợ đoàn đội nhất thiết phải đối mặt cái này phong hiểm. Trong khoảng thời gian này đến nay kinh nghiệm đã để bọn hắn đối với phong hiểm cùng thu hoạch có cực kỳ rõ ràng nhận thức. Bây giờ liền vận dụng bảy vong điều tra, phong hiểm chính xác tương đối cao. Mộ Gia cuối cùng kết nói, nhưng chỉ cần các loại kế hoạch áp dụng, lại phái bảy vong đi qua, ít nhất có thể giảm xuống phong hiểm. Chính xác. Vị cụ ịt gật đầu. Mộ Giáo nhưng là đột nhiên nhìn về phía bọn dù, chần chờ một chút, nói, đây chính là phương diện này phong hiểm ta không có vấn đề. Còn dù cắt đứt Mộ Giáo mà nói, trên mặt không có chút nào lui e sợ chi ý đã từng cái kia sẽ bị kiến chỉ mẹ dạ hù đến thất hồn lạc phách nữ hải, cũng tại luân phiên lịch luyện bên trong trưởng thành vì một cái chân chính hợp cách chức nghiệp thợ săn. Ít nhất tại đối mặt không biết dũng khí, cùng với có can đảm gánh chịu phong hiểm quyết đoán bên trên, cũng là không có vấn đề gì cả. Mộ Giáo hướng về Còn dù gật đầu. Như vậy, bắt đầu kế hoạch. A Mộ Giáo đứng tại chi mẹ dạ phần lưng biên giới, hôm nay tinh không vật lý, khắp nơi không gió, hắn trong mắt quan sát, ánh mắt hạ xuống phía dưới cái kia phiến yên lặng đầm lầy. Lấy thai nan đối kháng thai nan, chính là cái này kế hoạch hoạch tâm chỗ. Bằng vào linh trạch tộc lão người cung cấp mấu chốt tình báo, Mộ Giáo đối với kế hoạch sát xuất thành công ôm có tương đương lòng tin. Đoàn đội cấp tốc bày ra phân công, hiệu suất cao tiến vào trạng thái thi hành. Chương 466 hết thệ cũng là vì sinh tồn, 2, chương 466 hết thệ cũng là vì sinh tồn, 2, kế hoạch bản thân cũng không phức tạp. Đầu tiên đem đã bị cắm vào tình tiêu ở vào quy tịch trạng thái xỉ diệp lớn lượng thả vào trong ao đầm khu vực, sau đó lợi dụng thủy châu ẩn chứa lượng nước, vì xỉ diệp khôi phục cung cấp phong phú lượng nước. Một khi xỉ diệp nhóm bị kích hoạt, bọn chúng đem ý theo sinh vật bản năng, từ trung tâm triệu trạch hướng ra phía ngoài bày ra địa thảm thức gặm ăn. Trong quá trình này, bất luận cái gì ẩn nút tại trong bụi lau sậy sinh vật đều sẽ thành công kích của bọn nó mục tiêu. Nếu như tiến triển thuận lợi, xỉ diệp nhóm đem giống như hành quân kiến kéo dài tiến lên, mãi đến lan tràn đến đầm lầy ngoại vi rừng rậm khu vực. Đến lúc đó, bao quát địa ngục linh thanh song vĩ xà ở bên trong tất cả sinh vật đều có thể bị xỉ diệp thôn vệ hầu như không còn. Nhờ vào đó thanh trừ uy hiếp sau, đoàn đội liền có thể trước tiên điều động bầy ong đi xác nhận tình huống, cùng với tìm được nhị chỗ giải sở vị trí, cuối cùng lại rơi xuống trong ao đầm khu vực, bắt đầu thu thập hành động. Bất quá, cái này kế hoạch tồn tại một vấn đề. Mặc dù đã thông qua gieo mổ xẻ kỹ thuật xác nhận xỉ diệp không có thính giác khí quan, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn cam đoan bọn chúng có thể miễn dịch địa ngục linh thanh song vĩ xà công kích. Nhưng chỉ cần xỉ diệp nhóm tiến lên phạm vi kéo dài mở rộng đến rừng rậm khu vực, hẳn là có thể chứng minh ven đường sinh vật đã bị thanh trừ. Cái này cũng ở một mức độ nào đó tạo thành hiệu quả nghiệm chứng bảo đảm. Trong cao không, đám người sắp thành chói xỉ diệp hướng phía dưới ném đi. Ngay sau đó, rời khỏi vị trí tại chi mẹ dạ phần lưng các đội viên đồng thời mở ra sớm pha phát tốt thủy châu. Trong lúc chốc lát kia, mãnh liệt dòng nước từ không trung chút xuống. Xa xa nhìn lại, giống như một cỗ sóng lớn từ thiên khung chảy ngược, lao thẳng tới đầm lầy. Mà ở mảnh này nhân công mưa to chạm đến mà trước mặt, dư thừa dòng nước đã trước tiên tới vậy khi rơi xuống đông đảo xỉ diệp phía trên. Khô héo xỉ diệp gặp thủy khôi phục, phiến lá lao nhanh bành trướng, trong nháy mắt kéo đứt chói buộc dây cỏ. Ngay sau đó, vô số thức tỉnh xỉ diệp cứ như vậy giống như vật sống rơi vào phía dưới rậm rạp trong bụi lao sậy. Đại lượng nước sạch như rơi, cùng với đại lượng xỉ diệp rơi xuống đất, lập tức đưa tới trong đầm lầy nhóm sinh vật cảnh giác. Bọn chúng nhao nhao nhìn về phía động tĩnh âm thanh truyền đến phương hướng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù như thế, sinh vật bản năng vẫn là để bọn chúng đối với dị thường vang động sinh ra vốn có cảnh giác, một mực hướng về thanh nguyên chỗ nhìn lại, thật lâu không có rời đi ánh mắt. Mà đúng lúc này, mượn nhờ rậm rạp cao vút bụi cỏ lao xem như hòa hoãn, từ đó bình yên rơi xuống đất xỉ diệp nhóm giống như là con sói đói thức tỉnh, ngay sau đó liền lấy thế tinh hỏa liệu nguyên hướng bốn phía bao phủ. Cách xỉ diệp nhóm rơi địa khu vực gần nhất một chỗ trong vũng bùn, một cái toàn thân phủ đầy gai nhọn cự hình cóc chợt ngẩng đầu, viên quần quận con mắt giống như ốc xin xúc tu rối ra hốc mắt, ở trên cao cảnh giác nhìn quanh. Một giây sau, phát giác nguy hiểm nó đột nhiên đạp động chi sau, khổng lồ thân thể đằng không mà lên, tính toán vượt qua bụi cỏ lao trốn hướng nơi xa. Ngay tại lúc nó phóng qua bụi cỏ lao nháy mắt, từng cái xỉ diệp đột nhiên từ phía dưới bắn nhanh mà ra, giống như khát máu lịt lăng không dính chặt tại nó bên ngoài thân phía trên. Một tiếng quái dị tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xỉ diệp cái kia phủ đầy gân lá hình dáng rắc hút miệng như là cao tốc cơ điện, trong chớp mắt liền đem cự hình cóc xoắn nát thôn vệ. Cái này chỉ có thể thương sinh vật thậm chí không kịp từ không trung rơi xuống. Liên một giọt máu tươi đều không thể còn sót lại, đều bị xỉ diệp gặm ăn sạch sẽ. Đây là bởi vì xỉ diệp đang gặm ăn lúc lại sinh ra cường đại hấp thụ lực, giống như máy hút bụi giống như đem con mồi mỗi một tấc tổ chức, mỗi một tia dấu vết đều triệt để nuốt hết. Gặm ăn đi cự hình cóc sau, xỉ diệp nhóm tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Ven đường chỗ đi qua, những cái kia nguyên bản cậy vào địa ngục linh thanh song vĩ xà che chở mà tại trong đầm lầy sinh tồn sinh vật, nhao nhao bị xỉ diệp nhóm thôn vệ hầu như không còn. Như thế cá giết sang sông một dạng phạm vi lớn chim ăn thịt, rất nhanh đưa tới địa ngục linh thanh song vĩ xà chú ý ầm ầm một đầu toàn thân phủ đầy dạng nước hình dáng đường vân, bảy tấc chỗ sinh ra màu đen nhũ thịt, phần đuôi dài nhỏ như châm song vĩ xà tại vũng bùn ở giữa cấp tốc đi xuyên. Nó phần cổ đẽo thịt dường như trống rỗng, nội tạng mảnh hạt, theo du tẩu không ngừng lắc lư, phát ra thanh thúy mà quy luật tiếng vang. Theo âm thanh quyết tán, trong không khí nổi lên từng vòng ảm đạm gợn sóng. Sóng âm mượn từ cỏ lau diệp va chạm, hoàn thành lần lượt trái ngược lẽ thường quỷ dị chết sạng, cấp tốc lan tràn đến mỗi một góc. Tựa hồ cảm thấy dạng này truyền bá vẫn không đủ cường độ, từng cái địa ngục linh thanh song vĩ xà nhao nhao nhảy lên cỏ lau đỉnh, bắt đầu tả hữu đong đưa nhìn như nhẹ nhàng thân rắn. Theo đong đưa biên độ tăng lên, nhão thịt bên trong hạt tròn cũng tại khoang trống bên trong va chạm kịch liệt, phát ra càng đông đúc lại giàu có vận luật âm thanh. Đây chính là bọn chúng chí mạng sát chiêu. Toàn bộ ao đầm đùi cỏ lau đều thành bọn chúng tử vong tiếng chuông truyền môi giới. Nói cách khác, bất luận cái gì bước vào đùi cỏ lau sinh vật, cho dù chôn sâu tại vũng bùn phía dưới, cũng không cách nào tránh đi cái này sát ý sóng âm xâm nhập. Chỉ có những cái kia đối với đầm lầy sinh thái vô hại nhỏ yếu sinh vật, tài năng tránh bị địa ngục linh thanh song vi xà sát ý sóng âm chọc chúng. Nhưng mà, cái kia đủ để chí mạng sóng âm tại lan tràn đến xỉ diệp nhóm lúc, vậy mà không thể sinh ra mảy may hiệu quả. Từ phiến biến thành cái đông đảo xỉ diệp, đón trong không khí đẩy ra âm thanh vận sóng, không có chút nào đỉnh trệ bắn lên, lao thẳng về phía đứng ở cỏ lau đỉnh địa ngục linh thanh song vi xà. Bất tình lình phản kích, rõ ràng ra song vi xà dự kiến. Bọn chúng vô ý thức mở ra sinh ra răng độc miệng lớn, thân thể căng cứng, bày ra rất có uy hiếp tư thái. Một màn này thậm chí có chút trầm trọng. Cho dù là địa ngục linh thanh song vĩ xà dạng này thai nan cấp sinh vật, lúc gặp phải chợt ép tới gần nguy cơ, cũng biết giống như phổ thông động vật làm ra bản năng tinh chất uy hiếp phản ứng. Nhưng mà, loại này tràn ngập công kích tính tư thái, đối với chỉ có ăn bản năng xỉ diệp mà nói không có chút ý nghĩa nào. Xỉ diệp lạnh khốc nhào tới thân rắn, giống như cối xay thịt từng tấc xoắn nát cũng thôn vệ lấy vết đủ. Bất quá trong nháy mắt, tầm mắt có thể đạt được chỗ song vĩ xà, đều bị xỉ diệp nhóm quét sạch không còn một ngống. Nhưng càng xa xôi đầm lầy, thậm chí vờn quanh ao đầm trong rừng rậm, vẫn có càng nhiều song vĩ xà tại hoạt động. Xỉ diệp cũng sẽ không suy xét phía trước còn có bao nhiêu con mồi. Bọn chúng duy nhất muốn làm chính là đem trước mắt hết thể sinh vật thôn vệ hầu như không còn. Mà địa ngục linh thanh song vĩ xà ở trong mắt bọn chúng cũng bất quá là thịt lượng thiên thiếu đồ ăn thôi. Có lẽ địa ngục linh thanh song vĩ xà đến chết cũng chưa từng ngờ tới, bọn chúng sẽ lấy dạng này phương thức nên đón tai họa ngập đầu. Tại bọn chúng dài rằng giặc gen trong trí nhớ, chưa bao giờ có liên quan tới xỉ diệp bất kỳ ghi lại nào. Là nhân loại cái này một ngoại lai biến số, ngạnh sinh sinh đem một vị thiên địch đưa đến bọn chúng trước mặt. Sức sống dư thừa xỉ diệp nhóm kéo dài tiến lên, một đường gặm ăn ven đường sinh vật, cuối cùng lan tràn đến ven rừng rậm. Ở đây, vẫn có không thiếu song vĩ xà chiếm cứ tại nhánh cây ở giữa, chậm đợi trên con mồi môn. Nhưng mà lần này, bọn chúng chờ đến cũng không phải là con mồi, mà là sắp bị nhập bọn chúng gen ký ức chỗ sâu thiên địch. Ầm ầm, trong rừng rậm quanh quần ẩn chứa sát ý song âm, theo sát phía sau, lại là huyết đục bị xé rách gặm nhấm tàn khốc âm thanh. Trong khu vực này bất cứ sinh vật nào, cũng không đủ sức chống cự xỉ diệp nhóm xâm nhập. Kết quả như vậy, cũng cùng địa ngục linh thanh song vĩ xà lãnh địa quan niệm có liên quan. Xem như phiến khu vực này bá chủ, bọn chúng sẽ thanh trừ tất cả tiến vào lãnh địa có uy hiếp sinh vật. Tương ứng, những cái kia không bị coi là uy hiếp nhỏ yếu giống loài, thì có thể tại trong cái này hơi co lại vòng sinh thái sống sót. Nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ đầm lầy cùng rừng rậm trong khu vực, duy nhất có tính nguy hiểm sinh vật, chỉ còn dư xuống địa ngục tiếng chuông song vĩ xà tự thân. Thế là, xỉ diệp nhóm cơ hồ không trở ngại chút nào quét sạch trước mắt tất cả có thể thấy được sinh mệnh. Mà thân là kẻ đầu têu mổ rào một đoàn người, tại chiều đầm lầy ném xỉ diệp sau, liền nhảy lên tới cao hơn không được. Cho nên đang lặng lẽ đợi kết quả đi ra phía trước, bọn hắn chỉ có thể dự thiết xỉ diệp rơi vào trong vùng đầm lầy có thể phát sinh tình huống, mà không cách nào xác thực nhìn thấy xỉ diệp giống như hành quân kiến quá cảnh gặm ăn hết thể sinh vật tình hình. Bọn hắn có khả năng nhìn thấy, vẫn là an tĩnh, thậm chí lộ ra một tia tĩnh mịch đầm lầy. Khi bọn rủ bầy ong tại trong bụi lao sậy lúc phi hành, thông qua ong vàng chuyển đến nàng trong ý thức trong hình, không thấy bất kỳ sinh vật nào dấu vết. Dù là một cái nho nhỏ côn trùng cũng không có. Rõ ràng có thể dựa vào ong vàng tự thân sinh vật cảm giác, từ đó gián tiếp bắt được nỉ chỗ dễ sở nồng nặc kia sinh mệnh khí tức, nhưng trong tấm hình không có chút sinh cơ nào tĩnh mịch cảm giác, lại càng trước một bước che mất bọn rủ cảm quan. Sinh mệnh cùng tử vong như thế mâu thuẫn giao dung ở trên vùng đất này, để cho nàng cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời tàn khốc. Nhưng nàng không thể đi trung tình. Đây là một hồi tràn ngập cướp đoạt cùng bị lược đoạt sinh thái đua tốc độ. Mỗi một cái tồn tại cũng có thể tại một giây sau nên đón tử vong, mà đoàn đội tại trong trận này cạnh tranh lấy được thắng lợi. Chỉ thế thôi. Chương 467 chiến lược địa ngục tiếng chuông thủ đoạn 1. Chương 467 chiến lược địa ngục tiếng chuông thủ đoạn 1. Đầm lầy hoàn toàn tĩnh mịch. Xung quanh ngay cả địa ngục linh thanh song vĩ xà ở bên trong tất cả sinh vật cũng đã bị xỉ diệp nhóm càn quét hầu như không còn. Cho dù nhỉ chỗ dây sở tản ra đậm đà sinh mệnh khí tức, cũng không cách nào vì này mảnh thổ địa mang đến mảy may ấm áp. Còn dù bầy ong có thứ tự hướng ra phía ngoài quyết tán, tra xét rõ ràng đầm lầy tình huống. Tại xác nhận xung quanh không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu sau, đoàn đội cơ bản kết luận lấy thai nan đối kháng thai nan kế hoạch thành công. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người vẫn là nhất trí quyết định để cho bầy ong tiếp tục hướng bên ngoài phi hành, thêm một bước mở rộng phạm vi cảnh giới. Dạng này cho dù xuất hiện tình trạng đột phát, bọn hắn cũng có thể tranh thủ càng nhiều ứng đối thời gian. Theo bầy ong phạm vi cảnh giới hướng khu vực biên giới rừng rậm quyết trường, chỉ mệ dạ từ không trung hạ xuống tới. Cái kia thân thể lớn như vậy, trực tiếp đè sập liên miên cỏ lau, phát ra tuôn rơi âm thanh. Tốc chiến tốc thắng. Mộ Dương trước tiên nhảy xuống chỉ mệ dạ, mục tiêu minh xác hướng một cái phương hướng bước đi. Bầy ong vừa rồi nhiệm vụ, không chỉ có là dò xét tình huống, còn có định vị quần cùng nhau nghỉ chỗ dệt sở vị trí. Trên tin tức thời gian thực cung cấp, có thể để cho đoàn thể bước kế tiếp hành động trở nên hiệu suất cao, rơi xuống đất liền có thể thẳng đến mục tiêu. Liên chuẩn bị mà nói, đã tương đương đầy đủ. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, Mộ Dạo vẫn là cho rằng muốn tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ trích đi nghỉ chỗ dệt sở tiếp đó lập tức rời đi. Cẩn thận như vậy, cũng coi như là đối với mảnh đất này cất giấu phong hiểm bảo trì vốn có tôn trọng. Đoàn đội đám người cấp tốc hành động lên. Mà còn dù xem như bảy ong kết nối giả, nhưng là lưu lại chỉ mệ dạ trên lưng. Như vậy nàng tài năng lấy tương đối yên ổn trạng thái, đi kéo dài tính chất chủ tính trung bảy ong. Vì bảo đảm nàng an toàn, Cố Lũ Tổ đem Thức Thần Kiến Vương cùng Thức Thần Dụ Tỷ lưu lại đảm nhiệm hộ vệ. Đây là cần thiết an bài, bởi vì uy hiếp không chỉ có thể tới từ mặt đất, cũng đồng dạng có thể từ không trung đánh tới. Cứ như vậy, trừ bọn Dụ bên ngoài thành viên khác theo bảy ong cung cấp vị trí tình báo, tại cao vút trong bụi lao sợi hướng riêng phần mình phương hướng đi tới. Không có bị ngăn trở tình huống phía dưới, Mộ Dật chỉ dùng 3 phút đã tìm được đệ nhất gốc nỉ chỗ giải sở. Một hào trước mắt bình thường, phát hiện đệ nhất gốc nỉ chỗ giải sở. 3 phút khoảng cách, Mộ Dật thông qua cổ lũ tổ truyền âm người giấy hướng đồng đội hồi báo hiện trạng. 2 hào bình thường, ta cũng nhanh đến đệ nhất gốc nỉ chỗ giải sở vị trí. 3 hào bình thường, ta cũng sắp. 4 hào bình thường, đã thấy nỉ chỗ giải sở bất quá nhìn xem có điểm lạ, cảm giác không quá thích hợp giao trộn. 5 hào bình thường. Ân, còn tại cố gắng. 6 hào bình thường nghe từ truyền âm người giấy bên trong truyền ra âm thanh, Mộ Dật khẽ miệng khẽ nhếch. Ánh mắt chuyển hướng trước mắt nhị chỗ giải sở, vũng bùn mặt ngoài lộ ra một đoạn nhỏ trùng thân thể, hắn bại lộ trong không khí cuối cùng hướng về phía trước dọc theo một đạo ti hình dáng xanh trắng xen nhau nấm, giống như tế xà giống như dọc theo cỏ lau thân cành uốn lượn mà lên, thẳng tới đỉnh. Nó tại cỏ lau kết trái dạng kim trái cây chỗ rửa và ở lại, hóa thành châm nấm hình thái, ẩn ẩn lộ ra một loại tu hu chiếm tổ chim khách khí tức. Đây chính là khuẩn cùng nhau sao? Lấy hấp thu dinh dưỡng mà sống loài nấm. Mộ Dạo nhìn chăm chú bám vào trên cỏ lau trái cây nấm, có thể cảm nhận được đập vào mặt nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nhưng ngươi hấp thu, chỉ sợ là những sinh vật khác huyết nhục cùng sinh cơ à, mà đây cũng chính là trưởng thọ đầu nguồn. Mộ Dật thấp giọng tự nói một câu, đưa tay liền trực tiếp cắt đứt vậy theo kèm ở dạng kim trái cây bên trên khuẩn cùng nhau nhị chỗ giải sở. Nhờ vào linh trạch tộc lão người cung cấp tình báo, động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng hắn không có đi động vũng bùn phía dưới trùng thân thể. Cứ việc không xác định lưu lại căn sau đó có thể hay không lần nữa mọc ra mới nhị chỗ giải sở, nhưng hắn mục tiêu chỉ là khuẩn cùng nhau bộ phận, như là đã đắc thủ, cũng không cần phải lại đi quấy nhiều chôn ở vũng bùn phía dưới trùng cùng nhau thân thể. Cái này tạm thời xem như lưu lại một điểm hy vọng a, nếu như nhị chỗ giải sở bởi vì lần này thu thập hành động mà liền như vậy được trùng, như vậy đối với nhân loại tới nói, chung quy là tổn thất khổng lồ. Mộ Dao đem tới tay đệ nhất gốc quần cùng nhau nhị chỗ giải sở thu vào thú túi, lập tức không ngừng nghỉ chút nào chạy tới chỗ tiếp theo vị trí. Sớm trinh sát ưu thế chính là ở đây. Bầy ong tại loại bỏ uy hiếp đồng thời, còn có thể khóa chặt nhị chỗ giải sở phương hướng, để cho đoàn đội đang hành động phía trước liền có thể kế hoạch xong riêng phần mình thu thập con đường. Mà hiệu suất cao lực hành động có thể để đoàn đội cấp tốc hoàn thành thu thập, tránh khỏi tại đầm lầy lưu lại lâu dài. Đám người ven đường sắp thành quen khuẩn cùng nhau nỉ chỗ giải sở đều bỏ vào trong túi, mà những cái kia vừa mới lộ đầu, cùng với lớn lên hơn phân nửa khuẩn cùng nhau, bọn hắn một mực không động. Có lẽ nửa chín khuẩn cùng nhau cũng có thể duyên thọ, nhưng bọn hắn còn duy trì đối với vẻ tham lam một chút khắc chế. Húng chi căn cứ vào bầy ong cung cấp tình báo, bọn hắn có thể thu cắt thành thục nỉ chỗ giải sở đã đầy đủ nhiều, không cần thiết chấp nhất tại còn không có trưởng thành bộ phận. Rất nhanh, bầy ong phát hiện thành thục khuẩn cùng nhau nỉ chỗ giải sở cũng là bị mộ dạo bọn hắn thu thập không còn một ngống. Cùng lúc đó, bầy ong cũng đã lặng yên thăm dò vào rừng rậm trong khu vực. Nhưng mà lệnh bọn dù bất ngờ là, vốn cho rằng biết hướng sâu trong rừng rậm tiếp tục hành quân sĩ diệp nhóm, bây giờ vậy mà toàn bộ an tĩnh tụ tập giữa khu rừng nào đó khu vực. Bọn chúng biên quần quận cơ thể lẫn nhau nương tựa, không nhúc nhích tí nào, tựa như từng tôn đọc lại pho tượng. Sẽ không phải là ăn no rồi đang tiêu hóa ai nhìn thấy cảnh tượng này, bọn dù trong đầu thoáng qua một cái có chút hài hước suy đoán. Nhưng nàng không có nghĩ sâu, đệ nhất thời gian đem phát hiện này đồng bộ cho đồng đội. Biết được sĩ diệp nhóm đang tụ tập ở rừng rậm một chỗ khu vực bên trong, mồ dạo bọn người mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, lại không cần đến hốt hoảng. Bởi vì trước đó lưu lại sĩ diệp trên người tình tiêu, có thể để cho Mộ Dật từ đầu đến cuối nắm giữ lấy quyền chủ động. Nên rút lui, đều trở về chi mẹ ra nơi đó. Thu thập hành động hoàn thành, Mộ Dật thông qua truyền âm người giấy thông chi toàn viên trở về, lập tức thu hồi chứa 12 gốc nỉ chỗ giải sở túi ra thú, cấp tốc hướng chỉ mẹ dạ phương hướng chạy tới. 12 gốc A. Lấy tuổi thọ bình quân 200 đến 250 tuổi linh trạch tộc vì tham chiếu, trong bọn họ vị kia ăn qua một gốc nỉ chỗ giải sở nhiều tuổi nhất lão nhân, thế nhưng là sống đến 356 tuổi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, một gốc nỉ chỗ giải sở ít nhất có thể duyên thọ 100 năm. 12 gốc, chính là 1.200 năm. Nếu như một hơi toàn bộ ăn vào, tương lai hắn sợ rằng phải biến thành thiên nhiên lão yêu. Coi như một gốc có thể duyên thọ 100 năm, cũng không tốt trực tiếp liên tục ăn được vài quặng phong phú thu hoạch để cho trong lòng Mộ Dạo phân chấn, nhưng hắn cũng không có bị choáng váng đầu óc, vẫn duy trì lý trí cùng tỉnh táo. Nhân loại đối với bất tử khát vọng từ xưa cũng có, từ không cần nhiều lời. Nếu như đổi lại thường nhân, nhận được một gốc nỉ chỗ giải sở sau, sợ rằng sẽ không chút do dự tại chỗ ăn hết. Nếu là vài gốc nơi tay, càng khó tránh khỏi hơn sinh ra càng nhiều càng tốt, tiếp đó cùng nhau nuốt niệm đầu. Nhưng mà Mộ Dật không chỉ không có lúc này ăn hết một gốc, thậm chí tỉnh táo dự đoán đến liên tục nuốt chửng khuẩn cùng nhau nhị chỗ giải sở có thể mang tới tiêu cực kết quả. Dù sao trước mắt chỉ biết vị tiên linh trạch tộc lão người từng ăn một gốc, không có càng nhiều ví dụ, đi tham chiếu hoặc kết luận liên phục nhiều gốc sẽ hay không bởi vì đại bổ quá mức mà dẫn phát bất chắc. Nói một cách khác, cái này cũng có thể coi là một loại còn không rõ tiềm ẩn phong hiểm. Cho nên coi như đằng sau muốn ăn khuẩn cùng nhau nhị chỗ giải sở Mộ Dật cũng chỉ biết trước ăn đi một gốc. Đến nơi khác khuẩn cùng nhau nhị chỗ giải sở có thể dùng xỉ diệp bảo tồn. Bất quá, Vĩnh Sinh tựa hồ đã có thể đụng tay đến. Mộ Dật tại bụi cỏ lao ở giữa nhanh chóng đi xuyên, trong mắt nổi lên ánh sáng sáng tỏ trạch. Hành động lần này thu hoạch nhiều như vậy nhị chỗ giải sở trong đoàn đội mỗi người giữ gốc đều có thể duyên thọ 100 năm. Hơn nữa chỉ cần tuổi thọ không có tiếp cận ngưỡng, an giả liền có thể giống bị hút máu vĩnh viễn bảo trì trẻ tuổi trạng thái. Tại dạng này biến hóa phía dưới, lại thêm đã đột phá nhân loại cực hạn luyến ái luyện tập khúc. Có thể nói, tùy thời gian trôi qua, Mộ Dật thực lực chỉ có thể càng thâm bất khả trắc. đến lúc đó thật đến đó loại cấp độ, lấy hắn năng lực, chỉ cần nhì chỗ giải sở có thể một mực tồn tại tiếp, như vậy hắn tùy thời đều có thể tới tự dước. Như thế, cũng chính xác cùng đính sinh không có gì khác biệt. Một lát sau, chương 467 chiến lược địa ngục tiếng trung thủ đoạn 2, chương 467 chiến lược địa ngục tiếng trung thủ đoạn 2, đám người nhao nhao trở lại chi mẹ dạ bên cạnh. Không có gấp thanh điểm thu hoạch, tất cả mọi người dự định trước tiên rời đi nơi đây lại nói. Nhưng vào lúc này, còn dù âm thanh từ chi mẹ dạ trên lưng truyền đến, đám kia sĩ diệp tỉnh, cảm giác lực của bọn nó rất mạnh, phát giác các bảo bối của ta, ta là nên thuận thế đưa chúng nó dẫn ra, hay là trực tiếp chặt đứt cùng các bảo bối liên hệ. Nàng hồi báo lúc ngữ khí 10 phần tỉnh táo. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tín nhiệm vô điều kiện mộ giao năng lực. Mộ giao nghe vậy, phản ứng đầu tiên là để cho bọn dù trực tiếp chặt đứt cùng bầy ong năng lực kết nối. Dù sao nàng mũ bên trong mẫu xảo có thể quần quần không ngừng ngồi dưỡng nuôi ong. Nhưng lời đến quẹ miệng, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới trong cơ thể của sĩ diệp thôn vệ những sinh vật kia hết đủ. Bọn dù, đem sĩ diệp dẫn tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chi mẹ dạ trên lưng, bình tĩnh nói: "Hảo." Bọn dù không chần chờ chút nào, lập tức thông suốt mộ giao chỉ lệnh. Tại dưới thao túng của nàng, bầy ong đội vàng hấp tấp hướng trong ao đầm bay tới. Bầy ong sau lưng, nhưng là đám kia lại độ thể hiện ra chim ăn thịt tư thái sĩ diệp. Đi lên, trước tiên rời đi ở đây. Trong ao đầm khu vực, mộ giáo lập tức gọi các đội hữu leo lên chỉ mẹ dạ lưng. Bá. Chờ toàn viên trở thành, chỉ mẹ dạ đột nhiên vỗ cánh, nâng khổng lồ thân thể phóng lên trời. Cố Lù Tô nhìn về phía mộ giáo bên mặt, khó hiểu nói, tại sao còn muốn cố ý đem những cái kia lá cây dẫn trở về ở đây? Khi phân bón, mộ giáo khoe miệng dương lên. A. Cố Lù Tô giật mình, nhất thời không có phản ứng kịp. Vị cụ ít lại trong nháy mắt minh bạch mộ giáo ý đồ, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái. Lấy nhân loại lập trường tới nói, có thể ở mảnh này hiểm ác trong đầm lầy thu thập được nhiều như vậy nhỉ chỗ dệt sợ đã là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nhưng mộ rào ra hỏa này, tại trước khi đi lại còn suy nghĩ muốn lợi dụng hiện hữu cơ hội đi cho những cái kia còn không có thành thục nhỉ chỗ dệt sợ bọn phân. Cái này không bày rõ ra về sau còn dự định lại đến thu hoạch sao? Liên với năm loại này đại quốc cấp bậc sức mạnh ở mảnh này tự nhiên sinh trưởng đầm lầy trước mặt cũng phải ôm hận thất bại. Ngươi ngược lại tốt, cũng bắt đầu tính toán đem ở đây xem như đồng ruộng đúng không? Bị cụ ít khẽ gật đầu một cái, thật không biết nên nói cái gì. Nàng rất mau đem lực chú ý quay lại vừa đào được còn cùng nhau nhỉ chỗ dệt sợ bên trên. Trên lý luận, duyên thọ cùng đỉnh bảo thanh xuân hiệu quả là đồng bộ, hút hút bị củ ít hít hít nước bọn, cười hắc hắc. Một bên khác, đội viên khác cũng minh bạch mồ rào dụ ý, trong lúc nhất thời cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ của quái. Thu thập nhỉ chỗ dệt sợ vốn chính là hung hiểm vạn phần hành động. Phải biết ỏ ký mạ liên bang tinh nhuệ bộ đội thậm chí ngay cả cánh cửa đều không thể vượt qua, liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà bọn hắn chi này đội ngũ, chẳng những thành công lấy được đại lượng nhỉ chỗ dệt sợ vẫn còn có thừa thải muốn vì đám tiếp theo nhỉ chỗ dệt sợ trưởng thành trải đường. Thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đám người yên lặng nhìn về phía Mộ Dạo, ánh mắt phức tạp. Lúc này, Mộ Dạo tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả ánh lục phi tinh, cúi đầu nhìn xuống phía dưới đầm lầy. Nơi xa trong bụi lau sậy, từng cái viên quần quần sĩ diệp đang bật lên bay vọt, hướng về còn không có bay cao chỉ mẹ dạ đuổi theo. Phi tinh liệt cung Mộ Dạo đem phi tinh ném hướng trên không. Cho dù là phân liệt thức công kích, hắn cũng muốn tận khả năng khống chế tốt lực đạo, từ đó bảo đảm có thể đánh giết sĩ diệp, mà không phải trực tiếp oanh sắt thành cát bã. Sau một khắc, phi tinh ở giữa không trung chợt tràn ra, hóa thành đầy trời tinh mưa. Lấy vừa đúng uy lực, tinh chuẩn quán xuyên phía dưới mỗi một cái sỉ diệp thân thể. Ba xùy, ba xùy. Bị đánh trúng sỉ diệp liên tiếp nổ tung, tính cả thể nội chưa tiêu hóa đây đã huyết đủ, văng tứ tán tại cỏ lau diệp thượng. Cái kia hòa với máu đặc sền sệt thịt băm xôi theo thân thân chậm rãi trượt, im lặng rơi vào trên phía dưới vũng bùn. Vũng bùn chỗ sâu, chúng cùng nhau nỉ chỗ rệt sở giống như người được máu tanh bầy cá mập, lặng yên núp đích, cách thật dày nước bùn bắt đầu tham lam hấp thu phần này từ trên trời giáng xuống chất dinh dưỡng. Mà Mộ Dập tự nhiên không nhìn thấy một màn này, chỉ dùng phi tinh không đi ngừng công kích những thứ này sỉ diệp. Thẳng đến cuối cùng một tia tinh tiêu cảm giác tiêu tan, hắn mới đến đây dừng tay. Xong việc, Mộ Dạo mắt liếc phía dưới bị phi tinh quét qua vết tích, lập tức nửa ngồi hạ thân, vỗ nhẹ chỉ mẹ dạ lưng. Chỉ mẹ dạ hiểu ý, vỗ cánh kéo lên đến chỗ càng cao hơn. "Tốt, bây giờ thống kê một chút chúng ta tổng cộng cầm tới bao nhiêu gốc nỉ chỗ giải sở." Mộ Dạo chuyển hướng các đội hữu, trên mặt hiện lên một nụ cười, trước tiên mở ra chính mình túi da thú, lộ ra bên trong quần cùng nhau nỉ chỗ giải sở. "Ta hái được 12 gốc." Hắn cười nói. Cố Lù Tổ mang theo tiếc nuối than nhẹ, "Ta mới cầm tới 11 gốc mà thôi." "Mới sao?" Leo yên lặng mắt nhìn chính mình cái túi, sắc mặt thanh lãnh, ta thiếu đi, chỉ có 9 gốc. Cái kia, ta cũng tìm được 12 gốc. Xạ bị cả giống như là lớp học nhấp tay, lúc nói chuyện nâng lên cái kia mang theo vô khuẩn bào tay tay phải. Vận khí ta vẫn được, tìm được 10 gốc. Bị cụ ý không để lại dấu vết lau lau khỏe miệng bên trên nước bọt vết tích. Mẹ nhỉ ý tùy theo báo ra số lượng, ta cùng Leo một dạng, cũng là 9 gốc. Ân, cái kia tổng cộng chính là 63 gốc. Mộ Dao đảo mắt một vòng đồng đội, mỉm cười nói, vừa vặn mỗi người có thể phân đến 9 gốc. Chín gốc nỉ chỗ dệt sở xạ bị cả ánh mắt có chút hoảng hốt, thấp giọng nói, có loại cảm giác rất không chân thật. Đại gia cũng đều là một dạng a. Mẹ nhỉ ý nhìn về phía nàng, hít sâu một hơi, nói, bởi vì đây chính là trong truyền thuyết trường thọ chi vật một gốc liền có thể kéo dài 100 năm tuổi thọ, mà chúng ta mỗi người đều có 9 gốc. Vẹn vẹn từ giá trị thực dụng mà nói, đây là sống lâu 100 tuổi bảo đảm. Cho dù muốn đổi tính toán thành tiền tài, lúc đại lục những cái kia đứng tại tài phú đỉnh đỉnh cấp phú hào, chắc hẳn nguyện ý trả giá nửa phó tài sản, chỉ vì đổi lấy một gốc có thể duyên thọ ít nhất 100 năm nỉ chỗ dệt sở. Khả năng này chính là mấy ngàn ước, thậm chí hơn vạn ước tài phú. cho nên đương nhiên sẽ có một loại cảm giác rất không chân thật, giống như là đưa thân vào thực tế cùng mộng cảnh ở giữa. Nhưng có thể xác định là bọn hắn hoàn thành nhân loại chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Mộ Dao một đoàn người mang theo phong phú thu hoạch, rời đi cái kia phiến đầm lầy. Một thời gian sau, đóng giữ tại thành tường chi địa thủ môn nhân dựa vào sai phái ra đi từng cái người dẫn đường, từ đó thu thập được cùng Mộ Dao một đoàn người có liên quan vết tích tin tức, cũng bao gồm cái kia phiến đầm lầy hiện trạng. Nhân loại đội ngũ là khi nào tới? Thủ môn nhân mắt thú bên trong lướt qua vẻ nghi ngờ, lại nghĩ tới cái kia mảng lớn bị trích đi nỉ chỗ giải sở. Lại là vì vĩnh sinh mà đến sao? Hắn trong đôi mắt nghi hoặc trong khoảnh khắc bị lanh ý thay thế. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Cái này vẫn luôn là nhân loại truy cầu, cũng là thủ môn nhân có thể tại nhân loại trong đầu nhìn thấy rõ ràng nhất dục vọng một trong. Cho nên, tên là bất tử thai nan, là thích hợp nhất lấy ra ứng phó mấy người này. Chương 468 lấy hai nạn đối kháng hai nạn, 1, chương 468 lấy hai nạn đối kháng hai nạn, 1, khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên. Cái gì cần có đều có nơi cung cấp thức ăn. Đây chính là V5 đối với Hắc Ám Đại Lục đổ xô đến căn bản nguyên nhân. Vì thu hoạch những cái kia có thể xưng mẹ hy vọng chi vật, V5 không tiếc đầu nhập vô số nhân lực cùng tài nguyên, không ngừng tính toán đi đột phá biên giới. Mà dạng này chấp nhất, cũng làm cho thủ môn nhân thấy rõ ràng nhân loại cái kia không ngừng không nghỉ dục vọng. Thủ môn nhân minh bạch, lập không bằng khai thông. Cùng mặc cho nhân loại ta trăm phương ngàn kế, lại không so đo giá cao đi tới Hắc Ám Đại Lục, không bằng chủ động vì này một số người dẫn đường, để cho bọn hắn tự mình chứng kiến Hắc Ám Đại Lục chân chính diện mục. Như thế liền có thể làm cho nhân loại ý thức được Hắc Ám Đại Lục là tuyệt phi nhân loại có khả năng đặt chân chi địa. Nếu như kinh nghiệm bản thân khủng bố còn là chưa đủ lấy ức chế nhân loại tham lam, thủ môn nhân liền sẽ chọn cơ cho nhân loại một loại tai nạn, xem như minh sắc cảnh cáo. Cái này đã uy hiếp, cũng là khuyên nhủ. Cách làm như vậy, cũng chính xác lấy được hiệu quả. Gần trăm năm nay, nhân loại độ chuyến tàu đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù nhân loại vẫn như cũ quyết tâm đi tới Hắc Ám Đại Lục, vì thu được người dẫn đường hiệp trợ, bình thường cũng cùng thủ môn nhân tiến hành thương lượng. Đã như thế, thủ môn nhân liền có thể tùy thời nắm giữ nhân loại tìm tòi động tĩnh, hơn nữa căn cứ vào tình huống cụ thể, quyết định phải trang hướng nhân loại đưa ra cảnh cáo. Bất quá coi như thủ môn nhân lựa chọn dạng này sách lược, cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ tất cả nhân loại hành tung. Bởi vì ngăn cách Lục Đại Lục cùng Hắc Ám Đại Lục biên giới, đạo kia kéo dài vô tận thành tường chi địa thực sự quá bao la, lấy thủ môn nhân có hạn tộc đàn số lượng, căn bản khó mà bận tâm mỗi một tấc khu vực. Bọn hắn chỉ có thể thông qua cụ hiện hóa niệm thú phương thức, hết khả năng đi tăng thêm có thể điều khiển cá thể. Bình thường tới nói, một cái thủ môn nhân có thể cụ hiện hóa ra số nhiều nắm giữ độc lập trí khôn á nhân chủng niệm thú. Những thứ này bị cụ hiện hóa ra á nhân chủng niệm thú, mặc dù gọi chung là người dẫn đường, nhưng chức trách cũng không phải là chỉ giới hạn tại dẫn đường, còn đánh vác điều tra, giám sát chờ nhiệm vụ. Một khi Hắc Ám Đại Lục vòng sinh thái tại một chỗ xuất hiện mất cân bằng dấu hiệu, phụ trách nên khu vực thủ môn nhân liền sẽ điều động người dẫn đường đội ngũ phía trước hướng về điều tra, lấy thêm một bước xác nhận tình huống, tránh tình thế trở nên ác liệt hiện tượng phát sinh. Đây chính là thủ môn nhân xem như ma thú nhất tộc gánh vác tiên trước, cũng cùng bọn hắn chủng tộc sinh tồn và kéo dài cùng một nhịp thở. Mà Hắc thủ đột nhiên tử vong, để cho phụ trách nên khu vực thủ môn nhân phát giác được khác thường. Đi qua khoảng thời gian này từng bước điều tra, thủ môn nhân cuối cùng xác nhận, lại có một chi nhân loại đội ngũ đổ bộ Hắc Ám Đại Lục, có thể thiết trí tại Ám Hắc Hải vực tất cả phao, cũng không có giám sát đến bất kỳ độ hàng tin tức. Nhưng thủ môn nhân đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn biết nhân loại đến đây Hắc Ám Đại Lục thủ đoạn, cho tới bây giờ liền không chỉ độ hàng một loại. Sớm tại viễn cổ thời kỳ, nhân loại vì di chuyển đến Mộ Bù Hồ, liền từng không tiếc bất cứ giá nào, hao phí vô số tâm huyết cùng nhân lực, kiến tạo có thể trực tiếp vượt qua phong hiểm bí mật thông đạo. Những thứ này thông đạo mặc dù tồn tại rất nhiều sử dụng hạn chế, nhưng cũng quả thật có không thiếu lưu tồn ở thế, phần lớn chôn giấu tại những cái kia không thấy ánh mặt trời siêu cổ đại di tích chỗ sâu. Mà Mộ Bù Hồ nơi đó cũng tán lạc một chút loại này thông đạo. Vẹn vẹn cận đại mấy trăm năm qua, liền có mấy nhóm nhân loại lợi dụng bọn chúng, đi vòng thông thường con đường, trực tiếp đạp vào Hắc Ám Đại Lục thổ địa. Thủ môn nhân mặc dù cũng không ngoại ý muốn bây giờ chi này nhân loại đội ngũ đang lục phương thức, nhưng mà đối với hắc thủ tử vong, cùng với đại lượng nỉ chỗ dệt sở bị thu gạt hiện trạng, bọn hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì chưa từng có người nào loại có thể làm đến loại tình trạng này. Liên để thương điệu đem bất tử chi bệnh rổ ba ẹ đưa đến đám nhân loại kia bên cạnh A. Đầu xương cốt lộ ra ngoài, sinh ra hóa thú đặc thù, nắm giữ một đôi màu vàng mắt thú thủ môn nhân, yên tĩnh đứng ở thành tường chi địa đỉnh, mà không biểu tình nhìn về phía Hắc Ám Đại Lục một phương hướng nào đó. Thương điệu là một loại lấy trùng hợp làm thức ăn cộng sinh hình sinh vật. Nó không có cố định hình thể, toàn thân phảng phất từ vô số mổ xài một dạng mảnh vụn chắp vá ra một đạo mơ hồ hình dáng. Một khi tuyển định mục tiêu, nó liền sẽ lặng yên dừng rơi vào đầu vai của đối phương, lấy không thể xem trạng thái, yên tĩnh nhìn chăm chú đối phương. Nó trên bản chất là lấy trong hoàn cảnh ngẫu nhiên chấn động tin tức thương, cũng chính là trùng hợp năng lượng làm thức ăn. Khi nó hút đến đầy đủ nồng độ cao trùng hợp lúc, liền sẽ chấn động rất xuống ra một mảnh ngắn ngủi hiện hình lông vũ. Cái này trong nháy mắt, nó ánh mắt sẽ bị chọn trúng người bắt. Mà cái kia phiến lông vũ rơi xuống đất thời điểm, được tuyển chọn người vận mệnh, sẽ bắt đầu tại hảo vận cùng ách vận ở giữa luân chuyển. Thủ môn nhân đương nhiên không ngại đem hảo vận mang cho đám nhân loại kia. Bởi vì tại Hắc Ám Đại Lục trong hoàn cảnh như vậy, nhân loại có thể hưởng thụ rất nhiều lần hảo vận, lại chịu không được một lần vận rủi đánh đổi. Ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu. Thủ môn nhân tại trong 5 tháng dài đằng đẵng, dần dần hiểu rõ đồng thời nắm giữ rất nhiều liên quan tới tai nạn cùng hy vọng tin tức. Cái này có thể để cho bọn hắn tốt hơn duy trì trật tự cùng cân đối. Mà thương điểu xem như thủ môn nhân có thể rất tốt khống chế một loại tồn tại, lợi dụng nó đi cảnh cáo nhân loại là thích hợp nhất mịt mờ thủ đoạn. Thành công thu hoạch một nhóm nỉ trộn dệt sở vào cái ngày đó, đoàn đội tại rời đi đầm lầy sau, liền lập tức tiến hành phân phối. Mỗi người phân 9 cây. Đây là trước đó liền định xong phân phối quy củ, sẽ không bởi vì cá nhân đang thăm dò cống hiến nhiều ít mà thay đổi. Từ mỗi cái thành viên tiếp nhận mời, cam nguyện bước lên cực lớn phong hiểm cùng mộ giặc cùng một chỗ đạp vào phiến đại lục này một khắc kia trở đi, bọn hắn liền nắm giữ bình đẳng chia sẻ chiến lợi phẩm tư cách. Phân phối xong nghỉ chỗ giải sở sau, đám người liền nghĩ trước ăn đi một gốc. Cứ việc có linh trạch tộc lão giả tình báo bảo đảm, nhưng xuất phát từ cẩn thận, mẹ nghỉ ý vẫn là dùng nàng lưỡi của thần đi trước kiểm tra nghỉ chỗ giải sở an toàn tính chất. Xác nhận không sai, mọi người mới riêng phần mình ăn hết một gốc. Ngoài ý liệu là, nghỉ chỗ giải sở bên trong ẩn chứa rồi rào sinh mệnh năng lượng, vậy mà có thể đồng thời tăng cường bọn hắn tiềm ẩn khí lượng cùng hiện hiện khí lượng, lại hiệu quả tương đương rõ rệt. Mộ giao đẳng cấp trực tiếp từ LV104 nhảy lên đến LV107, ước chừng tăng lên tăng cấp. Ngoài ý muốn như vậy niềm vui, có thể nói làm tâm thần người phân chấn. Cứ việc từng có như vậy một cái chớp mắt, muốn đem trong tay nỉ trộn giải sở đều nuốt vào, nhưng lý trí cuối cùng vượt trên xúc động. Đám người dùng cố ý lưu thêm xuống xỉ diệp bao trùm nỉ trộn giải sở sau đó đạp vào trở về lục đại lục đường về. Có cỗ lũ tổ sinh mệnh người giấy dẫn đường, đội ngũ không cần lo lắng mất phương hướng. Thời gian nhoáng một cái, đi qua suốt 10 ngày. Trong thời gian này, chỉ bệ dạ phi hành thuật lộ cũng không thuận lợi. Cho dù cẩn thận không chế phi hành độ cao, trước khi đến đường ven biển trên đường, vẫn là nhiều lần tao ngộ kết bè kết đội phi hành sinh vật tập kích quấy rối. Chỉ bệ dạ hình thể trở thành một vấn đề. Tại không cách nào lấy hình thể ưu thế áp chế hắc ám đại lục phi hành sinh vật điều kiện tiên quyết, cảm giác về sự tồn tại của nó chỉ có thể càng thêm nổi bật, giống như một cái bắt mắt mục tiêu. Cho nên để tránh né thường xuyên đánh tới phi hành tập đàn, chỉ mẹ dạ không thể không nhiều lần đi vòng, hoặc hạ xuống mặt đất tạm thời tránh mũi nhọn. Nay vừa đến vừa đi, không chỉ có tăng thêm rất nhiều không thể đoán trước nguy hiểm biến số, cũng biết kéo chậm trở về lục đại lục tiến độ. Nhưng cái này chung quy là hoàn cảnh cho phép tránh cũng không thể tránh một loại kết quả. Ngược lại đối với đoàn đội mà nói, đường về chậm một chút cũng không lo ngại, an toàn mới là hàng đầu. Huống chi cho dù bọn hắn thuận lợi đến Hắc Ám Đại Lục đường bên biển, phía trước còn có nguy cơ từ phía Hắc Ám Hải vực đang đợi bọn hắn. Đây hết thảy là bọn hắn tất nhiên muốn đối mặt khốn cảnh. Ngày kế tiếp, cũng chính là đoàn đội đăng lục Hắc Ám Đại Lục thứ 46 ngày. Chỉ mẹ dạ bay đến một mảnh mênh mông rừng rậm bầu trời. Trong rừng cây cối lớn lên phải cực kỳ xanh tươi, mỗi một khỏa đều tựa như sừng sững ngàn năm, không chỉ có cao ngất cực lớn, tán cây càng là chặt chẽ tương liên, cơ hồ che đậy tất cả khe hở. Chương 468 lấy hai nạn đối kháng hai nạn, 2, chương 468 lấy hai nạn đối kháng hai nạn, 2. Chỉ là nhìn qua mảnh này gió thổi không lọt màu xanh lục mái vòm, liền đủ để tưởng tượng phía dưới là cỡ nào u ám. Vừa thấy được dưới chân mảnh này kéo dài vô tận rừng rậm, mộ giáo lập tức điều động chỉ mệ dạ đem độ cao bước lên. Đội ngũ trước đây bay qua một mảnh khác rừng rậm khu vực lúc, liền tao nộ qua một loại đúng nghĩa tiễn con đết tập kích. Loại kia sinh vật hình thể hẹp dài như tiễn, tựa hồ nắm giữ vượt quá tưởng tượng có giãn, có thể từ trong mặt đất đột nhiên bắn ra chí cao không. Đầu của nó sắc bén như tiễn đầu, mặt ngoài dày đặc tuyến độc. Đáng sợ hơn là bọn chúng là quần cư sinh vật, một khi từ trong rừng bắn ra, tựa như cùng phô thiên cái địa giống như đánh tới mưa tên, rất có lực uy hiếp. Đối mặt loại này tập kích phương thức, chỉ cần hơi không cẩn thận bị chảy ra, cho dù vết thương không đậm, hơn phân nửa cũng khó có thể ngăn cản tùy theo xâm nhập kịch độc. Chỉ mẹ dạ liền suýt nữa bị bọn chúng xuyên thủng thân thể. Từ sau lần đó, mỗi khi gặp phi biệt xâm lâm khu vực, mộ dạo đều biết để cho chỉ mẹ dạ thăng đến cao hơn không vực. Huống chi trước mắt vùng rừng rậm này, dây đặc tán cây cơ hồ che đậy hết thảy, dù ai cũng không cách nào nhìn trộm cái tiên đồng lục phía dưới đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Chỉ mẹ dạ bước lên độ cao, vững vàng bay về phía trước. Nhưng vào đúng lúc này, một hồi sắc bén chói hai tê minh thanh từ trên tầng mây truyền đến. Mộ Dao trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía âm thanh tới chỗ, đồng thời cấp tốc giẫm đập mạnh chỉ mẹ dạ phần lưng, ra hiệu nó bảo trì đề phòng. Trong đoàn đội đám người cũng nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Một giây sau, một đầu sau lưng mọc lên cánh thịt, đầu phủ đầy đẽo thịt cự lòng, hoảng hốt từ tầng mây bên trong lăn lộn xuống. Đuổi sát phía sau, là một đám thân thể giống như chuồn chuồn dài nhỏ, sau lưng mọc lên ba cặp trong suốt cánh ve, đầu lại chiều dài một cây giữ tận cây gai nhọn khổng lồ phi hành sinh vật. Đầu kia hình thể so chỉ mẹ dạ còn muốn lớn hơn mấy vòng cự long, dường như là cảm thấy trên không trung không thể thoát khỏi truy kích, từ tầng mây lăn lộn sau khi ra ngoài, lựa chọn trực tiếp thẳng hướng phía dưới rừng rậm bổ nhào mà đi. Nhưng mà tốc độ cùng số lượng bên trên thế yếu, để nó còn chưa kịp chạm tới tán cây, liền bị đám kia như quỷ mị phi hành sinh vật triệt để chiến bên trên. Chỉ thấy bọn chúng giống như tự sát, không sợ hai chút nào đem đầu bộ gai nhọn hung hăng vào cự long thân thể. Cự long phát ra đau đớn gầm thét, điên cuồng vung vẩy cơ thể, cái kia cực lớn lực lượng trực tiếp đem đâm vào thể nội phi hành sinh vật đầu sinh sinh bật gãy. Trong khoảnh khắc, từng cái chặt đầu sinh vật thi thể từ trên cao rơi xuống, đậm đặc huyết dịch tùy theo hát vẫy, giống như phía dưới lên một hồi đỏ tươi mưa rào. Mượn nhờ loại này kiểu tự sát tiến công, cự long rẽ rủa mắt trần có thể thấy suy yếu tiếp, khổng lồ thân thể rất nhanh cắm đầy cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn. Xa xa nhìn lại, nó giống như một bộ bị bầy kiến bỏ đầy thi hải. Thấy cảnh này, căn bản không cần mổ do hạ đạt chỉ lệnh, chỉ mẹ dạ liền vô cùng quả quyết hướng về phía dưới rừng rậm bổ nhào mà đi. Thúc đẩy nó làm ra như thế phán đoán lý do có hai. Thứ nhất, bọn này cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn số lượng thực sự nhiều lắm. Thứ hai, nó tốc độ phi hành căn bản không đủ lấy đem bọn này cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn hất ra. Mộ Dao tự nhiên cũng nhìn ra điều này, tại chỉ mệ dạ hướng mặt đất rừng rậm bổ nhào đồng thời, hắn liền đem dùng tấn công niệm lực ngưng tụ vào lòng bàn tay. Tương tự tình hình, bọn hắn gặp phải không chỉ một lần. Rất nhiều thời điểm, lúc lẩn tránh nguy hiểm, chỉ có thể bị thúc ép làm ra giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn lựa chọn. Thì như dưới mắt, So với trên không trung đối mặt chi này có thể dễ dàng săn giết cự long phi hành sinh vật tộc đàn, xâm nhập mặt đất cái kia phiến không biết rừng rậm, có lẽ là càng thêm ổn thỏa đường lui. Chỉ mẹ dạ hình thể rất bắt mắt. Cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn nhóm tại triệt để kết thúc cự long dãy rùa sau, cơ hồ không có chút nào dừng lại, liền lập tức liền đem mục tiêu chuyển hướng đang tại bộ nào chỉ mẹ dạ. Theo cái kia số lượng kinh người cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn từ cự long trên người tản ra, chỉ mẹ dạ trên lưng đám người có thể thấy rõ, cái kia nguyên bản nhìn qua thân thể cổng kềnh cự long. Bây giờ vậy mà chỉ còn lại một tấm trăm ngàn lỗ thủng túi da, giống như một cái bị ném bứt bỏ rách nát khí nang, đang chậm rãi trên không trung phiêu đãng rơi xuống. Thảm trạng như vậy, hiển nhiên là bị cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn trong thời gian cực ngắn, sống sờ sờ hút khô tất cả huyết đủ. Bất quá trong đoàn đội mỗi người đều rất tỉnh táo. Dù sao bọn hắn đi tới Hắc Ám Đại Lục sau đó, cơ bản đều là đi đường không, gặp phải phi hành sinh vật cũng không phải số ít, không nói miễn dịch dưới mắt loại tình hình này, nhưng cũng coi như là quen thuộc. Chỉ mẹ giả quyết sách dị thường quả quyết, để nó tại đám kia phi hành sinh vật xuống lại phía trước, vượt lên trước một bước đâm vào nồng đậm tán cây. Dì dao, xuyên qua tán cây trong nháy mắt, thế giới chợt lâm vào một mảnh u ám. Phía trên cành lá thực sự quá nồng đậm, cơ hồ đem hết thể dương quang ngăn cách bên ngoài. Điều này sẽ đưa đến cái kia bị chỉ mẹ giả đụng xuyên chỗ lỗ hổng, dương quang tựa như điên vậy tràn vào đi vào, trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo quang trụ, thẳng tắp đâm thủng hắc ám, nghiêng nghiêng nhìn về phía dưới mặt đất. Mà liên tại cột sáng kia phần cuối, một đoàn đen nghịt giống như bảy trùng một dạng sinh vật bị đột nhiên xuất hiện tia sáng quá nhiều, ứng kích giống như phân tán bốn phía. Cứ việc tán cây cách xa mặt đất chừng gần 300 mét cao, nhưng Mộ Dạo đang kinh ngạc hổng thoáng nhìn ở giữa, vẫn là bằng cường hóa sau thị lực thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Đó tựa hồ là một loại loài có vỏ cứng bảy trùng, mỗi một cái đều có như con ngẽ lớn nhỏ. Nhưng bọn chúng giáp xác nhiều chỗ không trọn vẹn tổn hại, mơ hồ có thể thấy được nội bộ vắng vẻ kết cấu, thậm chí có chút cá thể đầu đều thiếu sót một nửa trở lên. Nhưng chính là những thứ này tàn phá thể xác, lại phản phát sống như cũ, bằng tốc độ kinh người tại u ám trong rừng di động. Chỉ mẹ dạ, phun lửa. Mộ Dạo ánh mắt ngưng lại, từ trong hành trang cầm ra một cái nhịn nhiệt độ thảo đung, cấp tốc xé nát sau hướng phía dưới rơi bãi. Loại cỏ này nung tính chất kỳ lạ, chân cực cao. Chỉ khi nào nhóm lửa, lại có thể kéo dài thiêu đốt rất lâu. Chỉ mẹ dạ vặn bẹo cổ, tinh chuẩn hướng những cái kia bay xuống thảo đung bắn ra từng đoàn nóng bỏng nham tương hỏa diễm. Xuy suy, thảo đung gặp hỏa tất nhiên, trong nháy mắt bắn ra sáng tỏ mà lâu bền hỏa diễm. Ánh lửa cấp tốc quyết trương, đem mảnh này bị tán cây bao phủ u ám không gian ánh chiếu lên sáng rực khắp. Nhưng mà, theo tia sáng xua tan hắc ám, chiếu vào đám người mi mắt cảnh tượng lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt lưng phát lạnh. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt bóng đen, đang giống như thủy triều ở phía dưới núp đích, trải rộng tầm mắt có thể đạt được mỗi một tấc xó xỉnh. Những bóng đen này cũng không phải là chỉ có lúc trước thấy qua giáp sát trùng, mà là từ đủ loại tan nát vô cùng sinh vật xương cốt hội tụ mà thành. Bọn chúng sao động bất an bốn phía bò di động, phản phất một mảnh vòng xương cốt tạo thành sóng hải. Mà liên tại trong mảnh này sát chi hải, mặt đất lẻ tẻ rải rác vài quặng hình thái kỳ lạ thực vật. Bọn chúng tương tự cây nát ấm, cành lá cuối cùng treo phát ra mông lung bạch quang thực lồng. Trung quanh những cái kia đang tại bất an toán loạn tàn khu sinh vật, giống như là nắm giữ loại bản năng nào đó giống như có ý thức tránh đi những thứ này sáng lên thực vật, tại bọn chúng trung quanh tạo thành một vòng quỷ dị chân không khu vực. Đám người chú ý tới màn quỷ dị này lúc, vừa vặn có một đoàn tiêu đốt thảo nhung phiêu lạc đến trong đó một gốc phát sáng thực vật bên cạnh. Đột nhiên, chi tiết sợi dễ phá đất mà lên, bọn chúng không sợ chút nào hỏa diễm nhiệt độ cao, lấy một loại gần như ôn nhu tư thái đem thiêu đốt thảo nhung tầm tầm triển nhiễu cùng che kín. Tại mọi người kinh dị ánh mắt bên trong, đoàn kia từ sợi dễ khỏa thành hình cầu, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt tiếp. Phản phất nó đang tại đem đoàn kia thiêu đốt hỏa diễm, tính cả vật chất bản thân, xem như chất dinh dưỡng cùng một chỗ hấp thu đến thể nội. Không đợi đám người làm rõ suy nghĩ, gốc kia kỳ dị thực vật thực lồng đỉnh chợt sốc lên. Phu một tiếng, vậy mà phun ra một đoạn còn tại thiêu đốt lên đầu gỗ. Đây là chương 469 thực vật, 1, chương 469 thực vật, 1, lấy sợi dễ hấp thu thiêu đốt thảo đùng, lập tức từ thực trong lồng phun ra một đoạn thiêu đốt đầu gỗ. Đây là cái gì thực vật? Lại là cái gì năng lực? Là trực tiếp chuyển đổi vật chất, vẫn là lấy khái niệm phương thức tăng lên cấp độ? Một màn kỳ dị này, để cho đám người ánh mắt kinh ngạc. Nhưng dưới mắt nhưng cũng không có dư lực đi truy đến cùng cái này kỳ dị thực vật nội tình. Bởi vì, rậm rạp chẳng chỉ sinh vật giống như bảy trùng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, trải rộng tại mặt đất cùng trên ngọn cây. Bọn chúng tựa hồ đối với nguồn sáng rất mẫn cảm, nhưng còn chưa tới sợ hãi trình độ. Vừa rồi dương quang cùng ánh lửa, đối bọn chúng tới nói càng giống là đột nhiên xuất hiện cái nhiễu. Bây giờ, bọn chúng đang tại u ám chỗ dục dịch, phản phất chỉ cần một cái tín hiệu, liền sẽ giống như thủy triều tuôn hướng Mộ Dạo một đoàn người. Số lượng thực sự nhiều lắm. Chỉ bằng bốn phía tán lạc ánh lửa, liền có thể mơ hồ trông thấy đông nghịt một mảnh. Nếu như không phải đạo kia từ đỉnh đầu ném rơi dương quang cùng thiêu đốt thảo nhung còn miễn cưỡng trèo chống ra một góc không gian, bốn phía cơ hồ không có không đất đặt chân. Nơi mắt nhìn thấy, đều là những cái kia treo lên mục nát thể xác, khó mà phân biệt sinh tử không chứng tỏ tại. Nói cứng còn có nơi nào có thể đặt chân? Đại khái chỉ có những cái kia nội tình không do kỳ dị thực vật chúng quanh a nơi đó dị thường sạch sẽ. Nhưng tại loại hoàn cảnh này, sạch sẽ ngược lại lộ ra làm cho người bất an nguy hiểm khí tức. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Mộ Dạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tán cây dưới đáy. Lúc này mới ngắn ngủi phút chốc, ngay cả tán cây dưới đáy lại cũng bò đầy đông nghịt sinh vật nhóm. Nếu là mắc có đông đúc sợ hai chứng người ở đây, chỉ sợ một mắt liền sẽ co giật đi qua. Cái này địa phương, không thể đợi nữa. Mộ Dạo lông mày nhíu một cái. Nếu như xung quanh những thứ này đông nghịt sinh vật nhóm chỉ là bình thường uy hiếp, hắn cùng đoàn đội có lẽ còn có thể chính diện chống lại. Nhưng những này sinh vật, tuyệt đại đa số đều hiện ra mục nát thi hài chi thái, nhưng lại phảng phất có ý thức, có thể cực kỳ linh hoạt hành động. Mục nát cùng sinh cơ, hai cái vốn nên trái ngược từ ngữ, bây giờ lại đồng thời ngưng kết tại những này không chứng tỏ ở trên thân. Tình cảnh này thực sự có chút quỷ dị. Đối mặt cục diện như vậy, lựa chọn sáng suốt nhất tự nhiên là tận khả năng rời xa. Đúng lúc này, đỉnh đầu tán cây chỗ đột nhiên truyền đến một hồi tạp nhạp tiếng vỗ cánh. Lại là vừa rồi truy kích bọn hắn đám kia cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn, ngang tàng giải khai chỉ mệ dạ lúc trước đánh vỡ tán cây lỗ hổng, giống như một đạo mãnh liệt mạch nước ngầm tràn vào mảnh này u ám không gian. Mà bọn này cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn lô mãng xâm nhập, trong nháy mắt đốt lên bốn phía mục nát nhóm sinh vật địch ý trong chốc lát, đông nghịt thân ảnh từ tán cây dưới đáy như mưa rơi nhảy xuống, bất quá trong một hơi liền đem đuổi tới cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn nhóm bao phủ. Cái này thật sự chính là trong một hơi. Mỗi một cái cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn to lớn thân thể, đều giống như bị dội cho mực nước, trên thân bỏ đầy đông nghịt mục nát sinh vật. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ này mục nát sinh vật số lượng có bao nhiêu kinh người. Phản phất là mảnh này u ám không gian bên trong cũng không tồn tại đúng nghĩa tử vong, nhưng sinh mệnh lại có thể một mực kéo dài tiếp. Cho nên mới sẽ sáng lập ra kinh người như thế số lượng. Chị Mệ Dạ, thừa dịp bây giờ đi mau. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mộ Dạ không chậm trễ chút nào hạ đạt mệnh lệnh. Chị Mệ Dạ nghe tiếng đột nhiên thay đổi thân thể, hướng về phía trên đạo kia tán cây lỗ hổng đội sông mà đi. Mượn cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn hấp dẫn hỏa lực khoảng cách, nó thuận lợi xuyên qua lỗ hổng, một lần nữa về tới trên tán cây phương. Nhưng mà đám người còn chưa kịp thở một ngụm, một cỗ cuốn lấy sóng nhiệt ánh lửa đột nhiên từ bên trên tới gần. Ân. Đám người chợt ngẩng đầu, đập vào tầm mắt lại là một quả thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm thiên thạch. Thiên thạch kia mặc dù vẹn vẹn có xe nhỏ lớn nhỏ, thế nhưng là đối diện chỉ mẹ dạ trực tiếp đập tới. Thiên thạch. Mộ Dạ con ngươi co rụt lại, trong lòng lướt qua một tia hoang đường. Hắn chỉ một cái, thì nhìn ra thiên thạch rơi xuống quỹ tích tinh chuẩn đối ứng chi mẹ dạ bay ra tán cây sau con đường. Cảm giác kia, đơn giản giống như là thiên thạch dự đoán trước chi mẹ dạ phi hành con đường, không như lệch, thời cơ không sai chút nào. Đây cũng chính là Mộ Dạ cảm thấy hoang đường căn bản nguyên nhân. Chi mẹ dạ chưa phản ứng lại, Mộ Dạ sắc mặt biến hóa ở giữa, lấy tốc độ cực nhanh phát, đưa tay hướng về thiên thạch vọt tới một đạo niệm sóng. Nhưng mà càng thêm hoang đường một màn xảy ra. Ngay tại niệm sóng sắp mệnh trung thời khắc, thiên thạch kia lại không có dấu hiệu nào giải thể thành mấy khối. Mộ Dạo niệm sóng vừa vặn từ chia ra tàn khối trong kẻ hở xuyên qua, bắn về phía không trung đi xa. Chặn lại thất bại. Chia ra thiên thạch tàn khối hung hăng nện ở chỉ mệ dạ trên thân thể. Bành bành bành. Châm muộn tiếng va đập liên tiếp nổ tung. Phía trước một giây mới xông ra lỗ hổng chỉ mệ dạ, một giây sau liền bị thiên thạch này tàn khối đánh cho đổ rơi trở về tán cây bên trong. Dì dao. Nó khổng lồ thân thể phá tan rậm rạp cánh lá, lần nữa hướng về phía dưới u ám không gian. Trên lưng đám người lại chỉ có thể cuộn mình tại lân giáp khoảng cách, lấy hiển hiện khí lượng bao trùm toàn thân, đem phòng ngự để thăng đến cực hạn. Chỉ là đột nhiên xuất hiện thiên thạch, cùng với vừa rồi giải thể hiện tượng, cũng làm mọi người trong lòng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Một người phải có bao nhiêu xui xẻo, mới có thể gặp phải hai loại tính nguy hiểm kéo căng cứng trùng hợp chồng chất lên nhau. Tại thiên thạch khối vụ lực trùng kích phía dưới, chỉ mệ giả cơ thể trực truy đến cách mặt đất vẹn vẹn có độ cao vài thước, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Nhưng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Trung quanh mục nát sinh vật nhóm nhìn thấy chỉ mệ dạ rơi trở về u ám trong rừng, lúc này như một cỗ hắc triều bay lên trời, hướng về chỉ mệ dạ bao phủ tới. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít phụ thuộc vào tán cây phần đấy khác mục nát sinh vật cũng đều là nhao nhao rơi xuống. Cái kia thế như chuốt xuống một đậm, trong nháy mắt che đậy tầm mắt. Phản ứng nhanh nhất Mộ Dạo, bị cụ ịt leo ba người nguyên bản còn muốn bằng vào niệm công kích đi giúp chỉ mệ dạ tranh thủ được một lần nữa cất cánh cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái kia cơ hồ muốn đem xung quanh không gian xâm nhiễm thành màu đen số lượng vô cùng kinh người mục nát sinh vật nhóm, trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu hạ thủ. Hoặc có lẽ là căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì thân ở tại chỉ mệ dạ trên lưng chính bọn họ, coi như chặn từ bên trên mà đến mục nát sinh vật nhóm, cũng căn bản ngăn không được từ phía dưới trực tiếp đánh út về phía chỉ mệ dạ bụng một nhóm khác mục nát sinh vật nhóm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dạ ánh mắt quét về phía cách đó không xa trên mặt đất gốc kia kỳ dị thực vật. Bốn phía những thứ này như sóng chiều một dạng mục nát sinh vật nhóm, tại lưu động lúc, cũng là cách một khoảng cách liền đi vòng cái kia tựa hồ có thể đem vật chất trực tiếp chuyển hóa kỳ dị thực vật. Không biết là đang e sợ cái kia kỳ dị thực vật sợi dễ trên nhiễu, hay là cái khác nguyên nhân gì. Nhưng đối với bây giờ Mộ Giáo bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể ngăn trở cái kia kỳ dị thực vật sợi dễ, cũng tốt hơn đối mặt từ bốn phía quần quận không dứt mà đến vô số mục nát sinh vật nhóm. Phải biết, liền đám kia có thể tại trong nháy mắt đem cự long huyết nhục hút khô cây gai nhọn khổng lồ chuồn chuồn, tại lô mãng xâm nhập nơi đây sau, bất quá mấy giây liền không thấy tăm hơi. Chắc hẳn đã bị cái này đông nghịt mục nát triều dâng bao phủ tại một góc nào đó. Chị Mệ Dạ, đến đó. Mộ Giáo đưa tay chỉ hướng kỳ dị thực vật chung quanh cái kia phiến vắng vẻ mặt đất. Chị Mệ Dạ cổ khẽ cong, đem đầu chim cạnh Mộ Giáo bên cạnh thân. Theo hắn phương hướng chỉ trông thấy gốc kia rủ xuống treo thực lồng thực vật. Giống. Nó gầm nhẹ ứng thanh, hai cánh cấp bách chấn, hướng về phương hướng kia tả phi mà đi. Mộ Dạo nhưng là vì nó mở đường, đưa tay chính là một đạo niệm sóng bắn về phía quần quần màu đen thủy triều. Và anh. Niệm sóng tại trong đợt sóng nổ tung, mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt xé rách ra một đạo cực lớn lỗ hổng. Chỉ mệ dạ thừa cơ đi xuyên mà qua, vững vàng rơi vào gốc kia kỳ dị thực vật phụ cận trên mặt đất. Mà chung quanh nguyên bản như cuồng triều giống như phun trào mục nát sinh vật nhóm, tại chỉ mệ dạ rơi tới một khu vực như vậy trong nháy mắt, lại cũng là đồng loạt dừng lại thế sông. Chương 469 thực vật 2, chương 469 thực vật 2, phản phất thời gian chợt ngưng kết, tất cả động tác đều ở đây một khắc đứng im. Hô nhìn xem mục nát sinh vật nhóm chợt ngưng hành động, chỉ mệ dạ trên lưng đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tại cái này u ám bịt kín trong rừng rậm, màu đen thủy triều kích thước như vậy, quả thực là giống như ác mộng tầm thường tồn tại. Cứ việc dựa vào kỳ dị thực vật lãnh địa mà tạm thời thoát khỏi vây công, nhưng nguy hiểm vẫn chưa giải trừ. Mộ Dao không chút do dự từ chỉ mẹ dạ trên lưng nhảy xuống. Hai chân chạm đất trong nháy mắt, sáng chói tinh mang đã như nước chảy trải rộng ra, bao trùm ở chỉ mẹ dạ dưới chân, cùng với chung quanh mặt đất. Mộ Dao một bên duy trì lấy tinh mang ngưng hối, một bên nhìn thẳng trung ương gốc kia rủ xuống lấy thực lồng thực vật. Lúc này, tại cỗ lũ tổ dưới thao túng, Kiến Vương, Dụ Tỷ, Nợ Phệ tỷ tụ ba bộ thức thần cũng đều là đệ nhất thời gian đi tới Mộ Dao bên cạnh. Cỗ lũ tổ lúc đầu cũng nghĩ cùng nhau nhảy xuống, nhưng mà bị Cù Ịt đưa tay ngăn lại. Lý do rất đơn giản, Mộ Dao là nắm giữ tinh mang ngưng hối cái này dự cảnh năng lực, mới có sức mạnh trước tiên rơi xuống đất dò xét, đồng thời cũng có thể giúp chỉ mẹ dạ pha loạn phong hiểm. Mà cỗ lũ tổ không có loại này năng lực, tùy tiện xuống, rất có thể chỉ có thể giúp không được gì. Thức thần thì lại khác, bọn chúng vốn chính là dùng giả mịn, khi tất yếu cũng có thể lấy ra hấp dẫn hỏa lực. Cho nên để bọn chúng đệ nhất thời gian đi rời khỏi vị trí hiệp trợ Mộ Dao là hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Dao ánh mắt nhanh chóng lướt qua ba bộ thức thần, chợt hướng về chỉ mẹ dạ trên lưng các đội hưu gật đầu. Kỳ quái thu hồi ánh mắt sau, trong lòng Mộ Dao lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Cho tới bây giờ, gốc kia kỳ dị thực vật vẫn không có bất kỳ cái gì động tác. Lúc trước thiêu đốt thảo nhung mới vừa rơi xuống đất, sợi rễ của nó liền lập tức phá đất mà lên. Bây giờ chỉ mẹ dạ cùng bọn hắn mục tiêu rõ ràng như thế, rơi xuống đất động tĩnh cũng không nhỏ, theo lý thuyết sớm nên gây nên phản ứng của nó mới đúng. Cứ việc trước mắt kỳ dị thực vật không phản ứng chút nào, Mộ Dao cũng không có buông lòng cảnh giác, ngược lại mượn cơ hội này khoảng cách gần cẩn thận quan sát lên. Cái kia quanh quần tại thực vật mặt ngoài mông lung mạch quang, không hề nghi ngờ chính là niệm khí, hoặc có lẽ là thuộc về động thực vật sinh mệnh năng lượng. Chỉ là cỗ này năng lượng cũng không cường thịnh, vẹn vẹn lấy mây mù một dạng hình thái phủ ở bên ngoài thân. Nếu như tạm thời xem nhẹ hỏa diễm tồn tại, như vậy nó vừa rồi làm, kỳ thực chính là đem thảo nhung đã biến thành một đoạn gỗ. Mộ Dao nhìn chăm chú treo ở rễ cây ở giữa thực lồng, trong đầu thoáng qua đầu gỗ từ trong phụt lên mà ra hình ảnh. Đây là thông qua tương tự niệm năng lực thực hiện sao? Hắn ánh mắt tại trên tầng kia mông lung bạch quang chậm rãi di động, trong lòng suy nghĩ quật quật. Hắc ám đại lục vô số tồn tại, giản lược phân chia mà nói, kỳ thực cũng liền hai loại hình, theo thứ tự là nguy hiểm và không nguy hiểm, cũng liền có thể đơn giản chia làm tai nạn cùng hy vọng. Nguy hiểm chính là tai nạn, không nguy hiểm chính là hy vọng. Chỉ là tại bất minh nội tình tình huống phía dưới, giống Mộ Dao bọn hắn loại này vừa mới đến kẻ ngoại lai, rất khó trực tiếp kết luận một loại tồn tại tính chất đến tột cùng thuộc về hy vọng vẫn là tai nạn. Chính như bây giờ, cho dù gốc cây này kỳ dị thực vật không có hiện lộ ý, thậm chí không có chút nào công kích ý đồ, Mộ Dao đối với nó vẫn hoàn toàn không biết gì cả, liền khó mà khẳng định nó là hy vọng, vẫn là cất giấu tai nạn. Còn có vừa rồi thiên thạch suy nghĩ trong lúc lưu chuyển, Mộ Dao đột nhiên nghĩ tới vừa rồi viên kia đem chỉ mẹ dạ đập trở về trong rừng rậm thiên thạch. Cái kia một trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi tới thiên thạch kia là cái nào đó niệm năng lực giả, hoặc là hắc ám đại lục một loại nào đó tồn tại chỗ cụ hiện hóa đi ra ngoài sản phẩm. Dù sao thật trùng hợp, từ mỗi góc độ nhìn, lại bất luận thiên thạch là như thế nào xuất hiện, chỉ riêng uy lực mà nói cũng lộ ra dị thường. Nó vẹn vẹn đem chỉ mẹ dạ đập trở về rừng rậm, trừ cái đó ra, không có tạo thành càng nhiều phá hư. Phản phất nó đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ là vì hoàn thành để cho chỉ mẹ dạ truy lạc chuyện này. Nếu như cứng rắn muốn phỏng đoán trong đó mục đích tính chất, chẳng lẽ là vì ép buộc chỉ mẹ dạ cùng bọn hắn một lần nữa đối mặt trong u ám rừng rậm cái kia vô cùng vô tận mục nát sinh vật. Càng là suy nghĩ sâu sắc, càng là cảm thấy kỳ quặc. Cái này khiến hắn đáy lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác, luôn cảm thấy cái kia cũng không phải là trùng hợp, cũng tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là một loại nào đó cơ chế hình thai nan trong bóng tối quái phá? Mộ Dao sẽ có phương diện này góc nhìn suy tính, kỳ thực cũng không kỳ quái, bởi vì hắn còn có một tầng nguyên tắc độc giả thân phận. Hắn biết Hắc Ám Đại Lục loại này địa phương là hoàn toàn siêu thoát lẽ thường, nắm giữ bất kỳ khả năng tính. Căn cứ vào điểm này, cho dù hắn đối với cái gọi là âm thầm quấy phá không có chút phát hiện nào, cũng vẫn như cũ biết cảnh giác loại này tiềm tàng khả năng. Mộ Dao nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe mắt dư quang liếc nhìn an toàn khu bên ngoài chỗ tối tăm, có thể nhìn thấy cái kia lấy tàn phá thân thể sống sót xuống đủ loại sinh vật, đơn giản giống như zombie. Nếu như bọn chúng là tai nạn, như vậy an toàn trong vùng gốc cây thực vật này có không có khả năng chính là hy vọng. Mộ Dao hơi chút suy tư, từ mang bên mình trong hành trang lấy ra một quả thủy châu, hướng về kỳ dị thực vật phương hướng ném đi. Ngay tại thủy châu rời tay trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát giác được một đạo ánh mắt từ bên cạnh quan tới. Cái này ánh mắt xuất hiện đột ngột, biến mất cũng đồng dạng cấp tốc. Ân. Mộ Dao ánh mắt khẽ biến. Đông. Tính chất lại cứng rắn thủy châu rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm, lăn đến cái kia kỳ dị thực vật chỗ gần. Cùng vừa rồi im lặng hoàn toàn khác biệt, thủy châu vừa dừng hẳn, mấy cái sợi rễ liền phá đất mà lên, đem hắn kín đáo triền nhiễu. Mộ Dao còn chưa có đi truy tìm đạo kia thoáng qua liền qua ánh mắt, trước mắt biến hóa liền hấp dẫn chú ý của hắn, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Chẳng lẽ gốc cây thực vật này chỉ có thể đối với phi sinh mệnh thể sinh ra phản ứng? Hắn trong lòng hiện lên dạng này suy đoán. Lúc này, viên kia bị sợi rễ bao khỏa thủy châu, tựa hồ giống như trước đây thiêu đốt thảo nhung bị hấp thu. Vẹn vẹn 2-3 giây sau, thực lồng nóc lại độ nhấc lên, phun ra một quả to bằng trứng ngỗng màu xanh đậm óng ánh viên cầu. Viên cầu giữa không trung bạch ra đường vòng cung, sau khi hạ xuống lăn ra 2-3 mét mới dừng lại. Đây là trong mắt Mộ Dao thoáng qua kinh ngạc, trên vật chất chuyển hóa hiện tượng, để cho trong đầu của hắn thoáng qua luyện kim cái từ này. Cũng liền tại lúc này, hắn khỏe mắt dư quang bỗng nhiên liếc xem một mảnh lông vũ đang chậm rãi bay xuống, lại tại giữa không trung dần dần trong suốt, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng hắn khẩn trương, chỉ mẹ dạ phần lưng biên giới, Bị Cù Ít đồng dạng thấy được thực lồng phun ra Huy Lam bảo thạch. Nàng nửa người trên đột nhiên thẳng băng, chậm rãi mở to con mắt. Lấy nàng nhãn lực, chỉ một cái liền có thể kết luận, đó là một khỏa ở mọi phương diện phẩm chất đều đạt đến hoàn mỹ bảo thạch. Nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Thủy Châu sẽ trực tiếp biến thành một khỏa bảo thạch? Bị Cù Ít vừa mừng vừa sợ, trong lòng nổi sóng chập trùng. Chương 470 nhân loại chưa bao giờ hoàn thành qua hành động vĩ đại, 1, chương 470 nhân loại chưa bao giờ hoàn thành qua hành động vĩ đại, 1, cũng liền mấy giây thời gian. Đi qua cái kia kỳ dị thực vật chuyển hóa, một khỏa Thủy Châu liền biến thành phẩm chất cực cao bảo thạch. Bị Cù Ít mắt thấy một màn này, tất nhiên là kinh ngạc vô cùng. Nhưng nàng không có bị trước mắt kinh hỉ choáng váng đầu óc. Cho dù là tại tràn ngập vô hạn có thể hắc ám đại lục, nàng cũng không tin sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Càng là mê người biểu tượng, càng có thể cất giấu chí mạng cả bấy. Ngụy trang, bồi nhử. Đây là vô luận tại lục đại lục vẫn là hắc ám đại lục đều nhìn mãi quen mắt đi săn thủ đoạn. Rất nhiều nhìn như có thể mang đến cực lớn lợi tức hy vọng, kỳ thực là thai nan phụ thêm mê người áo khoác, chậm đợi con ngồi chủ động đưa tới cửa. Bị Cù Ít kềm chế trong lòng cái kia cháy hừng hực bảo thạch thợ săn chi hồn, chật vật đem ánh mắt từ viên kia phẩm chất kinh người xanh đậm trên bảo thạch rời, ngược lại nhìn về phía Mộ Dạo. Mộ Dạo nên tiếp nàng điều tra ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói, nhìn lên rất giống luyện kim thuật bên trong vật chất chuyển hóa. Nhưng bình thường trên ý nghĩa luyện kim kỹ thuật, tuyệt không có khả năng làm đến loại trình độ này. Từ bị Cù Ít phản ứng đến xem, hắn không cần hỏi cũng có thể xác định bên trên viên kia sâu lam bảo thạch tuyệt đối là hàng thật, hơn nữa phẩm chất cực cao. Bị Cù Ít gật đầu. Một bên Veo nhìn về phía nàng, mang theo kinh ngạc hỏi, cho nên cái kia bảo thạch, thật sự? Nào chỉ là thật sự? Bị Cù Ít hai mắt sáng lên, ngựa khí nóng bỏng, nói, liền không tính tay giám định, ta cũng có thể chắc chắn, khối bảo thạch này phẩm chất là ta hành nghề đến nay thấy qua cao nhất tiêu chuẩn, không có cái thứ hai, nếu không phải là lo lắng có phong hiểm, ta một giây cũng không muốn để nó trở trên mặt đất. Theo lý thuyết, gốc kia thực vật chỉ tốn vài giây đồng hồ, liền đem một khỏa thủy châu đã biến thành giá trị liên thành phẩm chất cao bảo thạch. Còn dù một bên khẽ bước mũ trong ổ sao động bầy ong, một bên trận to con mắt nhìn chằm chằm trên đất bảo thạch. Các nàng không hoài nghi chút nào bị Cù Ít xem như nhị tinh bảo thạch thợ săn nhãn lực, chính vì vậy, trong lòng mới khó tránh khỏi chấn kinh. Mặc dù Hắc Ám Đại Lục có thể đem rất nhiều thưởng thức trong nhận thức biết không có khả năng biến thành khả năng, nhưng loại này cao vật chất cực tốc chuyển hóa hiện tượng, vẫn như cũng làm cho người chấn kinh. Ý vị này, chỉ cần đoàn đội có thể đem gốc cây này kỳ dị thực vật mang về lục đại lục, bằng vào ẩn chứa trong đó hiệu suất cao vật chất chuyển hóa đặc tính, các nàng liền có thể dễ như trở bàn tay đưa thân phú hào hàng ngũ. Tưởng tượng một chút, cái khác chức nghiệp thợ săn vì kiếm lấy một đời không sầu tài phú, thì không khỏi không thời khắc đối mặt đủ loại nguy hiểm bị thác, tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Có lẽ muốn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, trải qua đếm không hết nguy hiểm, cuối cùng mới có thể tích lũy lên có thể so với dịnh phở rẽ loại kia đỉnh cấp chức nghiệp thợ săn tài phú. Gian khổ này trong đó cùng phong hiểm, có thể tưởng tượng được. Nhưng chỉ cần nhận được gốc cây thực vật này, đây hết thảy phong hiểm cùng cố gắng đều đã mất đi ý nghĩa. Ngươi không cần lại đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí cái gì cũng không cần làm, liền có thể nhẹ nhõm thu được một bút liền dịnh cái kia dạng đỉnh cấp thợ săn đều cần hao phí nhiều năm tài năng tích lũy tài phú kết sủ. Loại sự tình này quá ma huyễn. Đừng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, còn dù. Mẹ nhỉ ý nhìn ra còn dù nội tâm ý nghĩ, ánh mắt rơi vào gốc kia tạm thời không có hiện lộ uy hiếp kỳ dị thực vật bên trên, nhắc nhở, tại triệt để bài trừ nó có thể mang tới phong hiểm phía trước, nó đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là một loại tiềm tàng nguy hiểm vật phẩm. Ân, ta minh bạch. Còn dù nghiêm túc gật đầu. Mộ Giáo nghe các đội hữu thảo luận, trong đầu hiện ra một cái tên. Luyện kim thực vật mẹ tạ ly ông. Cũng chính là bệ ruột từng tại Hắc Ám Đại Lục tìm kiếm hy vọng chi vật, nhưng hắn tại trở về địa điểm xuất phát lúc trệch hướng sớm định ra con đường mà làm trễ lại thời gian, cuối cùng dẫn đến mẹ tạ ly ông tại trên chặng đường trở về khô héo mà chết. Mộ Giảo cũng không xác định trước mắt gốc cây thực vật này chính là mẹ tạ ly ông, nhưng nó loại kia chuyển hóa vật chất đặc tính, quả thật làm cho hắn đệ nhất thời gian liên tưởng đến luyện kim vật. Bất quá, liền hiện trạng mà nói, so với truy đến cùng gốc cây thực vật này lai lịch, các ngươi vừa rồi có tại bên cạnh ta nhìn thấy một mảnh lông vũ sao? Mộ Giảo đột nhiên chuyển hướng chỉ mẹ dạ trên lưng đám người, hỏi cái kia phiến đột nhiên xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất lông vũ. Lông vũ? Không có a. Đám người nhao nhao lắc đầu. Mộ Giảo đưa tay nhẹ chống nổi ba, suy đoán lấy có thể là lông chim xuất hiện cùng tiêu thất quá đột nhiên, dẫn đến các đội hưu không nhìn thấy. Lại có lẽ là chỉ có hắn tài năng nhìn thấy lông vũ. Trong mắt toát ra suy tư chi sắc, hắn ngay sau đó lại hỏi, như vậy, các ngươi có cảm giác hay không đến? Vừa rồi có một đạo ánh mắt đột nhiên hướng chúng ta quét tới. Không có. Lần này, đám người vẫn là rất khẳng định đưa ra hồi phục. Gặp Mộ Giáo liên tiếp hỏi hai cái vấn đề kỳ quái, Veo cao mày nói, sao rồi? Mộ Giáo lập tức đem vừa rồi liếc xem lông vũ cùng thoáng qua liền qua ánh mắt hướng các đội hưu đơn giản thuyết minh. Đám người nghe xong, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Một mảnh trống rông xuất hiện lại biến mất lông vũ, một đạo như có như không nhìn trộm cảm giác. Không nói đến hiện tượng này trước mắt có phải hay không chỉ xuất hiện tại Mộ Giáo trên người một người, liền hai điểm này là thủ, tại trong niệm năng lực thể hệ đã đầy đủ gây nên độ cao cảnh giác, huống chi đây là Hắc Ám Đại Lục. Nếu như là một loại nào đó bọn hắn chưa phát giác cơ chế quỷ dị năng lực, tình huống kia liền thật sự khó giải quyết. Đạo kia ánh mắt xuất hiện thời cơ, đúng lúc là ta đem Thủy Châu ném đi qua thời điểm, đến nỗi lông vũ, là cái kia thực vật phun ra bảo thạch thời khắc. Mộ Giáo tỉnh táo phân tích, nói xong cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên tán cây phía dưới rậm rạp chẳng chịt tàn khu sinh vật. Cho dù gặp phải tình huống này tràn ngập ẩn số dị trạng, lực khí của hắn vẫn như cũ trầm ổn hữu lực, nói, cho nên, ta nghĩ thử một lần nữa, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến, bất quá, muốn hay không đổi ta tới thử? Bị cụ ít đứng tại chỉ mẹ dạ phần lưng biên giới, đã làm tốt vọt hướng mặt đất chuẩn bị. Mộ Dao lắc đầu, trước tiên không cần. Bị cụ ít dựng lên một cái không có vấn đề thủ thế. Những người khác đối với lần nữa khảo thí đề nghị cũng không có dị nghị. Vô luận như thế nào, đây đều là biết rõ tình trạng tất yếu một bước. Giống giống. Đúng lúc này, chỉ mẹ dạ đầu chim bỗng nhiên xích lại gần, hất cầm lên gầm nhẹ hai tiếng, trong mắt toát ra nhân tính hóa kinh nghi. Mộ Dao cùng nó tồn tại trên linh hồn phương diện liên kết, có thể đại khái từ trong tiếng hô linh hồn nó ý chỉ mẹ dạ, ngươi nói là vừa rồi ngươi nghĩ bay ra ở đây lúc cũng cảm thấy một đạo không rõ ánh mắt. Giống. Chỉ mẹ dạ cấp tốc gật đầu hai cái. Mộ Dao ánh mắt ngưng lại, lập tức liên tưởng đến lúc trước đập chúng chỉ mẹ dạ viên kia thiên thạch, ngay sau đó truy vấn, cái kia lông vũ đâu? Ngươi thấy được sao? Giống, giống chỉ mẹ dạ bên cạnh gầm nhẹ bên cạnh lắc đầu. Mộ Dao thấy thế, phỏng đoán lông vũ cũng có thể là từng tại chỉ mẹ dạ bên cạnh xuất hiện, chỉ là nó hình thể khổng lồ, lúc đó lại tại toàn lực thoát đi nguy hiểm, chính xác khả năng không lớn biết chú ý tới một mảnh bình thường lớn nhỏ lông vũ. Loại hiện tượng này, trước mắt chỉ ở ta cùng chỉ mẹ dạ trên thân xuất hiện sao? Mộ Dao mi mắt buông xuống, ánh mắt lướt qua gốc kia đứng yên bất động kỳ dị thực vật. Vô luận như thế nào, trước tiên xác nhận một chút lại nói. Hắn tâm niệm khẽ động, chợt giơ lên chỉ hướng bên trên, hướng tán cây chỗ kia rậm rạp chẳng chịt tàn khu sinh vật bắn ra một quả uy lực cực yếu niệm đạn. Hưu, niệm đạn vạch phá u ám, chính xác mệnh trung một cái trùng thái tàn khu. Theo một chút nhẹ vang lên đi qua, cái kia trùng thân thể ứng thanh rơi xuống, ngã tại cách thực vật không xa trên mặt đất. Ngay tại nó rơi xuống đất trong mấy giây, vô số chi tiết sợi dễ phá đất mà lên, nhanh chóng đưa nó triển nhiều ở cũng liền tại một cái chớp mắt này ở giữa. Mộ Dao lại một lần nữa cảm nhận được đạo kia ngắn ngủi quang tới ánh mắt. Sớm có chuẩn bị hắn, lần này phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt khóa chặt ánh mắt ngọn nguồn vị trí. Lại là tại chính hắn trên vai phải. Không chút do dự, Mộ Dao bàn tay trái cực nhanh ngưng tụ lại một đoàn nghiệp lực. Đến nỗi con mắt bên trên ngưng, càng không cần nói. Chương 470 nhân loại chưa bao giờ hoàn thành qua hành động vĩ đại, 2, chương 470 nhân loại chưa bao giờ hoàn thành qua hành động vĩ đại, 2, từ hắn bước vào nơi đây lên, liền không có buông lòng qua đối với hai mắt nghiệp khí duy trì. Cứ việc tại ngưng trong tầm mắt, trên vai phải phương vẫn như cũ không có vật gì, Mộ Dao còn tại tụ khí hoàn thành mấy mắt, đột nhiên phất tay đâm về đạo kia tầm mắt đầu nguồn. Bá. Một cái này, lại là rơi vào khoảng không. Không có tư thế. Mộ Dao 10 phần xác định vừa rồi tầm mắt đầu nguồn ngay tại trên vai phải, không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, đen kịt một màu lông vũ không có dấu hiệu nào giữa không trung hiện lên, từ hắn khỏe mắt dư quang trô chậm rãi bay xuống. Ân, trong lòng Mộ Dao run lên, lúc này ngưng thần nhìn về phía cái kia phiến hắc vũ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lông vũ lại hư không tiêu thất. Cơ hồ ngay tại cùng trong lúc nhất thời, gốc kia hấp thu tàn khu sinh vật kỳ dị thực vật, lần nữa nhấc lên thực lồng bên ngoài nắp. Nhưng lần này nổ ra không phải vật khắc kiện, mà là một cô ấu trọc khí thể. Mộ Dao thấy thế, lập tức như lâm đại địch, không chút do dự phát động thiểm kích năng lực, thân hình lúc này tuấn di đến chỉ mẹ dạ trước người. Cô Lù Tổ. Hắn đưa lưng về phía chỉ mẹ dạ hô một tiếng. Đang ở vào chỉ mẹ dạ phần lưng danh giới Cô Lù Tổ cũng nhìn thấy cái kia cô ấu trọc khí thể, nghe tiếng lập tức hiểu ý, bày ra tự trúc phiến, tại niệm khí ra chỉ ra sức vung lên. Hô. Một cỗ gió mạnh chợt cuốn lên, đem chưa quyết tán ô trọc khí thể xa xa thổi ra. Mắt thấy nguy cơ tạm thời hóa giải, Mộ Dao lúc này mới quay đầu nhìn về phía các đội hưu, hỏi: "Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy lông vũ sao?" "Không có." Đám người đưa ra trả lời. Mộ Dao theo cũ cao mày, nói: "Đó chính là chỉ có ta một người có thể nhìn đến, bất quá lần thứ nhất xuất hiện lông vũ là màu trắng, còn lần này là màu đen, còn có đạo kia ánh mắt. Vừa rồi cũng xuất hiện, ngay tại trên vai của ta." "Cái gì?" Đám người nghe vậy thần sắc căng thẳng, nhao nhao nhìn về phía Mộ Dao vai phải. Cho tới giờ khắc này, các nàng mới minh bạch Mộ Dao vừa rồi tại sao lại đột nhiên hướng vị trí kia đâm ra cổ tay chặt. Mộ Dao quay đầu lại, nhìn về phía nơi xa u ám bên trong phiêu tán ô trọc khí thể, lại liên tưởng đến phía trước đánh trúng chỉ mẹ dạ thiên thạch, trong lòng mơ hồ có phỏng đoán. Màu trắng cùng lông vũ màu đen, lại thêm thực vật hai lần phun ra khác biệt sản phẩm. Ta đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Mộ Dao ánh mắt tỉnh táo, vừa nói, một bên từ trong ba lô lấy ra một miếng thịt làm, lần nữa hướng thực vật ném đi. Thịt khô rơi vào một bên. Xuy suy, chi tiết sợi dễ phá đất mà lên, cấp tốc triển ở thịt khô. Mà lần này, Mộ Dao sớm làm xong xuất thủ chuẩn bị. Khi đạo kia ánh mắt xuất hiện lần nữa trong nháy mắt, hắn trưởng đâm đã lăng lệ đánh ra. Nhưng mà, cho dù hắn công kích nhanh như ánh chớp, lại như cũng không có chạm đến bất luận cái gì thực thể. Xem ra chính xác không có thực thể, Mộ Dao thu tay lại, đồng thời liếc mắt liếc nhìn bên cạnh thân. Quả nhiên, lại có một mảnh lông vũ vô căn cứ hiện lên, chậm rãi bay xuống, sau đó tiêu thất. Nhưng lần này là màu trắng. Cùng lúc đó, phía trước thực lồng lần nữa xốc lên bảy tỏ nắp, phun ra một khối lớn chừng bàn tay hình thoi tinh thạch, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì đụng duyên cớ, tinh thạch nội bộ như bị đốt bất đèn đồng dạng, chợt bắn ra hào quang sáng tỏ. Tia sáng như dao, vạch phá bốn phía u ám. Những cái kia từ đầu đến cuối bồi hồi tại phụ cận tàn khu sinh vật, lập tức bạo động lên, bất an hướng lui về phía sau mở một khoảng cách. Chỉ mẹ dạ trên lưng, bị cụ ít bọn người nhìn về phía khối kia tia sáng bốn phía tinh thạch, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh nghi. Liên tiếp mấy lần khảo thí kết quả, cũng làm cho các nàng mơ hồ phát giác được manh mối. Lông vũ lại xuất hiện, gieo ánh mắt chuyển hướng Mộ Dao phía sau lưng, hỏi: "Đúng?" Mộ Dao đáp, gieo tựa hồ minh bạch, hỏi tiếp: "Cho nên là màu trắng a?" "Ừm." Mộ Dao nhìn chăm chú lên khối kia như nguồn sáng một dạng tinh thạch, bình tĩnh nói, mặc dù còn không rõ ràng lắm đạo kia ánh mắt đến tột cùng là vật gì, nhưng mỗi lần lông chim xuất hiện, chỉ sợ là vận thế một loại cụ hiện hóa, màu trắng lông vũ đại biểu hảo vận, màu đen thì tượng trưng ách vận. Nói đến đây, Mộ Dục quay đầu nhìn về phía Cổ Lũ Tổ. "Cổ Lũ Tổ, để cho thức thần đem bảo thạch cùng tinh thạch nhặt lên."
"Hảo."
Cổ Lũ Tổ lúc này điều khiển thức thần nở phệ tỷ tủ hướng đi trên đất bảo thạch cùng tinh thạch. Mộ Dạo nhìn chăm chú lên nở phệ tỷ tủ hành vi, nói, "Lông vũ màu sắc đại biểu vật thế, mà gốc cây này hư hư thực thực có luyện kim năng lực thực vật, tương đương thế là làm sợ lọt mẹ chịt nhân vật, nó là phát động vận thế sự kiện bên ngoài điều kiện." "Mộ Dạo, chỉ sợ không đơn thuần là gốc cây thực vật này có thể phát động như lời ngươi nói vận thế sự kiện." Bị cụ ít này lại cũng liên tưởng đến vừa rồi đập chúng chi mẹ dạ thiên thạch, lúc mở miệng ngữ khí tương đương nghiêm trọng.
"Không tệ."
Mộ Dạo gật đầu nói, "Có thể ta cùng chi mẹ dạ kế tiếp làm mỗi một sự kiện, thậm chí mỗi một cái động tác, cũng có thể phát động vận thế cụ tượng hóa, chính là không biết loại hiện tượng này là cái gì thời điểm, lại là lấy loại nào phương thức bám vào trên người chúng ta." Vận thế sao gheo đưa tay vuốt vuốt bóng loáng cái trán, đối với hắc ám đại lục loại này kỳ kỳ quái quái quỷ dị tồn tại cảm đến bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài, "Nếu như suy đoán của ngươi chính xác, như vậy chỉ cần tại chúng ta rời đi ở đây lúc xuất hiện là màu trắng lông vũ, hẳn là liền đại biểu không có vấn đề gì chứ?"
"Trên lý luận đúng vậy."
Mộ Dao trả lời một câu, mắt thấy nở phệ tỷ tủ đã đem bảo thạch cùng tinh thạch cầm tại trên tay, lập tức lại hướng Cổ Lũ Tổ phân phó nói, "Lại để cho thức thần đem gốc kia thực vật móc ra, tiếp đó giao cho ta." Phân phó xong, Mộ Dao liền trực tiếp thẳng hướng đi về trước đi, trở lại trên vị trí cũ. Thức thần nở phệ tỷ tủ tại Cổ Lũ Tổ dưới thao túng, giống như người máy giống như đem kỳ dị thực vật cũng dẫn đến một đoàn rắc rối phức tạp sợi dễ hoàn chỉnh lấy ra. Thực vật cách thổ sau, nở phệ tỷ tủ trực tiếp đi thẳng hướng Mộ Dao. Cũng liền tại lúc này, đạo kia ánh mắt lần nữa ngắn ngủi quan tới, lại trắng xóa hoàn toàn lông vũ im lặng bay xuống. Mộ Dao nhìn chăm chú lên lông vũ tiêu thất, sau đó từ thức thần trong tay nhận lấy thực vật, bảo thạch cùng tinh thạch. Hết thể như thường, cũng không dị trạng. Quả là thế, hắn thấp giọng tự nói, đem cái này ba loại đồ vật một lần nữa nhét về trong tay nở phệ tỷ tủ, lập tức gỡ xuống ba lô, từ trong lấy ra bị sỉ diệp bao khỏa lên nhĩ chỗ giải sở. Xác nhận lông vũ màu sắc đại biểu vận thế cơ chế sau, hắn lập tức liên tưởng đến liên tục phục dụng nhĩ chỗ giải sở có thể tồn tại phong hiểm. Nếu như ngay cả loại này ngoại bộ điều kiện hành vi cũng có thể phát động vận thế phán định mà nói, như vậy, Mộ Dao lấy ra nhĩ chỗ giải sở không chút do dự đưa đến bên miệng. Đúng lúc này, đạo kia ánh mắt đúng hạn mà tới. Lông vũ cũng lần nữa hiện lên, vẫn là màu trắng. Mộ Dao ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này đem nhĩ chỗ giải sở ăn vào. Đậm đà sinh mệnh năng lượng tràn vào thể nội, khí lượng đẳng cấp tùy theo tấn mãnh kéo lên. Level 107, level 110 sau đó lại lập lại chiêu cũ, ăn từng cây nhĩ chỗ giải sở. Tại tổng cộng ăn 8 gốc nhĩ chỗ giải sở sau, Mộ Dao khí lượng đẳng cấp một đường tiêu thăng đến level 125, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ xuất hiện. Hắn xác thực lợi dụng vận thế lộ ra giống, bỏ đi khả năng này ngay từ đầu liền không tồn tại phong hiểm cùng vấn đề lo lắng. Mà cỗ này vận thế chi lực chính là tới từ thủ môn nhân thả ra thương điểu. Trước mắt có hai cái phân biệt ký sinh đến Mộ Dao cùng chi mẹ dạ trên thân. Bất quá thủ môn nhân tất nhiên dự đoán qua thương điểu sẽ vì Mộ Dao bọn hắn mang đến hảo vận, lại hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dao có thể dễ dàng như vậy đoán được cơ chế, lại như thế có quyết đoán bày ra thực tiễn cùng đảo ngược lợi dụng. Coi như biết, ngoại trừ ý muốn, chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý tại thủ môn nhân xem ra, chi này nhân loại đội ngũ có thể hưởng thụ hạnh phúc lần lượt hảo vận. Nhưng chỉ cần một lần hạn độ cao nhất ách vận phát động, liền có thể để cho bọn hắn 100% biết lây nhiễm bất tử chi bệnh. Cái này là đủ rồi, cũng là thủ môn nhân mong muốn bên trong một loại kết quả. Chương 471 thủ vệ người thủ đoạn, 1, chương 471 thủ vệ người thủ đoạn, 1, một hơi đem đẳng cấp tăng lên tới level 125 sau, Mộ Dao có thể cảm nhận được sức mạnh đang liên tục không ngừng từ thể nội dũng mãnh tiến lên ra. Tương tự cảm thụ, hắn trước đó mặc dù trải qua rất nhiều lần, nhưng lần này vô cùng rõ ràng. Dù sao hắn rất lâu không có thể nghiệm qua một hơi nhảy lên gần tới 20 cấp mùi vị, huống chi đây vẫn là đột phá 100 cấp sau đó thăng cấp phản hồi. Bây giờ từ trong toàn thân hắn tinh khủng phun ra niệm khí, đang lấy gần như có thể thấy được một loại phương thức cụ tượng làm lực lượng. Mộ Dao hai mắt đang kịch liệt phun trào niệm khí bên trong lập lòe sáng rực tia sáng. Hắn chỉ là tùy ý đưa tay, liền có thể kéo theo quanh thân khí lưu. Đây chính là niệm khí cường độ tăng lên trên diện rộng sau mang đến rõ rệt biến hóa. Bị như thế bàng bạc niệm khí vây quanh hắn, cho dù là tùy ý đánh ra một quyền, cũng tương đương thế là một cái 50 cấp niệm năng lực giả đem tất cả niệm khí ngưng tụ vào một điểm cứng rắn. Có thể nói, đối với nhân loại trong phạm vi niệm năng lực giả tới nói, Mộ Dao bây giờ niệm khí cường độ đã là một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Đến nỗi người bình thường, dù cho Mộ Dao chỉ là duỗi ra một ngón tay lơ lửng giữa không trung bất động, người bình thường liền xem như nhẹ nhàng va chạm tới, lồng ngực liền sẽ trong nháy mắt bị loại này khủng bố niệm khí xuyên qua ra một cái lỗ máu. Đây là khác biệt chiều không gian chênh lệch. Mộ Dao thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần phóng xuất ra mức độ lớn nhất khí tràng, liền có thể giống một đạo tử vong quang hoàn cách không giết chết xung quanh mỗi một cái người bình thường. Không hổ là có thể khiến nhân loại ta đổ xô đến hy vọng chi vật, Mộ Dao tùy ý nắm quả đấm một cái, lại chậm rãi buông ra, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Có thể đơn giản như vậy nhảy lên gần tới 20 cấp, cũng không hưởng công bọn hắn chi này đoàn đội bước lên phong hiểm đi tới Hắc Ám Đại Lục, lại tại thai nan địa ngục linh thanh song vĩ xà dưới sự uy hiếp lấy được đây hết thể thu hoạch. Bất quá so với khí lượng đẳng cấp phương diện tăng trưởng rõ rệt, càng quan trọng chính là tuổi thọ phương diện kéo dài á cũng không đúng. Kỳ thực cả hai đều như thế trọng yếu. Mộ Dao âm thầm cười một cái, chợt nhìn về phía chỉ mẹ dạ trên lưng các đội hữu. Trước tiên rời đi ở đây a, đến nỗi loại thực vật này. Nó vật chất chuyển hóa tốc độ rất nhanh, mang đi một gốc là đủ rồi. Xét thấy cái này thực vật chỉ cần 2-3 giây thời gian liền có thể hoàn thành vật chất chuyển đổi, lại thêm phía trước để dành xuống xỉ diệp số lượng có hạn, cho nên Mộ Dao không nghĩ tới muốn đem nơi mắt nhìn thấy tất cả thực vật đều mang đi. Những người khác mặc dù cảm thấy cái này thực vật giá trị không nhỏ, nhưng mà càng muốn mau chóng rời xa nơi thị phi này. Trung quanh u ám bên trong những cái kia rậm rạp chẳng chịt tàn khu sinh vật, thật là một khắc không ngừng đang phát tán ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Còn nữa, mộ do cùng chỉ mẹ dạ trên thân đều dựa vào một loại không hiểu vận thế năng lực. Nếu là phát động đại biểu cho hảo vận màu trắng lông vũ, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu là phát động màu đen lông vũ, liên bọn hắn vị trí hoàn cảnh này, khó có thể tưởng tượng sẽ gặp phải như thế nào ách vận lộ ra giống. Có lẽ sẽ phát sinh so trên trời rơi xuống thiên thạch còn muốn khoa trương sự tình. Mộ do tại khảo thí ra cố này vận thế chi lực tồn tại sau, đương nhiên cũng minh bạch ác liệt hoàn cảnh, chỉ có thể dung dưỡng ách vận cường độ. Loại tình huống này, nhanh lên rời đi mới là lựa chọn chính xác. Mang theo viên kia chỉ cần va chạm hoặc lay động, liền có thể tản mát ra ánh sáng mạnh hình thoi tinh thạch, chỉ mệ dạ lần nữa bay về phía tán cây chỗ cực lớn lỗ hổng. Tại mộ rào dưới sự nhắc nhở, chỉ mệ dạ làm xong tùy thời nên đón ánh mắt kia đến tâm lý chuẩn bị. Được nhờ vào có thể linh hoạt chuyển động cổ dài, chỉ mệ dạ có thể đem đầu vươn hướng thân thể chung quanh bất luận cái gì phương vị, bảo đảm sẽ không nhìn sót bất luận cái gì một mảnh bay xuống lâm vũ. Hô, khí lưu cuốn lên, chỉ mệ dạ cấp tốc tiếp cận tán cây lỗ hổng. Chung quanh tàn khu sinh vật dục dịch, lại bị tinh thạch tán phát mãnh liệt kia sáng chấn nhiếp, không dám tùy tiện tập kích. Mượn tinh thạch ánh sáng che chở, chỉ mệ dạ thuận lợi xuyên qua lỗ hổng, bay về tán cây phía trên. Vào thời khắc này, cái kia cố quen thuộc ánh mắt hạ xuống lần nữa. Chỉ mệ dạ không chần chờ, lập tức y theo mổ rào dặn dò chuyển động cổ, để cho đầu tại thân thể bốn phía cấp tốc tuần tra, tìm kiếm lúc nào cũng có thể hiện ra lông vũ. Các đội viên nhìn thấy nó cái này hơi có vẻ động tác cổ quái, lập tức minh bạch ánh mắt kia tới. Ngay tại chỉ mệ dạ đem đầu chuyển hướng bên cạnh thân một sát na, một mảnh trắng đoán lông vũ lặng yên bay xuống, lại tại một giây sau hư không tiêu thất. Giống. Chỉ mệ dạ đem đầu thu hồi, hướng trên lưng mổ rào gầm nhẹ một tiếng. Màu trắng sao? Rất tốt. Mộ Dao thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức phân phó nói, trước tiên kéo cao, sau đó đi theo cổ lũ tổ chỉ dẫn phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. Giống giống. Chỉ mệ dạ cấp tốc hưởng ứng, điều chỉnh tư thái kéo lên cao, đem chính mình cố định tại lân giáp giữa khe hở đám người. Trong quá trình chỉ mệ dạ gần như thẳng đứng lên cao, không khỏi lần nữa nhìn về phía dưới cái kia cực lớn tán cây lỗ hổng. Lỗ hổng biên giới vẫn quanh quẩn một loại phảng phất vĩnh viễn không tiêu tán đủ ám màu sắc, chỉ có tự mình từng tiến vào trong đó, tài năng lĩnh hội nơi đó đáng sợ. Đối mặt loại kia không chỗ nào không có mặt có thể đem hết thể sinh linh nuốt hết tàn khu sinh vật nhóm, đừng nói tìm tòi, liên tục dưới sự bảo đảm một giây sinh tồn, cũng là một cái khó mà giải quyết vấn đề. Chỉ mệ dạ nhảy lên tới một cái so sánh an toàn độ cao sau, liền lần theo sinh mệnh người giấy chỉ dẫn, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Như thế phi hành hẹn nửa giờ, sau lưng cái kia phiến trùng điệp tán cây rừng rậm mới hoàn toàn từ tầm mắt bên trong tiêu thất. Cũng không biết bên trong vùng rừng rậm kia phải chăng mỗi một chỗ xó xỉnh đều bỏ đầy tàn khu sinh vật. Nếu thật là như thế, lấy kinh người như vậy diện tích đi suy tính, tàn khu sinh vật số lượng, sợ rằng sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố con số. Đem cái kia phiến tán cây rừng rậm xa xa bỏ lại đằng sau, đám người thần sắc rõ ràng buông lỏng mấy phần. Trước đây bọn hắn chắc là có thể dựa vào chi mẹ dạ phi hành năng lực lần tránh phong hiểm, nhưng lúc này đây, có biến số phụ thân tại mộ do cùng chi mẹ dạ trên thân. Ý vị này tương tự trên trời rơi xuống thiên thạch đem bọn hắn đập trở về rừng rậm xui xẻo như vậy chuyện, rất có thể sẽ lần nữa phát sinh. Nếu như càng không may liên tiếp phát động ách vận lộ ra giống, bọn hắn không hoài nghi chút nào. Những cái kia có thể tạm thời làm an toàn khu luyện kim thực vật, có thể sẽ vô duyên vô cớ chết héo. Lại hoặc là bọn hắn hạ cánh khẩn cấp trong khu vực, căn bản một gốc luyện kim thực vật cũng không tìm tới. Thật lâm vào tình cảnh như vậy, khó mà đếm hết tàn khu sinh vật tất nhiên sẽ đem bọn hắn triệt để nuốt hết. Bây giờ cuối cùng cách xa rừng rậm, ít nhất không cần lo lắng loại này khả năng tính. Nhưng mà tối căn bản vấn đề cũng không giải trừ. Trên bầu trời, tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn phía Mộ Dạo. Bị Cụ Ít đưa tay chống đỡ lấy cái trán, lưỡi khí ngưng trọng mở miệng, loại này theo không rõ ánh mắt mà đến vận thế biến số, mặc dù sẽ mang đến hảo vận, nhưng cũng biết dẫn phát thiên thạch đập khuôn mặt loại này hoang đường ách vận, nếu như không thiết lập pháp giải quyết, chúng ta con đường sau đó chỉ sợ không được an bình. Vấn đề ở chỗ, giải quyết như thế nào? Chương 471 thủ vệ người thủ đoạn 2, chương 471 thủ vệ người thủ đoạn 2, Mộ Dạo đưa tay chỉ chính mình không có vật gì nơi vai phải, nói, tờ mắt kia lầu mượn, tựa hồ ở vào một cái có thể ảnh hưởng chúng ta, lại không cách nào bị chúng ta chạm đến không gian. Các ngươi nói còn dù hơi có vẻ trần trờ chen vào nói, loại này cổ quái năng lực sẽ có hay không có số lần hạn chế? Giống như loại kia mang theo trừng phạt cơ chế dao động châu rút thưởng, đại biểu phần thưởng cùng trừng phạt hạt châu, chắc chắn sẽ có bị dao động xong thời điểm. Nếu thật là loại này cơ chế, ngược lại càng vướng víu. Gieo tiếp lời đầu, cao mày nói, trước mắt không nói chi mệ dạ, riêng là mồ do phát động hảo vận số lần liền đã nhiều hơn ách vận. Nếu cả hai đều tồn tại cố định số lần, vậy chúng ta kế tiếp liên tục tao nổ ách vận khả năng tính càng ngày sẽ càng cao. Mộ Dao liếc gieo một cái, suy đoán nói, có lẽ còn có phiền toái hơn khả năng tính, tỉ như nếu là một mực phát động hảo vận, có thể sẽ tích lũy ra một cái cường độ cực kỳ khủng bố ách vận, giống như không ngừng thổi lớn khí cầu, đến cuối cùng biết bịch một tiếng nổ tung. Chính xác không thể loại trừ loại khả năng này. Gieo gật đầu biểu thị đồng ý, những người khác nhìn xem Mộ Dao cùng gieo giống như là tại so thảm suy đoán ra tệ hơn khả năng tính, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Liền trước mắt đến xem, chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Mộ Dao nghiêng đầu nhìn chỗ không không một vật bà bay, bình tĩnh nói, cái này đồ vật mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng có tương đương rõ ràng dự cảnh cơ chế, ít nhất có thể nói cho chúng ta biết kế tiếp có thể đối mặt cái gì. Ai, cái này địa phương thật không phải là người lợi. Còn dù thấp giọng thở dài, đối với nàng mà nói, loại này hoàn toàn không cách nào nắm trong tay không biết biến số, thậm chí hòa tan phân phối đến nỉ trộn dệt sở cái chủng loại kia vui sướng. Đám người nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắc ám đại lục chính là như thế không giảng đạo lý. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng khắp nơi đều là làm lòng người chiều mênh mông kỳ ngộ. Trước mắt đoàn đội đã lấy được mấy dạng này hy vọng chi vật, tuy tiện ném một loại tại lục đại lục, đều đủ để tại xã hội loài người dẫn phát xưa nay chưa từng có chấn động. Nhưng mà, những thứ này hy vọng chi vật, cũng bất quá là hắc ám đại lục bên trong không có ý nghĩa một phần nhỏ. Cho nên cái này địa phương chính xác không phải nhân loại cần phải đặt chân chi địa, nhưng cũng là một mảnh ẩn chứa vô tận khả năng, khổng lồ thần bí bảo tàng chi địa. Cái này chỉ sợ cũng chính là V5 tại biết rõ hắc ám đại lục khủng bố, đồng thời chịu thê thảm thiệt hại sau, vẫn từ đầu đến cuối không muốn từ bỏ căn bản nguyên nhân. Hỗn hồ lục đại trên lục địa cũng chưa từng thiếu khuyết giống bể ruột cùng gì dạng này, đối với mảnh này thổ địa nhớ thương lại niệm niệm không quên người. Chỉ là, sau khi tự mình bước vào mảnh này bên mông đại lục mấy chỗ cánh góc, Mộ Giáo liền minh bạch một sự kiện. Giống như nhân loại vĩnh viễn không cách nào đúng nghĩa chinh phục thiên nhiên, tự nhiên cũng không khả năng chinh phục mảnh này hy vọng cùng tai nạn cùng tồn tại bên mông thổ địa. Trên không trung, đám người lâm vào yên lặng ngắn ngủi, bên hai chỉ có gào thét không ngừng phong thanh. An ổn phi hành cũng không có kéo dài quá lâu. Một hồi bão tố không có dấu hiệu nào của tới. Từ trông thấy phương xa quần quật đen như mực đám mây, đến mưa to gió lớn đập vào mặt mà tới, trước sau bất quá một phút thời gian. Mà ở trước đó, đoàn đội thành viên nhịn không được ném ra ngoài một vấn đề. Có phải hay không xuất hiện màu đen lông vũ? Đối mặt loại này hỏi thăm, Mộ Dật chỉ có thể bất đắc dĩ không có trả lời. Giống như vậy chợt tới khí hậu kỳ biến, tại trên Hắc Ám Đại Lục vốn là không tính là hiếm lạ. Cho dù không có phát động ách vận, bọn hắn cũng lúc nào cũng có thể tao ngộ. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó nói, dù là trên thân không có dựa vào loại này không hiểu vận thế chi lực, chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này trên phiến đại lục tiến lên, mỗi người đều có thể tại một giây sau đối mặt đủ loại đại biểu cho ách vận hiểm cảnh. Vì tránh trận này lệnh thiên địa thất sắc, phản phất tận thế buông xuống bao tố, chỉ mệ dạ chỉ có thể bị thúc ép hàng hướng mặt đất. Trung hợp phía dưới bằng phẳng đại địa bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa ngoại hình hơi giống như cự hình phần tiện quái sơn. Ngọn núi phía trên trải rộng từng cái viên nhuận cửa hang, phản phất bị một loại nào đó giỏi bỏ đục khoét mà ra. Chỉ mệ dạ đáp xuống trong đó một cái cửa hang bên cạnh, lấy lợi chảo cùng cánh bên trên sắc bén lân giáp dễ dàng đâm vào ngọn núi, giống như cắt vào đầu hũ đem chính mình khổng lồ thân thể một mực cố định. Cửa động kia mặc dù không nhỏ, lại vẫn không đủ để dung nạp chỉ mệ dạ tiến vào bên trong. Tại mộ giáo bọn hắn tiến vào cửa hang tránh né trước cơn bão tố, theo thường lệ trước tiên phái ra bảy ong cùng thức thần dò đường. Đồng thời mượn nhờ tổ ong mạng lưới tầm mắt cùng hưởng năng lực, đám người riêng phần mình phụ trách một cái phương hướng dò xét. Lại thêm phát sáng tinh thạch cung cấp chiếu sáng điều kiện, dò xét tiến hành đến hết sức nhanh chóng. Ngoài ý liệu là, huyệt động này nội bộ càng là phong bế, cũng không có thông hướng khác địa phương thông đạo. Nguyên bản nhìn thấy cái này ngọn núi ở trên cũng là tương tự cửa hang, còn tưởng rằng nội bộ rất có thể sẽ lẫn nhau liên thông tới. Đi vào trước đi. Toàn thân nước đấm mồ hôi trước tiên bước vào hang động, vì lý do an toàn, hắn vẫn là triển khai tinh mang ngưng hối lĩnh vực. Những người khác theo sát phía sau. Chỉ mệ dạ xác nhận toàn viên tiến vào sau, chính là điều chỉnh thân vị, dùng khổng lồ thân thể đem cửa hàng che lấp hơn phân nửa, cũng chặn bên ngoài mưa to gió lớn. Cứ việc nó có thể lấy lợi chảo cùng lân giáp một mực khảm vào ngọn núi, nhưng vẫn là bị cơn lốc cuồng bạo thổi đến không ngừng lay động. Có thể thấy được sức gió mạnh, tuyệt không phải bình thường sinh vật có khả năng tiếp nhận. Cũng may mố giáo bọn hắn kịp thời tìm được chỗ này có thể tránh né bão táp địa phương, lại có chỉ mệ dạ bên ngoài che chắn. Giống chỉ mệ dạ dạng này mới thú, quả thật có thể vì tìm tòi hắc ám đại lục cung cấp không thể thay thế tác dụng trọng yếu. Mộ Dật quay đầu nhìn về phía ngoài cửa hang chỉ mệ dạ mơ hồ thân hình, tại trong lòng mặc niệm một câu khổ cực. Hắn lập tức nghĩ đến, nếu là niên luân năng lượng dư giả, có lẽ có thể nếm thử phu hóa đệ nhị chỉ huyền thú. Đáng tiếc dưới mắt có thể điều động năng lượng tương đương có hạn. Nếu như không phải lúc trước tại hệ vợ nơi đó hấp thu một đợt tử niệm, hắn bây giờ chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại kích hoạt một lần tử vong quay lại năng lượng. Cố Lù Tô điều khiển thức thần lay động viên kia phát sáng tinh thạch. Theo nhanh chóng lay động, tinh thạch nội bộ nguyên bản có chút ánh sáng ảm đạm mang lần nữa dần dần tăng cường, rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ hang động. Liền treo ở nơi đó đừng động. Cố Lù Tô trực tiếp để cho cầm trong tay tinh thạch thức thần dụ thì giống con rơi treo ngược tại đỉnh động, làm một chiếc đèn treo. Một khi tinh thạch tia sáng chuyển yếu, dù thì còn có thể theo chỉ lệnh mà tự động lay động phát quang. Đã như thế, trong huyệt động liền có thể từ đầu tới cuối duy trì sáng tỏ. Mộ Giáo ngẩng đầu nhìn một chút dụ thì bài đèn treo, nghĩ thầm nếu không phải là sợ gốc kia luyện kim thực vật khô héo, hắn thật muốn thừa dịp chỉnh đốn lúc, xem còn có thể lại chuyển hóa ra cái gì mới lạ chơi vui đồ vật đi ra. Hắn khẽ lắc đầu, từ trong ba lô lấy ra thảo nhung nhóm lửa, nhảy nhót ánh lửa chiếu vào trên thân mọi người. Tại trong khí trời ác liệt này mang đến một tia khó được cấm áp cùng yên ổn cảm giác. Mẹ Nhi ý lập tức cũng từ trong ba lô lấy ra đồ làm bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Những người khác nhìn xem bận rộn lên Mẹ Nhi ý, yên lặng hưởng thụ lấy này nháy mắt an bình. Mộ Dao cảm thấy dù sao cũng rảnh rỗi có thể làm, liền muốn lại cẩn thận dò xét một phen hang động. Nhưng hắn vừa đứng dậy, trước mắt ánh mắt đống nhiên một hồi mơ hồ, đồng thời cái kia cố đến từ đầu vai ánh mắt đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn có một cố không hiểu an dục vọng không có dấu hiệu nào dâng lên. Ân, hắn vậy mà sinh ra muốn hút huyết dịch của mình xúc động. Mơ hồ tầm mắt dư con chỗ, mơ hồ có thể thấy được một mảnh màu đen lông vũ bay xuống tiêu thất. Bên hai, cũng theo đó truyền đến các đội hữu lo lắng tiếng thề. Chương 472 luyện kim thực vật, 1, chương 472 luyện kim thực vật, 1, chuyện gì xảy ra? Màu đen lông vũ đưa tới ách vận, có thể trực tiếp như vậy công kích đến mục tiêu sao? Nhưng khi trước mấy lần vận thế lộ ra giống, rõ ràng cũng là mượn bên ngoài điều kiện. Vẫn là nói, lúc trước lắc ra khỏi tới mấy lần hảo vận, tại trải qua tích lũy sau đó, chính xác biết dẫn bạo một lần cường độ cực cao ách vận. Ý thức mơ hồ ở giữa, Mộ Dật suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Bên hai đội hưu tiếng hô hoán càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ, vô tận hắc ám bao phủ hoàn toàn hắn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắc ám giống như màn sân khấu chợt kéo ra, hoàn toàn mông lung mà bặm mẻo, như nước gợn đung đưa cảnh tượng chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Tại cái kia không ngừng đung đưa trong nước gợn, mơ hồ có thể thấy được khiêu động ánh lửa, cùng với mấy đạo trừu tượng hình người hình dáng. Có như vậy một cái chớp mắt, Mộ Dật còn tưởng rằng mình đã chết, đang thông qua niên luân năng lực hoàn thành quay lại. Nhưng khi hắn miễn cưỡng nhận ra vận mẹo trong cảnh tượng hang động, thiêu đốt thảm nhung, cùng với đồng đội thân ảnh mơ hồ lúc, mới ý thức tới chính mình cũng chưa chết. Hắn vẫn như cũ thân ở trong huyệt động. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng có thể cảm nhận được ý thức tồn tại, lại đột nhiên không còn bất luận cái gì trên thân thể xúc giác, cũng nghe không đến chút thanh âm nào. Đạo kia vắt ngang tại trước mắt vận mẹo sóng nước, phản phất một đạo đem cơ thể cùng ý thức của hắn triệt để chắn bình chướng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, chuyện gì cũng làm không được. Đúng lúc này, tầm mắt đột nhiên một hồi lắc lư, dường như là thân thể của hắn từ trên mặt đất ngồi. Xuyên thấu qua vạt mẹo như sóng nước tầm mắt, hắn trông thấy mấy đạo nhân ảnh ngay tại phụ cận, miệng các nàng ba không ngừng khép mở, hiển nhiên là đang nói chuyện. Mộ Dao muốn bề ứng, lại như bị quỷ áp sàng đồng dạng, ý thức thanh tỉnh, cơ thể lại không hề hay biết. Hắn tính toán bằng vào ý chí xông phá giam cầm, lại không hề có tác dụng. Chẳng lẽ là ta đã trúng một loại nào đó hệ kiểm soát năng lực? Mộ Dao cố gắng nhớ lại ý thức mơ hồ phía trước chuyện phát sinh. Có thể nghĩ tới muốn đi, hết thảy đều không thể bình thường hơn được. Tối đa chính là bị một hồi đột nhiên xuất hiện báo tố xối thấu thôi. Hú hồn, từ trước mắt cái này vặn bẹo đung đưa hình ảnh đến xem, những người khác đều bình yên vô sự. Tựa hồ chính là bởi vì hắn lắc ra khỏi đại biểu bách vận màu đen lông vũ, mới đưa đến hắn đột nhiên biến thành dạng này. Nhưng hắn nhất thời khó mà phán đoán, cuối cùng là màu đen lông vũ trực tiếp công kích hắn, vẫn là mượn dùng một loại nào đó hắn không có nhận ra được bên ngoài điều kiện, để cho hắn trong lúc bất chi bất giác lâm vào tương tự hệ kiểm soát năng lực khốn cảnh. Ngay tại mộ giờ suy tư nguyên do trong đó lúc, trước mắt cái kia phiến vặn bẹo tầm mắt lại là nhoáng một cái. Ánh mắt đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Đại khái là thân thể của hắn đột nhiên cúi đầu. Ngay sau đó, Mộ Dao nhìn thấy chính mình chậm rãi giơ cánh tay lên, hoành đến miệng bên cạnh, không hề có điểm báo trước hung hăng cắn một cái, lập tức điên cuồng hút vào lên tuôn ra máu tươi. Động tác kia thô bạo giống là đói bụng một đoạn thời gian rất dài, hút ở giữa, máu tươi không ngừng từ bên môi tràn ra. Thấy cảnh này, Mộ Dao trong đầu hình như có ánh chớp chợt thoáng qua. Bất tử bệnh rồ bà ẹ. Cái kia túi đầu hút vào cổ tay máu tươi tư thái, để cho hắn trong nháy mắt nhớ tới nhân loại đã biết ngũ đại tai nan bên trong bất tử bệnh rồ bà ẹ. Trước kia bệ rốt chính là tao ngộ nó, mới thất bại tan tác mà quay trở về. Chẳng lẽ từ tán cây trong rừng rậm hái trở về gốc kia thực vật, thực sự là trong truyền thuyết luyện kim thực vật mễ tổ lì ổng, mà chính mình chính là bởi vì màu đen lông chim ách vận chi lực quấy phá, mới có thể tại không có chút phát hiện nào ở giữa, cực kỳ xui xẻo nhiễm lên cái này bất tử chi bệnh. Cho nên bất tử bệnh sẽ đem ý thức của người ngăn cách, vây khốn. Mộ Dao bây giờ chỉ có thể nhìn thân thể của mình tại một vị điên cuồng hút vào huyết dịch. Tại bất tử bệnh rồ bà ẹ tác dụng phía dưới, loại này hút vào tự thân huyết dịch tự động, sẽ khiến cho thân thể của hắn lâm vào một loại mãi mãi không kết thúc tuần hoàn. Hoặc có lẽ là thông qua loại này tự cấp tự túc phương thức, khiến cho cơ thể không cần lại thông qua khác ăn hoạt động để duy trì sinh mệnh sống còn. Giống như là một cái không có trí khôn người máy, mỗi ngày đều đang lặp lại chuyện như vậy. Mộ Dao vốn cho là bất tử bệnh rồ bà ẹ cùng một loại khác thai nan bờ gì ẩn tương tự, cũng là thông qua phá hủy ý thức của người, lại đi thay thế lại điều khiển thân thể, từ đó triển lộ thai nan chi lực. Nhưng bây giờ xem ra, rồ bà ẹ rõ ràng tàn nhẫn nhiều lắm. Nó tập kích nhân loại sau, vậy mà lại đem người bị hại ý thức hoàn chỉnh bảo lưu lại tới, lại điều khiển thân thể thông qua hút vào tự thân huyết dịch đạt tới bất tử hiệu quả. Đã như thế, giống như người thực vật bị cầm tù trong thân thể ý thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rồ bà ẹ điều động bộ thân thể này một mực hoạt xuống. Tiếp đó cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không cách nào thay đổi. Đồng dạng là vĩnh sinh bất tử. So với nghỉ chỗ dây sở đang hướng hiệu quả, bất tử bệnh rồ bà ẹ đơn giản chính là một loại cực đoan khác. Nếu như ta cứ như vậy cái gì cũng làm không được, sau một quãng thời gian, vượt qua tử vong quay lại chu kỳ. Như vậy thì tính sau tới may mắn chết đi, quay lại sau đó, chỉ sợ vẫn như cũ biết giống như bây giờ, bị bất tử bệnh rồ bà ẹ thao túng. Ý thức được chính mình rất có thể nhiễm lên cái này bất tử chi bệnh, Mộ Dao trong nháy mắt cảm thấy tình thế so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Nếu là hắn bây giờ liền dứt khoát chết đi, còn có thể bằng vào niên luân tử vong quay lại chi lực, nhận được một cơ hội làm lại. Nhưng nếu là hắn liền chết đều chết không xong đâu. Một khi thời gian vượt qua một tuần, liền thật sự cũng không còn cách nào vãn hồi. Nhưng bây giờ vấn đề chính là ở, đồng đội làm sao có thể biết để cho hắn bây giờ liền đi chết. Phiền toái. Mộ Dao một trái tim chìm đến đáy cốc. Loại này đem ý hắn thức cùng thân thể phân ly bất tử bệnh, trình độ nào đó mà nói, đơn giản chính là tử vong quay lại khắc tinh. Hắn bây giờ cái gì cũng làm không được, cũng chỉ có thể tùy ý bất tử bệnh rồ bà ẹ đi điều khiển thân thể của hắn. Muốn nói hắn còn có thể có trông cậy vào cơ hội, có thể chính là xạ bị cả năng lực. Nếu như xạ bị cả có thể tìm tới chữa trị bất tử bệnh rồ bà ẹ phương pháp, vậy hắn liền có khỏi hẳn hy vọng. Chỉ cần để cho hắn thu hồi dù là một cái tay quyền khống chế, hắn liền có thể đuổi tại chu kỳ bên trong, lợi dụng tử vong quay lại tới thay đổi lần này khung cảnh. Giờ này khắc này, trong huy động, Thảo Nhung đang cháy hừng hực. Nhưng cái kia khiêu động ánh lửa, lại khu không tiêu tan trong lòng mọi người lặng yên tụ lại hàn ý từ Mộ Dao không hề có điểm báo trước ngã xuống đất mất đi, đến hắn đột nhiên lại thẳng tắp ngồi dậy, trước sau bất quá mấy giây. Đám người còn tưởng rằng Mộ Dao có lẽ là tâm thần tiêu hao quá độ, tăng thêm bị mưa to xối đấu, mới nhất thời mất đi ý thức. Nhưng các nàng bạn không nghĩ tới. Ngồi dậy Mộ Dao, đột nhiên lấy gần như thô bạo tư thái cắn nát cổ tay của mình, sau đó túi đầu điên cuồng hút vào lên tuôn ra máu tươi. Mộ Dạo, bị cụ ịt phản ứng cực nhanh, không chút do dự đưa tay muốn ngăn chặn Mộ Dạo cái này tự mình hại mình một dạng hành vi. Nhưng lại tại nàng đầu ngón tay chạm đến Mộ Dạo trong ngáy mắt, Mộ Dạo đột nhiên ngửa đầu, nhuốm máu gương mặt giống như gạ kỳ dữ tợn, con ngươi co lại thành một điểm, tròng trắng mắt đại lộ. Cái kia một trong ngáy mắt, hắn ác ý cùng phẫn nộ ngưng tụ thành như thực chất khí tràng, theo cao tới LV125 khí lượng ẩm vàng bộc phát. Bành, giang giác. Hắn chỉ là đưa tay vung lên, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, bị cụ ịt liền bị đánh bay ra ngoài. Cứ việc bị cụ ịt tại Mộ Dạo ngẩng đầu trong ngáy mắt, liền từ cái kia vặn bẹo trên nét mặt phát giác nguy hiểm, cũng lập tức tại chịu kích châu ngưng tụ kiên cố niệm lực phòng ngự, nhưng mà Mộ Dạo lực công kích quá mức dọa người. Dù cho phòng ngự làm đến cực hạn, bị đánh trúng ngáy mắt, nàng cả cánh tay vẫn như cũ nghiêm trọng gãy xương, tái nhợt mảnh xương đâm thủng làn da, máu tươi lập tức bắn tung tóe ra. Bành! Cơ thể của bị cụ ịt trọng trọng đụng vào vết động, điếc hai trầm đủ cơm thanh trong huyệt động quanh quẩn ra. Biến cố bất thình lình, để cho còn lại mấy người sắc mặt đổi biến. Chương 472 luyện kim thực vật 2, chương 472 luyện kim thực vật 2, trên thân Mộ Dạo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn xem hắn cái kia giống như gạ ký hung ác vặn bẹo thần sắc, mẹ nỉ y, cố lù tổ, quản dù, xạ bị cả trong lòng gheo đều là kịch chấn. Các nàng không minh bạch Mộ Dạo tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này, nhưng mấy ngày qua lịch luyện, đưa các nàng tâm thái rèn luyện đầy đủ cứng cỏi. Đến mức cho dù bây giờ tâm thần động đãng, các nàng như cũ tại thời gian cực ngắn bên trong làm ra quyết đoán. Vô luận là nguyên nhân gì dẫn đến Mộ Dạo biến thành dạng này, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là ngăn cản hắn tiếp tục điên cuồng hút vào huyết dịch. Vàng không một khi mất máu quá nhiều, liền thật sự không còn kịp rồi. Gheo xuất thủ trước, cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc xà niệm thú, từ Mộ Dạo tầm mắt góc chết tật tập, kích mà đi. Chỉ cần niệm thú có thể cắn trúng hắn, liền có thể lập tức rót vào tê liệt độc tố. Nhưng muốn làm điểm ấy, nàng nhất thiết phải bỏ qua tất cả phòng ngự niệm đầu, đem toàn thân niệm khí đều chăm chú tại hắc xà niệm thú phía trên. Như thế mới có thể công phá Mộ Dạo niệm lực phòng ngự. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng tại thời khắc này sẽ đem chính mình triệt để bại lộ tại trong nguy hiểm. Nhưng mà, từ đối với đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm, nàng từ sinh ra niệm đầu đến biến thành hành động, không chần chờ chút nào. Bá, buộc lên nơ con bướm đầu rắn như kiểu quỷ mị hư vô nhiêu đến Mộ Dạo chân sau, tinh chuẩn cắn qua đi. Tiếp theo một cái chớp mắt kia đối chứa đầy nọc độc răng nanh lại chợt bùa hụt. Mộ Dạo thân hình biến mất. Không, là trong nháy mắt buộc phát tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức giống như trống không tan biến mất. Thật nhanh. Gieo nhất kích thất bại, trong lòng lập tức còi báo động đại tác, một cỗ băng lãnh niệm đè trước một bước bao phủ mà đến, giống như bàn tay vô hình đột nhiên giữ lại cổ họng của nàng. Liên tại đây trong thời gian trước mắt, một đạo thân ảnh khỏe mạnh từ khía cạnh cực nhanh mà đến. Là cỗ lũ tổ điều khiển thức thần nở phê đi tù. Nó một tay lấy Gheo đẩy ra, động tác nhanh như thiểm điện. Gheo chỉ cảm thấy cơ thể lưng ngang, tầm mắt bên trong chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo chợt ngưng thực. Lại là Mộ Dạo xuất hiện tại nàng trước kia trên vị trí hiện thời, hoàn chỉnh hiện lộ ra thân hình. Ngay sau đó, liền thấy Mộ Dạo cái kia nhuốm máu bàn tay, thô bạo hướng nở phê đi tù đẩy đi. Ba. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Cũng không phải là quyền cước đụng vào nhau sinh ra âm thanh, mà là sức mạnh bạo liệt huyết đục hỗn độn vang vọng. Nợ phệ tỷ tụ lồng ngực ở đó đẩy phía dưới, giống như yếu ớt đổ gốm giống như ẩm vang vỡ vụn, nửa người trên trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời bọt máu, bằng tốc độ kinh người hất vây hướng về phía trước vách đá cùng mặt đất. Gheo con ngươi chợt co bảo, nếu như không phải cô lũ tô điều khiển nợ phệ tỷ tụ kịp thời giải vây, bây giờ hóa thành đoàn huyết vụ kia, chính là chính nàng. Mà cô lũ tô mặc dù có thể làm ra như thế tinh chuẩn phán đoán, cùng ý thức chiến đấu hoặc phản ứng nhanh chậm không quan hệ, thuần túy là xuất phát từ ở sâu trong nội tâm phần kia gần như cố chấp tín niệm. Cô lũ tô từ đầu đến cuối so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vững chắc Mộ Dạo là tối cường. Tại loại này thuần túy lọc tính phía dưới, Cố Lũ Tổ căn bản không có suy nghĩ qua ngộ phán khả năng. Chính là phần này tuyệt đối tín nhiệm, mới tại vừa rồi cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngạnh sinh sinh đem Gheo từ trước quỷ môn quan tún trở về. Nhưng mà cái này ngắn ngủi mấy giây giao phong, vô luận là chính diện tiếp nhận áp lực Gheo, vẫn là mắt thấy đây hết thảy bằng dù, xạ bị cả bọn người đều lần thứ nhất lấy đối thủ thân phận, bản thân trải nghiệm đến Mộ Dạo khủng bố chỗ. Đây không phải thực chiến diễn luyện, mà là chân chính liều mạng tranh đấu. Các nàng thậm chí nhịn không được tại trong lòng, đối với những cái kia đã từng thua ở Mộ Dạo thủ hạ đối thủ, sinh ra một tia lý giải cùng trung tình. Thì ra, chân chính đứng ở Mộ Dạo mặt đối lập, càng lại như vậy làm cho người hít thở không thông bất lực. Không am hiểu chiến đấu bọn rủ cùng xã bị cả cứ việc cũng nghĩ ngăn cản Mộ Dạo tự mình hại mình hành vi, lại rõ ràng minh bạch tuyệt không thể dựa vào nhất thời chi dũng trọi cứng cố này làm người tuyệt vọng cảm giác các bách. Hai người quả quyết triệt thoái phía sau, tận khả năng rời xa trung tâm phong bạo. Lần này cử động rơi vào một lần nữa ổn định tư thái trong mắt bị cục ít, ngược lại để cho nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không cần vì thế ấy nấy. Đây là bây giờ chính xác nhất, cũng lựa chọn sáng suốt nhất. Tại dưới tình huống nguy cấp không chút do dự biến thân thành kim cương bạ bị hình thái bị cụ ịt không để ý tới cánh tay phải thương thế nghiêm trọng, cường tráng hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, chấn lên tiếng vang trầm trầm, cả người như mũi tên bắn về phía Mộ Dạo. Mà tại nàng hành động đồng thời, mẹ nỉ ý tại Mộ Dạo một trường đánh nát nở phệ tỷ tu nửa người trên trong nháy mắt, bắt được cái kia lóe lên liền biến mất đứng không, giống như ảnh vòng tới sau lưng của hắn. Nàng muốn dùng then chốt kỹ tản hạn chế Mộ Dạo lực hành động. Cùng lúc đó, Cố Lũ Tổ cũng thao túng thức thần kiếm vương, từ chính diện ép về phía Mộ Dạo, tính toán hấp dẫn chú ý của hắn. Nhưng mà dường như là bởi vì tự cấp tự túc quá trình bị nhiều lần đánh gãy, Mộ Dạo quanh thân khí chàng đột nhiên bộc phát ra cực hạn tức giận. Cỗ này tức giận đang cuộn trào mãnh liệt niệm đè cuốn theo phía dưới, giống như vô hình phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hang động. Vẹn vẹn là khí chàng khuyết tán cường độ, tựa như trọng truy giống như hung hăng nện ở mẹ Nhi Y cùng cổ lũ tổ tâm thần phía trên, làm các nàng động tác xuất hiện chí mạng một tia ngưng trệ. Đây cũng không phải là hai người ý chí không kiên, mà là mồ dạo niệm đẻ, hoàn toàn chính là áp đảo tính của bố. Thu hồi ý đồ công kích, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị cụ Y quát chói hai âm thanh xuyên thấu cái kia cô khí chàng, truyền vào hai người trong hai. Mẹ Nhi Y cùng cổ lũ tổ cơ hồ là như là phản xạ có điều kiện bên trong gãy mất thế công, đồng thời triệt để thu liễm tất cả ra tay công kích ý niệm. Một cử động kia, dĩ nhiên khiến mồ dạo cái kia giữ dằn khí chàng bình phục một chút, tựa hồ cũng bỏ đi hắn đối với hai người xuất thủ ý đồ. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, lần nữa cúi đầu xuống, bắt đầu điên cuồng hút vào chỗ cổ tay cốt cốt chảy ra máu tươi. Đám người thối lui một khoảng cách, nhìn về phía mồ dạo lúc, mỗi người trong vẻ mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng cùng sầu lo. Bị cụ ịt cũng bên trong gây mất công kích. Bằng vào viễn siêu người khác kinh nghiệm phong phú, nàng tại vừa rồi xung phong ngắn ngủi trong kẻ hở bén nhạy phát giác phát động mồ dạo phản kích mấu chốt. Mồ dạo công kích mục tiêu, không thể nghi ngờ là đang nhắm vào những cái kia đối với hắn biểu hiện ra rõ ràng ý đồ công kích, hoặc ý đồ đánh gây hắn mút huyết hành vi người. Cho nên khi bị cụ ịt chú ý tới mẹ Nhi Y cùng cổ lũ tổ bị cái kia khủng bố khí chàng chấn nhiếp trong nháy mắt, chính là lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bằng không dù là chỉ có một sát na kia đình trệ, cũng đủ làm cho mẹ Nhi Y cùng cổ lũ tổ lâm vào tuyệt cảnh. Chúng ta không thể không nhận rõ một cái thực tế, bị cụ ịt chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói, dù cho chúng ta liên thủ, cũng tuyệt không phải mộ giao địch, chớ nói chi là khống chế lại hắn. Nghe được lời nói này, đám người trong lòng cái kia cố cảm giác bất lực càng trầm trọng. Các nàng kỳ thực đều phục dụng vài gốc nỉ trộn sợ, trong đó bị cụ ịt càng là dựa vào cái này đạt đến mát cấp khí lượng. Nhưng cho dù đem khí lượng tăng lên tới trình độ như vậy, lúc đối mặt mộ giảo, nên đón các nàng, vẫn như cũng chỉ có bất lực bốn chữ. Vậy chúng ta chỉ có thể làm như vậy nhìn xem. Mẹ Nhi Y nắm chặt nắm đấm, khó nén lo nghĩ. Xạ bị cá này lại cẩn thận quan sát lấy mộ giảo tình huống, như có điều suy nghĩ. Chương 473 vận thế chi lực, 1, chương 473 vận thế chi lực, 1, chỉ cần không đi làm nhiều đến mộ giảo hút vào hành vi, cũng sẽ không lọt vào công kích của hắn, cũng sẽ không đem hắn chọc giận. Nhưng mà vì để tránh cho mộ giảo mất máu quá nhiều, bị cụ ịt các nàng duy nhất nhiệm đầu chính là nhanh chóng ra tay ngăn lại. Nhưng mà coi như mộ giờ phản kích không có kết cấu gì, chỉ bằng vào cái kia một thân gân cốt cường độ cùng hiện khí lượng đẳng cấp, cũng đủ để khiến bị cụ ịt các nàng thúc thủ vô sách. Ngay tại cảm giác bất lực tràn ngập cho các nàng trong lòng lúc, không có tham dự vào chính diện tác chiến bên trong xạ bị cả phát giác khác thường. Nàng chú ý tới tại niệm lực gia trì, mộ giờ hút vào huyết dịch tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng là từ mộ giờ trạng thái đến xem, vô luận là cơ thể vẫn là niệm khí ba động, cũng không có bởi vì đại lượng mất máu mà sinh ra biến hóa. Cái này có thể xưng quỷ dị dấu hiệu, để cho nàng lập tức liên tưởng đến bất tử bệnh rồ bà ẹ. Liên quan tới cái này một tật bệnh tình báo, ban sơ là từ gì cung cấp. Bất quá chỉ riêng nội dung mà nói, tự nhiên không bằng độ hàng cục hệ thống thu nhận như vậy tường tận. Xạ bị ca mặc dù có thể cấp tốc liên tưởng đến nó, càng nhiều là xuất phát từ chức nghiệp bản năng. Thân là vị rút thợ săn nàng, tại trong liên quan đến ngũ đại thai nan tình báo, biết càng thêm chú ý cái này hư hư thực thực vị rút đưa tới bất tử bệnh. Mà tại gì cung cấp trong tin tức, có một cái điểm mấu chốt phá lệ nô ra. Dù ba e bệnh người bệnh biết thông qua hút tự thân huyết dịch để duy trì sinh mệnh, lại quá trình này sẽ không nguy hiểm cho bọn hắn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bởi vì xạ bị cả không có giống bị củ ịt các nàng như thế gánh chịu chính diện tác chiến lúc áp lực, cho nên có thể càng mau đem hơn trước mắt hiện tượng cùng cái này một chứng bệnh liên hệ lên. So sánh dưới, mô giáo mặc dù có thể lập tức nghĩ đến rổ bà ẹ, nhưng là bởi vì hắn từng lấy độc giả góc nhìn thấy qua nguyên tắc bên trong vị kia người mắc bệnh chân thực khắc họa. Loại kia khá là sâu sắc hình ảnh, có thể để cho hắn lại càng dễ móc nối lên manh mối. Các vị, thỉnh lập tức hiệp trợ ta. Đang phán đoán mô giáo có thể lây nhiễm bất tử bệnh rổ bà ẹ sau, xạ bị cả như ngọc thạch đen trong đôi mắt thoáng qua vẻ kiên nghị. Bây giờ ngữ khí của nàng thay đổi ngày thường nhỏ bé yếu ớt nhẹ giọng, trở nên rõ ràng quả quyết, chân thật đáng tin. Tư thái kia phảng phất một cái đứng ở bàn giải phẫu phía trước bác sĩ chính, tỉnh táo, quyền uy, không có chút nào do dự chỗ trống. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đám người vô ý thức nhìn về phía nàng. Đập vào tầm mắt là trên thân xạ bị cả cái kia cố hiếm thấy cường ngạnh khí chàng. Cái này khiến các nàng đều là vì chi ý bên ngoài, thậm chí cảm thấy một chút lạ lẫm. Ai cũng nghĩ không ra, cái kia từ trước đến nay hướng nội sợ sinh, nói chuyện nhỏ giọng thì thầm nữ hải, lại sẽ có như thế khác xa một mặt. Xạ bị cả nhìn chăm chú mồ do cái kia co vào lên con người, nói: ta hoài nghi dẫn đến mồ dạo dị biến nguyên nhân dẫn đến là dỉm đề cập qua tên là rổ bà ẹ bất tử bệnh virus. Vì phân tích đồng thời tìm được phương pháp giải quyết, ta nhất thiết phải trực tiếp đụng vào mồ dạo. Hiểu rõ. Bị cụ in ánh mắt run lên, cấp tốc di động bước chân, điều chỉnh đến thích nghi nhất xuất thủ vị trí. Nàng không có hỏi tới càng nhiều chi tiết, bởi vì xạ bị cả bây giờ trên người tán phát ra loại kia chân thật đáng tin chuyên nghiệp khí chàng, bản thân liền là rõ ràng nhất đáp án. Leo cùng cô lũ tổ cấp tốc trao đổi một cái ánh mắt, cũng lập tức trọng chỉnh trạng thái, làm xong tùy thời phối hợp tác chiến chuẩn bị. Còn dù chính diện tác chiến năng lực so hơi kém, loại tình huống này chỉ có thể lui xa một chút, tránh khỏi thêm phiền. Nhờ các vị. Xạ bị cả chậm rãi săn tay áo lên, lộ ra tái nhợt phải gần như trong suốt cánh tay, dưới làn da thanh sắc mạch máu có thể thấy rõ ràng. Năng nghiệm năng lực tên là nguyên nhân gây bệnh thông dài giả. Năng lực hiệu quả là thông qua tự tay đụng vào, chủ động đem mục tiêu thể nội vi rút chuyển đến trên người mình, khiến cho lập tức tiến vào phát bệnh kỳ. Sau đó lại lấy tự thân vì buồn nuôi cấy cùng phòng thí nghiệm, phân tích vi rút được điểm, từ đó tìm ra thuốc đặc hiệu hoặc phương án trị liệu. Cái này năng lực cường đại chỗ ở chỗ, cho dù xạ bị cả tiến vào phát bệnh kỳ, tự mình tiếp nhận vi rút mọc thêm mở rộng mang tới đau đớn lúc, tự thân sinh mệnh sức sống cũng sẽ không bị vi rút ăn mòn. nhưng tương ứng với điều đó phong hiểm cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như nàng không thể tại thời hạn bên trong phân tích thành công, liền đem gặp phải trực tiếp tính chất tử vong. Bất quá, chỉ cần nàng đối với mục tiêu vi rút tin tức trước đó hiểu rõ càng sâu, phân tích phong hiểm cùng độ khó cũng biết tương ứng giảm xuống. Cái này năng lực cùng trạng thái bình thường hóa trừ niệm có hiệu quả như nhau chỗ. Trên thực tế, xạ bị cả năng lực bản thân liền là tại sư phụ của nàng kệ xạ ảnh hưởng phía dưới sinh ra. Chỉ cần đối với cái này năng lực bản chất thêm chút xem kỹ, y thực liền có thể dễ dàng cảm nhận được gần chứa trong đó gần như kính dâng thầy thuốc tinh thần. Xạ bị cả hướng đồng đội đưa ra thỉnh cầu lúc cũng không có chủ động thuyết minh bệnh nguyên thông giải giả cần thiết gánh nổi phong hiểm. Bởi vì chỉ cần nàng có thể đem trong cơ thể của mộ dạo vi rút thành công rút ra đồng thời tái giá. Như vậy cho dù nàng không thể tại thời hạn bên trong phân tích ra nhược điểm cùng ứng đối chi pháp, mộ dạo cũng có thể bình yên sống sót. Chỉ cần mộ dạo không có việc gì, đội ngũ liền có thể tiếp tục an ổn tiến lên, mãi đến trở về lục đại lục. Cái này là đủ rồi. Cho nên xạ bị cả là làm xong tự mình gánh vác phong hiểm chuẩn bị, mới thỉnh cầu đồng đội hiệp trợ. Mà chuyện này bản thân, nàng không hy vọng bất luận cái gì đến từ đội hưu do dự cùng dao động, biết ảnh hưởng đến tiếp xuống hành động. Bị cụ ít các nàng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, bây giờ các nàng duy nhất có thể làm chính là hoàn toàn tín nhiệm xạ bị cả chuyên nghiệp phán đoán. Xem như đội ngũ bên trong tư lịch sâu nhất chức nghiệp thợ săn, bị cụ ít đều dứt bỏ hình tượng, đương nhiên là không chút do dự xông lên phía trước nhất, dù là nàng bây giờ chỉ có một cánh tay có thể dùng. Tại nàng dẫn dắt phía dưới, Gheo cùng cô lũ tổ cũng theo sát phía sau. So với hoàn toàn khống chế lại mộ dạo, chỉ là vì xạ bị cả chế tạo một cái có thể an toàn cơ hội tiếp xúc, độ khó rõ ràng thấp hơn. Nhưng toàn bộ quá trình đồng dạng gian khổ, nguy cơ từ phía. Cùng lúc đó, chết để mất đi cơ thể trưởng không quyền mô dạo, chỉ có thể xuyên thấu qua tầng kia vặn bẹo mà mơ hồ sóng nước, miễn cưỡng nhìn thấy các đội hưu tựa hồ đang tại tổ chức một vòng mới thế công. Hắn trong lòng khó tránh khỏi lo nghĩ, nhưng trừ trơ mắt nhìn xem, hắn cái gì cũng làm không được. Có lẽ là bởi vì bị củ in hành động của các nàng chuyển di thân thể lực chú ý, cái kia đang vùi đầu hút vào huyết dịch đầu, đông nhiên tiên hướng một bên. Hơi có vẻ trống rỗng ánh mắt nhìn về phía đang đội sông mà đến bị củ in. Ân, cũng chính là cái này tầm mắt đột nhiên chuyển lệnh, để cho giống như kẹt ở trong lồng giam mồ rào ý thức, bắt được trên bả vai một dạng đồ vật. Đó là một đoàn mơ hồ điều hình dáng, toàn thân nó giống như là dán đầy so chung quanh sóng nước càng thêm và mèo, cũng càng thêm bể tan cảnh mồ xài mảnh vụn, cứ không cân đối bám vào nơi đó. Đó là mồ rào ý thức chợt sinh ra một cơn chấn động, chỉ dựa vào mơ hồ kia điều hình dáng, cùng với ban sơ xác nhận ánh mắt đầu nguồn vị trí tới xem như phán đoán nhân tố, mồ rào trong nháy mắt đưa nó cùng tượng trưng cho vận thế hắc bạch lông vũ liên hệ lại với nhau, không sai được. Cái này quỷ dị bám vào vật chính là tầm mắt kia đầu nguồn, cũng chính là để cho hắn lây nhiễm bất tử bệnh rồ bà ẹ kẻ cầm đầu. Nguyên bản dùng ngưng đều không thể trông thấy, càng không chạm tới đồ vật. Chương 473 vận thế chi lực 2, chương 473 vận thế chi lực 2, lại tại lây nhiễm bất tử bệnh rồ bà ẹ bên dưới trời xui đất khiến, bị mộ rào nhìn thấy. Nếu như là bây giờ loại trạng thái này, nói không chừng thật có thể công kích đến cái kia đồ vật. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể động đậy. Trước đây bị cụ ít bọn người lần thứ nhất nếm thử ngăn cản lúc, mộ rào liền đã thử qua đủ loại phương pháp tính toán tránh thoát khốn cảnh, lại hoàn toàn vô hiệu. Bây giờ, cho dù cuối cùng nhìn thấy tội khôi họa thủ tồn tại, hắn vẫn như cũ khó mà làm ra bất luận cái gì thực chất hành động. Ngay tại sự chú ý của mộ rào hoàn toàn bị cái kia vật không rõ nguồn gốc hấp dẫn lúc, bị cụ ít dẫn đầu phát khởi hành động tấn công lấy được thành công. Tại mấy người ăn ý phối hợp xuống, để cho xạ bị cả thành công chạm đến cơ thể của mộ rào. Nhưng mà cũng bỏ ra tương đối đánh đổi nặng nề. Bị cụ ít phần bụng bị xỏ xuyên, bắp đùi phải xé mở một đạo dữ tợn vết nứt, máu tươi giống như vỡ đê tuôn ra. Nếu như không phải nàng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thay đổi thân hình tránh đi chỗ chí mạng, vị này kinh nghiệm phong phú thâm niên chức nghiệp thợ săn chỉ sợ cũng tại chỗ bỏ mạng. Gheo lấy tay cánh tay cụ hiện hóa hình rắn niệm thú tại trong chiến đấu bị cuồng bạo xé nát. Năng lực đặc tính khiến nàng đã nhận lấy ngang nhau tổn thương, toàn bộ cánh tay trái lấy quỷ dị góc độ vặn méo đứt gãy, xương bạch mảnh xương đâm thủng da thịt bại lộ trong không khí. Duy chỉ có thao túng thức thần chiến đấu cổ lũ tổ có thể không cần đối mặt nguy hiểm. Chỉ có điều thức thần kiến vương bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cái đuôi của nó bị tận gốc kéo đứt, nửa bên đầu người vào bay, bên gáy bị tay không xé mở cực lớn lỗ hổng, trong lồng ngực chỗ xuyên qua ra một cái lỗ máu, tay trái trưởng bạo liệt. Tại mọi người trả giá thê thảm đại giới đổi lấy ngắn ngủi trong kẻ hở. Xạ bị cả cuối cùng thành công phát động bệnh nguyên thông giải giả năng lực. Khi lòng bàn tay truyền đến vi rút lưu động vi diệu xúc cảm lúc, nàng cái kia căng cứng đến cực điểm thần kinh mới thoáng buông lỏng. Ý vị này, vô luận sau đó nàng có thể thành công hay không giải quyết đi cái này vi rút, ít nhất đã giúp mộ dật thoát khỏi hiểm cảnh. Ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, nguyên bản tại trong cơ thể của mộ dật tàn phá bừa bãi rổ bạ ẹ vi rút, giống như đảo lưu như thủy triều theo xạ bị cả cánh tay tràn vào thân thể của nàng. Theo bất tử bệnh rổ bạ ẹ rút ra, mộ dật tầm mắt bên trong những cái kia vặn bẹo ngoạ ngoại gợn sóng chợt tán loạn. Chân thực cảnh tượng một lần nữa rõ ràng lên, thân thể chi giác như thủy triều xuống sau hiện lộ đáng ngầm, từng tấc bay về trường khống. Hết thể khôi phục bình thường. Mộ Dật tại thân thể trở lại nắm giữ trong ngay mắt, ánh mắt run lên, phản ứng cực nhanh đột nhiên lấy tay, năm ngón tay tựa như tia chớp chụp hướng mình đầu vai. Lần này, hắn không chỉ có trông thấy đoàn kia trải qua mổ xài gợn sóng hợp lại mà thành điều hình dáng, trên vòng quanh niệm lực bàn tay càng là rắn rắn chắc chắc đưa nó nắm tiến lòng bàn tay. Cắt, san sạt. Đột nhiên bị bóp chặt thân thể thương điểu lập tức phát ra kinh hoàng thét lên. Sự hiện hữu của nó cùng thanh âm vốn không nên bị bất luận kẻ nào cảm giác, nhưng chỉ cần có người có thể lấy bất luận cái gì phương thức chân chính trông thấy một lần nó hình thái, hoặc nghe thấy nó một lần kêu to, tầng kia không thể thị bình chứng liền sẽ liền như vậy bài trừ. Mộ Dương chính là mượn rồ bà ẹ lây nhiễm lúc đặc thù ý thức trạng thái, ngẫu nhiên nhìn thấy thương điệu tồn tại. Mà giờ khắc này, phần này theo thời thế mà sinh thị giác lạc ấn, đầy đủ để cho hắn vượt qua hư thực giới hạn, trực tiếp chạm đến cái này chỉ vật không rõ nguồn gốc. Nhưng ở những người khác trong mắt, Mộ Dương chỉ là đột ngột hướng nơi bả vai nắm một đoàn không tồn tại không khí. Đến nỗi thương điệu cái kia kinh hoàng tiếng thét chói tai, càng là không cách nào bị những người khác nghe được. Mộ Dao một mực khống chế lại thương điệu, lại không nghĩ rằng Niên Luân lại lúc này nhắc nhở hắn phải chăng tiến hành hấp thu. Sau khi chết chi niệm, hắn nhìn chăm chú giữa ngón tay đoàn kia vặn bẹo run run mổ xẻ hình dáng, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Tất nhiên có thể bị Niên Luân phán định là có thể hấp thu đối tượng, liền mang ý nghĩa cái này chỉ vị dị quái điều cũng không phải là tự nhiên tạo vật, mà là từ một loại nào đó mãnh liệt chấp niệm tại trong tử vong rèn luyện mà thành sản phẩm. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, nó mới nắm giữ không thể thị cùng tùy cơ vận thế chi lực loại này gần như không giảng đạo lý năng lực. Nhất là vận thế chi lực, căn bản không có bất kỳ cái gì lộ dịch hoặc cơ chế có thể nói, thuần túy là siêu việt lẽ thường tồn tại. Nếu tại cực kỳ cao cường độ ách vận ảnh hưởng phía dưới, thậm chí có thể phát sinh thiên thạch đâm đầu vào đập tới dạng này cực đoan sự kiện, cùng với có thể không nhìn mộ giờ cái kia một thân không phải người hiện khí lượng đẳng cấp, kém chút để cho hắn ôm hận mà kết thúc. Trái lại, nếu là ở cực mạnh hảo vận giá trị, liền luyện kim thực vật mẹ tổ lì ông đều có thể đem một khỏa thủy châu chuyển hóa làm giá trị liên thành hy hữu bảo thạch. Không tệ, mẹ tổ lì ông luyện kim chuyển hóa năng lực, kết quả cũng không lúc nào cũng tốt. Nó có khả năng sẽ đem hoàng kim luyện thành cát sỏi, cũng có khả năng luyện ra đủ để chí mạng tính ăn mòn độc. Mộ giờ phía trước chính là bởi vì từ thương điệu bên kia dao động đến hảo vận, tài năng luyện ra viên kia xanh đậm bảo thạch cùng phát sáng tinh thạch. Duy nhất một lần luyện được chất khí có độc, nhưng là bởi vì dao động đến ách vận. Cắt. Thương điệu toàn thân run rẩy lợi hại, đoàn kia mổ xài một dạng hình dáng hiện ra kịch liệt vặn bèo hiện tượng. Nó tựa hồ có thể cảm giác được Niên Luân cái kia cỗ thôn vệ năng lực bản chất, hay là có thể từ trong mổ dao đầu ngón tay lực đạo cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đây không phải đơn thuần giam cầm, mà là một loại sắp chỉ hướng kết thúc báo hiệu. Bản năng cầu sinh lập tức gáp đảo hết thảy. Thương điệu không còn tính toán dùng man lực tránh thoát, ngược lại đem lực lượng toàn thân hóa thành cầu khẩn ba động. Từng đợt hèn mọn tinh thần ba động, thông qua tiếng kêu kia rõ ràng truyền lại cho Mộ Dao. Cầu khẩn, quy thuận. Nó không nghĩ bị hủy diệt. Dù là nó bản chất là trải qua sau khi chết chi niệm cấu tạo mà thành, lại cũng có mãnh liệt cầu sinh ý chí. Mộ Dao dễ dàng cảm nhận được thương điệu cái kia cố không tiếc thần phục cũng muốn sống tiếp mãnh liệt ý chí. Ở trong đó phải chăng có cái gì ẩn tình tạm dừng không nói. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước suýt nữa thua bởi con quái điều này trong tay, tâm tình của hắn cũng không khỏi đến có chút phức tạp. Hắc ám đại lục hung hiểm, quả nhiên thâm bất khả trắc. Cho dù nắm giữ cao tới LV-125 khí lượng đẳng cấp, tại một ít không giảng đạo lý năng lực trước mặt, cũng vẫn biết không có chút nào chống đỡ chi lực. Mộ Dao không để ý đến thương điệu cầu khẩn, cũng không có lập tức lựa chọn hấp thu. Hắn rời ánh mắt, nhìn về phía trước người Sabika. Sabika cũng tại nhìn qua hắn. Mặc dù đã đem rổ bà ẹ vi rút chuyển di đến thể nội, nhưng mà tại thể ước cùng chế ước cơ chế tác dụng phía dưới, nàng cũng không có giống Mộ Dao như thế triệt để mất đi quyền khống chế thân thể. Chỉ có điều lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Mộ Dao nhìn xem Sạ Bỉ Cả cặp kia số đông thời điểm lúc nào cũng lộ ra khiếp ý cùng nhu nhược trong mắt đen nhánh, không có hỏi nàng ngươi thế nào câu nói này. Sạ Bỉ Cả nhìn qua Mộ Dao cặp kia số nhiều thời điểm tỉnh táo thông dong, phản phất hết thể nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng con mắt, cũng không có đối với hắn nói ta có lòng tin giải quyết câu nói này. Hai người chỉ là tại ánh mắt giao nhau một cái chớp mắt, không hẹn mà cùng nghĩ lên đã từng cùng một chỗ phá hủy đầu ngón tay tổ chức người thể vi rút sở nghiên cứu, hơn nữa cứu chữa những thôn dân kia kinh nghiệm. Thế là đối mặt ở giữa, hai người bỗng nhiên đồng thời mỉm cười. Tín nhiệm, không cần lời nói. Chương 474 tên là Mộ Dao, 1, chương 474 tên là Mộ Dao, 1, người cả đời này đường đi có thể đi bao xa, có thể trèo cao, thường thường quyết định bởi tại ban sơ lựa chọn cùng tiến lên phương thức. Mà cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, chắc là có thể để cho người ta đi được càng xa. Sạ Bị Cả chính là người như vậy. Nàng từ đầu đến cuối cắm rễ ở vị rút thợ săn lĩnh vực, trong mắt thấy, cho tới bây giờ chỉ có dưới chân đầu kia cần phải thực tế con đường. Nàng ở phương diện này tài hoa hơn người, càng thêm một khỏa thuần túy không tì vết thầy thuốc nhân tâm. Cho nên cho dù niên kỷ còn nhẹ, nàng liền đã tại lĩnh vực này bên trong lấy được làm cho người chú mục rực rỡ thành tựu. Ở trong mắt Mộ Dao, vô luận bây giờ còn là tương lai, Sạ Bị Cả cũng là đứng đầu nhất vị rút thợ săn. Cái nhìn này, sớm tại hắn trước đây nghe Sạ Bị Cả giảng thuật bệnh nguyên thông hiểu giả năng lực lúc, liền đã tại trong lòng thật sâu cắm rễ. Bây giờ, bất tử bệnh rồ bà ẻ bị Sạ Bị Cả chuyển di đến chính nàng thể nội, mà Mộ Dao theo nhiên không giữ lại chút nào tin tưởng. Sạ Bị Cả có thể giải quyết cái này để cho tất cả người bên ngoài cũng không có thể ra sức nan đề. Mộ Dao đem đại khái tình huống cáo chi bị cụ ịt bọn người sau, liền vì Sạ Bị Cả đưa ra một cái an tinh hoàn cảnh. Cái này cũng là bọn hắn những người ngoài nghề này duy nhất có thể làm đến sự tình. Đó là câu nói kia. Chuyên nghiệp chuyện chỉ có thể giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý. Đây chính là chức nghiệp thợ săn. Cho nên Mộ Dao bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là chờ đợi Sạ Bị Cả lấy lực lượng một người đi đối kháng cái này đã từng làm bệ rột thất bại tan tác mà quay trở về một trong ngũ đại thai nan trí nhất. Sạ Bị Cả có thể ứng phó phải đến sao? Chập chân dưới ánh lửa chiếu, còn dù ánh mắt vượt qua nhảy nhót hỏa diễm, nhìn về phía đang nhắm mắt ngưng thần đối kháng bất tử bệnh rồ bà ẹ Sạ Bị Cả trong mắt tràn đầy sầu lo. Gieo nghiêng đầu lườm còn dù một mắt, âm thanh bình tĩnh không lay động, nàng là trong ta đã thấy tất cả vi rút y sư xuất sắc nhất một cái, nếu như ngay cả nàng cũng không giải quyết được rồ bà ẹ nàng hơi dừng lại, ngữ khí vẫn nghe không ra gợn sóng, cái tia độ hàng cục 50 năm qua đối với rồ bà ẹ thúc thủ vô sách, ngược lại cũng coi là tình có thể hiểu. Ách, Gheo Tỷ Bọn Rủ thu hồi nhìn về phía xã bị cả ánh mắt, chuyển hướng đang tại cổ lũ tổ dưới sự hỗ trợ xử lý thương thế Gheo, thận trọng nói, ta nhất thời đều không phân rõ ngươi là đang khen xã bị cả vẫn là tại biếm độ hàng cụ. Gheo không có nhận lời, chỉ là yên tĩnh nhìn qua hỏa diễm xuất thần. Ấm áp ánh lửa tại trên mặt nàng nhẹ nhót, chiếu đến hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh cùng lạnh lùng. Cổ lũ tổ đó cũng không tính chuyên nghiệp thương thế thủ pháp xử lý, tóm lại là muốn liên lụy ra trận trận đau nhức. Có thể Gheo thần sắc từ đầu đến cuối không có bất kỳ gợn sóng nào, ngược lại đầu kia thảm thiết cánh tay cũng không phải nàng một dạng. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể tại đáy mắt của nàng nhìn thấy một tia đối với xạ bị cả lo nghĩ. Đội ngũ bên trong thụ thương nghiêm trọng nhất bị cụ ịt nhưng là để cho cụ kỳ S tiểu thư xử lý khẩn cấp. Dưới tình huống điều trị vật phẩm chuẩn bị đầy đủ hết, như vậy thương thế không khả năng sẽ có lo lắng tính mạng, bất quá thương cân động cốt 100 ngày, cho dù là khác hẳn với thường nhân năng lực giả, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn khôi phục. Mẹ nghỉ tại xác nhận bên này không cần nàng hỗ trợ sau, liền đi cửa hàng bên cạnh, cùng với bên ngoài gào thét phong thanh, bắt đầu vì các đội hưu chuẩn bị đồ ăn. Chính là nàng chọn vị trí rời động miệng quá gần, trêu đến chí mẹ dạ có chút muốn bàn không được, muốn đem cái đuôi luồn vào đi, xem có thể hay không cọ chút đồ ăn. Tiếp đó liền bị mẹ nghi ỉ một cái tát vô ra. Giống. Chí mẹ dạ ủy khuất ba tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh liền bị bạo liệt tiếng mưa gió bao phủ. Trong huyệt động, mọi người thấy giống như đều tại đều đâu vào đấy xử lý ứng làm sự tình, kỳ thực đại bộ phận tâm tư đều treo ở im lặng trên thân xạ bị cả. Duy chỉ có đối với xã bị cả ôm lấy lòng tin tuyệt đối mô dạo, tại nàng bắt đầu đối kháng rổ bạ ẹ sau, liền đem lực chú ý một lần nữa quay lại trong tay quái điểu. Hắn lấy ra sợ nụt bùn tộc di hải, tính toán dùng cái này cùng quái điểu bày ra câu thông. Nhưng mà mấy phen nếm thử tất cả dùng thất bại mà kết thúc. Hắn có thể chạm đến quái điểu, di hải dọc theo xúc tu lại vẫn luôn xuyên hắn mà qua, không cách nào thiết lập trao đổi cầu nối. Lúc này thương điểu đã tỉnh táo rất nhiều. Nó mặc dù không minh bạch mộ rào ý đồ, nhưng ở phát giác được đối phương tựa hồ hy vọng cô kia di hải có thể chạm đến chính mình lúc, nó chần chờ phút chốc, cuối cùng lựa chọn phối hợp. Chỉ có khi nó chủ động cho phép, vô luận là tử vật vẫn là vật sống, tài năng cùng nó ở giữa thành lập được một loại có thể bình thường qua lại vật lý quan hệ. Nhưng nó trên bản chất nhất thiết phải tận khả năng duy trì không thể thị trạng thái. Chỉ có như vậy, chịu tải tại trên người nó cái kia cố vận thế chi lực mới sẽ không suy yếu. Đơn giản tới nói, có thể nhìn đến hoặc chạm đến nó thực tế chi vật càng nhiều, lực lượng của nó thì sẽ càng mỏng manh. Mà cố lực lượng này một khi suy yếu đến một cái điểm giới hạn nào đó, liền mang ý nghĩa nó duy trì tự thân tồn tại căn cơ đem rất xuống ngàn trượng. Vậy cùng sinh mệnh hướng đi kết thúc tiêu vong, cũng không có khác nhau quá lớn. Cho nên, thương điệu bây giờ nguyện ý cùng một kiện tử vật thiết lập liên hệ, trên bản chất chính là một loại lấy lòng cùng quý hàng. Chỉ là nó tựa hồ không có ý thức được mồ dạo đối với mấy cái này cất giấu quy tắc cùng đại giới hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ mồ dạo có thể theo nó hành vi bên trong phát giác mấy phần lấy lòng ý đồ, cũng không khả năng lý giải nó vì thế trả liên quan đến tồn tại căn bản hy sinh. Nhưng cũng chính là phần này chủ động cho phép, mới khiến cho vượt qua giống loài cùng hư thực giới hạn giao lưu cầu đối, tại thời khắc này có thể cấu tạo. San san. Thương điệu hướng trong tay mồ dạo sờ nụt bùn tộc di hải khẽ gọi hai tiếng. Mồ dạo đôi lông mày khẽ nhúc nhích, lập tức lĩnh hội ý tứ của nó. Hắn lần nữa thử đem di hải xúc tu mò về thương điệu. Lần này xúc tu rõ ràng rơi vào thương điệu trên trán. Tốt, bây giờ có thể ngươi nói một chút đến cùng là cái gì? Giao lưu thông đạo thiết lập hoàn thành trong nháy mắt, mồ dạo đem ý niệm chuyển tới. Nhưng mà đáp lại hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như không phải thương điệu quanh thân đang lưu chuyển bộ xài giống như mơ hồ quan văn, mồ dạo bây giờ liền có thể nhìn thấy nó cái kia gần như ngưng trệ kinh ngạc. Như thế nào, liền sợ nụ bùn tộc di hải đều không thể đem lời nói chuyển cho người sao? Gặp chậm chạp không có hồi âm, mộ dạo lần nữa đặt câu hỏi. Thằng đến nghe thấy cái này đệ nhị câu nói, thương điểu mới phảng phất đông nhiên giật mình tỉnh giấc. Nó cái kia thấm đầy khiếp sợ ý niệm, cuối cùng dọc theo ý thức thông đạo tràn tới, đây là... Làm sao làm được? Quá thần kỳ. Đây là nó từ linh trí sinh ra đến nay. Không, nói chính xác hơn, là theo nó ý thức được tự thân tồn tại sau đó, lần thứ nhất đúng nghĩa giao lưu. Thần kỳ. Mộ dạo ánh mắt bên trong lộ ra một tia quái dị. Nói đến thần kỳ, như ngươi loại này có thể đem vận thế cụ tượng hóa tồn tại, mới là danh xứng với thực a mộ giờ không có đem ý tưởng như vậy đầu nhập trong ý thức giao lưu, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở, trả lời vấn đề của ta. Cho dù chỉ là ý niệm truyền lại, thương điệu cũng tại một cái chớp mắt này cảm nhận được một cố đập vào mặt cảm giác áp bách. Dù sao nó sống còn, bây giờ đang bị đối phương một mực giữ tại trong tay. Ngươi hỏi ta đến cùng là cái gì? Thương điệu do dự trả lời, kỳ thực ta cũng không biết chính mình là cái gì, phải không? Chương 474 tên là mộ dạo 2, chương 474 tên là mộ dạo 2. Nghe được trả lời như vậy, mộ dạo phản ứng rất bình tĩnh, ngược lại đổi một vấn pháp, ta gặp phải những cái kia chuyện tốt cùng chuyện xấu đều là bởi vì ngươi năng lực sao? Đúng. Đúng không? Thương điệu ý niệm bên trong lộ ra rõ ràng chỗ dạng. Ngươi có thể khống chế loại này năng lực? Không thể ân, vậy ngươi vô dụng. Mộ dạo chế trụ thương điệu tay phải hơi hơi nắm chặt, nghiên luân năng lực tại lòng bàn tay lặng yên lưu chuyển. Không cách nào khống chế năng lực, giữ lại thì có ích lợi gì? Dù cho loại này hảo vận cùng ách vận làm bạn cơ chế, cũng chính xác cám hợp thể ước cùng chế ước quy tắc. Nhưng hắn tuyệt không nguyện vì một phần hảo vận mà đi gánh chịu lúc nào cũng có thể chí mạng ách vận. Mộ Dao tâm niệm chuyển động ở giữa, thương điệu lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương hủy diệt khí tức, thậm chí không cần bất luận cái gì dư thừa xác nhận, thương điệu phảng phất đã trông thấy chính mình một giây sau liền tại đối phương trong lòng bàn tay chôn vùi cảnh tượng. Cái này nhân loại chính xác nắm giữ triệt để kết thúc lực lượng của nó. Ta có thể khống chế, ta có thể khống chế. Liên tại đây sinh tử một đường khoảng cách, thương điểu đội vàng đổi giọng, ý niệm bên trong tràn đầy vội vàng cầu sinh dục. Đối với nó mà nói, chân chính có thể uy hiếp sống còn căn bản nguyên nhân, kỳ thực chỉ có hai loại. Một loại là cùng quá nhiều thực tế sự vật thiết lập liên hệ, một loại khác là chủ động đi điều khiển vận thế chi lực. Hai người khác nhau ở chỗ, cái trước sẽ để cho nó tiêu tan đến chậm một chút, mà cái sau thì sẽ để cho nó nhanh chóng tiêu thất. Nhưng so với bây giờ lập tức tiêu thất, lựa chọn bởi vì chủ động khống chế sức mạnh mà không lâu sau tiêu thất, cuối cùng vẫn là thân mật nhiều lắm. Ý thức giao lưu không chỉ có thể hoàn mỹ giải quyết ngôn ngữ câu thông chứng ngại, cũng làm cho mộ giáo bắt được thương điệu cái kia vội vàng mà chân thực cầu sinh dục. Cho nên, đến tột cùng là có thể khống chế, vẫn là không thể. Hắn cố ý lại hỏi một lần, để cho thương điệu rõ ràng cảm giác được hắn không vui. Thương điệu lập tức luống cuống, vội vàng giống như đổ hạt đậu, đem chính mình cần tiếp nhận đại giới cùng quy tắc toàn bộ đỡ ra, chỉ hy vọng có thể dựa vào cái này lắng lại mộ giáo tức giận. Mộ giáo đương nhiên không có thật sự tức giận, nhưng cũng mượn cơ hội này, một ngụm tự hiểu được thương điệu năng lực cơ chế. Chỉ cần phần này vận thế chi lực chính xác khả khống, cái kia thương điểu liền có bị hắn lưu lại giá trị. Đến nỗi thương điểu tự thân sống còn vấn đề, hắn mới không quan tâm. Với hắn mà nói, điều khiển vận thế chi lực biết dẫn đến thương điểu ra tốc tiêu vong chuyện này, đơn giản liền giống như là số lần sử dụng có hạn thôi. Dù sao thương điểu để cho hắn suýt nữa mất mạng, bây giờ càng dẫn đến xạ bị cả đặt mình vào hiểm cảnh. Có thể để cho nó sống lâu một đoạn thời gian, đã là hắn có khả năng cho nhân từ nhất tử. Ân. Đương nhiên, trong lòng mộ giảo khẽ động. Tất nhiên cái này quái điểu là từ sau khi chết chi niệm ngưng tụ mà thành, như vậy nó có thể ảnh hưởng vận thế năng lực, tất nhiên cũng nguồn gốc từ sau khi chết chi niệm sức mạnh. Mà hắn Niên Luân tất nhiên có thể đem quái điểu tuyển định làm hấp thu đối tượng, phải chăng cũng mang ý nghĩa. Hắn có khả năng lấy Niên Luân năng lượng vì nó tiến hành bổ sung năng lượng. Giống như phía trước dùng sau khi chết chi niệm kích hoạt chỉ mệ dạ cùng cơ linh bình như thế. Nếu như cái giả thiết này thành lập, như vậy thương điểu vận thế chi lực, trên lý luận liền không còn số lần sử dụng hạn chế. Mộ giảo, ngươi tại cùng ai giao lưu? Đúng lúc này, bị cụ ịt mang theo giọng nghi ngờ chuyển đến. Tính cả các đồng đội khác ánh mắt cũng đều là nhìn phía Mộ Dạo, cùng với sở nụt bùn tộc Di Hải cái kia lơ lửng ở giữa không trung xúc tu. Kỳ thực từ vừa rồi Mộ Dạo đột nhiên hướng bả vai phương hướng hư cầm động tác bắt đầu, bị cụ ịt các nàng đã cảm thấy kỳ quái. Chỉ là đến bây giờ xử lý xong thương thế, mới có lúc rồi rãi mở miệng hỏi thăm. Đón đám người quăng tới nghi vấn ánh mắt, Mộ Dạo trả lời, chính là cái kia kẻ cầm đầu. Cái gì? Bị cụ ịt trong khoảnh khắc minh bạch Mộ Dạo chỉ chính là cái kia cũ có thể ảnh hưởng vận thế ánh mắt đầu mượn, ánh mắt không khỏi biến đổi, nói thật nhanh, ngươi có thể trông thấy nó? Không. Ngươi thậm chí có thể đụng tới nó. Ân, coi như là một ngoại ý muốn a. Mộ Dạo liếc mắt nhìn còn tại chuyên chú đối kháng rổ bà ẹ xạ bị cả giải thích nói, lúc ta lây nhiễm rổ bà ẹ, ý thức giống như là trong bị ngăn cách bởi hoàn toàn mơ hồ sống nước, có thể cảm giác được ngoại giới, nhưng đã mất đi khống chế đối với thân thể. Chính là tại loại kia trạng thái dưới, ta đột nhiên có thể trông thấy nó. Nói đến đây, Mộ Dạo ánh mắt chuyển động, rơi vào trên lòng bàn tay đoàn kia lưu chuyển mộ sải quan văn, trùng hợp là, bất luận lấy loại nào phương thức trông thấy nó, đều có thể trực tiếp bài trừ nó loại kia đem tồn tại bản thân che giấu năng lực. Vậy ngươi bây giờ có thể trực tiếp đưa nó xóa đi sao? Bị cụ ít lập tức từ ổn thỏa nhất góc độ truy vấn. Mộ Dạo gật đầu nói, ta tùy thời có thể để cho nó tiêu thất, bất quá nó còn hữu dụng chỗ, tóm lại, trước hết để cho các ngươi cũng có thể trông thấy nó à. Nói xong, hắn ngay tại ý thức bên trong hướng thương điểu hạ chỉ lệnh, yêu cầu nó đối với tại chỗ những người khác hiện lộ tồn tại. Thương điểu rất muốn nói cái này căn bản không cần thiết. Bị càng nhiều người trông thấy, không những không có ích lợi chút nào, ngược lại sẽ kéo dài suy yếu nó sống còn cùng sức mạnh cường độ. Mộ Dạo tự nhiên tin tưởng loại thao tác này cũng bất lợi cho sau này đối với nó lợi dụng. Nhưng mà để cho các đội hưu cũng có thể thiết thực trông thấy con quái điều này, từ an toàn tính chất cùng đoàn đội hợp tác góc độ mà nói, không thể nghi ngờ là càng quan trọng hơn. Hơn nữa hắn đợi chút nữa còn muốn khảo thí một chút niên luân năng lượng vì quái điều xung năng khả năng tính. Thương điều cuối cùng vẫn là không dám nhiều lời, thành thành thật thật tại trước mặt bị cụ ịt các nàng trước mặt hiện lộ tồn tại. Cùng lúc đó, nó quanh thân tầng kia mổ xài một dạng quang văn rõ ràng ảm đạm mấy phần. Chính là cái này đồ vật, có thể điều khiển vật khí. Mọi người thấy từ trong tay Mộ Dạo vô căn cứ hiện lộ ra giống như mổ xài tầm thường điều hình quang ảnh, đều là gương mặt kinh ngạc. Mộ Dạo không có giải thích nhiều, mà là tại các nàng nhìn chăm chú, đi thẳng tới xạ bị cả bên cạnh. Bây giờ, ta muốn ngươi đem hảo vận ra chỉ đến trên người nàng. Vô luận niên luân năng lượng có thể hay không vì thương điệu bổ sung năng lượng, tại có thể lợi dụng hiện tại, Mộ Dạo tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn lấy vận thế chi lực đi bảo đảm xạ bị cả có thể vạn vô nhất thất giải quyết rồ bà ẹ. Thương điệu không thể nào lựa chọn. Tại Mộ Dạo mệnh lệnh phía dưới, nó chủ động vì xạ bị cả chọn hảo vận. Lập tức, một mảnh thuần bạch sắc lông vũ lặng yên bay xuống. Theo năng lực vận dụng, trên người nó quang văn ba độc lại yếu đi một mảng lớn. Nó cảm thấy, lại đến mấy lần. Chính mình có lẽ liền muốn gần như tiêu vong. Nhưng mà, ngay tại trong nó yên lặng cảm thụ tuyệt vọng thời khắc, một cỗ đồng nguyên năng lượng đột nhiên chạy vào trong cơ thể của nó. Nó ngây ngẩn cả người. Theo năng lượng truyền đến phương hướng nhìn lại, đầu nguồn càng là cái kia nắm trong tay nó người sống chết loại. Ngươi, cho dù là tại ý thức trao đổi thông đạo bên trong, thương điệu cảm xúc kịch liệt chấn động, trong lúc nhất thời mà ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều khó mà thành hình. Nó tại thời khắc này, ý thức được trọng yếu nhất sống còn sẽ không còn là vấn đề, cũng sẽ không cho phép nghĩ tới liên quan tới sáng sinh chi trụ truyền thuyết. Nếu quả thật có sáng sinh chi trụ tồn tại, đối với nó mà nói, tuyệt đối chính là trước mắt người này loại. Chương 475 nguyên lai, đối mặt Mộ Dạo là vô lực như thế. Chương 475 nguyên lai, đối mặt Mộ Dạo là vô lực như thế đối với sáng sinh chi trụ nhận thức. Thương điểu tại ý thức với bản thân tồn tại một khắc này, những tin tức này giống như bẩm sinh, tồn tại ở trí nhớ của nó bên trong. Nó không biết chính mình là cái gì, cũng không minh bạch thức tỉnh ý thức sau đó nên đi hướng về phương nào, lại nên làm những gì. Sứ mệnh hoặc ý nghĩa, nó một dạng cũng không có. Nhưng sinh tồn chuyện này, dường như là tất cả sinh mệnh nguyên thủy nhất bản năng. Bởi vậy coi như thương điểu không rõ ràng chính mình vì cái gì mà sinh, nhưng vẫn là bản năng cố chấp tại bảo tồn thể nội phần kia thương hỏa có thể lượng. Đó là nó sống còn đi xuống dựa vào. Trừ cái đó ra, tại thương điểu trong nhận thức biết, sáng sinh chi trụ là hết thảy kỳ dị sinh mệnh đầu nguồn. Nó tổng cộng có 5 trụ. Giống như tin đồn mờ mịt hư ảo, nhưng lại giống như không khí giống như phản phất ở khắp mọi nơi mà thương điểu tự thân sinh ra, liền bắt nguồn từ trong đó tượng trưng cho sinh mệnh hình thái xoắn ốc chi trụ, cùng với tượng trưng cho bản nguyên ý thức hư không mâu trụ. Ngoài ra tam trụ, theo thứ tự là tượng trưng cho diễn hóa ra tốc lúc kén chi trụ, tượng trưng cho năng lượng tuần hoàn thương hỏa chi trụ, tượng trưng cho mâu thuẫn cộng sinh song sinh chi trụ. Có thể nói, sinh mệnh bản kế hoạch từ trong xoắn ốc chi trụ sinh ra, năng lượng từ trong thương hỏa chi trụ thu hoạch, sinh thái quan hệ từ song sinh chi trụ đắp nặng, diễn hóa tiến trình tại trong lúc kén chi trụ gia tốc, ý thức cùng năng lực từ hư không mẫu trụ giao phó. Bọn chúng liền như là sinh mệnh dấu hiệu một dạng, tại như gió báo sinh mệnh trong vòng xoáy biên soạn, sinh ra từng cái kỳ dị sinh mệnh. Trước mắt Hắc Ám Đại Lục thường thấy nhất sinh thái quan hệ, chủ yếu là từ lúc kén chi trụ chủ đạo. Nó có thể cực lớn gia tốc sinh vật diễn hóa cùng lớn lên tiến trình, để cho sinh vật thoát khỏi thời gian gò bó, tại trong vô hạn kéo dài tới thời gian dài hành lang không ngừng dã man lớn lên. Loại này giống như đè xuống thời gian gia tốc hóa hiện tượng, khiến cho Hắc Ám Đại Lục bên trên sinh vật phổ biến hình thể khổng lồ. Nhưng dã man lớn lên cũng không đại biểu giống loài có thể lâu dài kéo dài. Ở đây, mỗi một ngày đều có giống loài hướng đi diệt tuyệt, cũng có giống loài mới gia nhập vào sinh thái tuần hoàn. Chỉ có những cái kia đang nhanh chóng tiến hóa bên trong tìm được chính xác phương hướng giống loài, tài năng tại Hắc Ám Đại Lục chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Bởi vì thương điểu không có bắt được tượng trưng cho năng lượng tuần hoàn thương hỏa chi trụ giao phó cho năng lực, cũng liền mang ý nghĩa trong tương lai một đoạn thời khắc, thương điểu cuối cùng cũng phải gặp phải năng lượng hao hết, từ đó tiêu vong chết đi kết cục. Nó có thể làm chính là tận lực tránh hết thệ không cần thiết tiêu hao, tại yên tĩnh bên trong dòng sông thời gian kéo dài chính mình sống còn thời gian. Nhưng bây giờ, việc quan hệ nó về sau sống còn vấn đề năng lượng, tựa hồ có thể nhận được giải quyết. Cho nên ở trong mắt thương điểu, bây giờ đang vì nó truyền thâu năng lượng mộ dạo, nhất định chính là tồn tại ở nó ký ức chỗ sâu thương hỏa chi trụ. Liên quan đến sinh tồn một chuyện, thương điểu chưa bao giờ có kích động hứng phấn. So sánh dưới, mộ dạo quan sát được niên luân năng lượng đang kịch suy giảm, lông mày không để lại dấu vết khẽ nhíu một chút, lúc này cắt đứt năng lượng chuyển vận. Chỉ một lát sau thời gian, hắn niên luân vòng thứ 5 năng lượng liền từ 34 chợt hạ xuống tới 19. Nếu như chần chừ nữa một cái chớp mắt, sợ rằng sẽ trực tiếp rớt phá một chữ số. Mộ Dao chặt đứt năng lượng chuyển vận trong nháy mắt, thương điểu cái kia nguyên bản tăng cao hưng phấn cảm xúc chợt đình trệ. Nó dương mắt trông đi qua, chỉ là bộ mặt của nó cũng là mổ xài một dạng gợn sóng, đến mức lần này thần thái không cách nào truyền lại cho Mộ Dao. Có thể lại cho ta một chút sao? Nó ngược lại thông qua ý thức giao lưu, thận trọng hướng Mộ Dao cầu khẩn nói. Mộ Dao không để ý đến nó, ánh mắt chuyển hướng Sabika. Có con quái điều này may mắn ra chỉ, giải quyết rồ ba ẹ cần phải có thể không sơ hở tí nào. Các đội hưu lúc này cũng đều là gom lại bên cạnh Mộ Dao. Các nàng bây giờ có thể nhìn thấy thương điểu, cũng minh bạch Mộ Dao dự định đem loại này không giảng đạo lý vận thế chi lực dùng tại trên thân Sabika. Dưới mắt quả thật có thể đưa đến tác dụng mấu chốt. Sự thật cũng là như thế. Trong cơ thể của Sạ bị cả một hồi người chết ta sống đánh rằng có đang trình diễn. Ý thức của nàng tại cùng Dô Ba ẹ toàn lực đối kháng, quá trình này cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù Sạ bị cả có thể từng bước một lấy được tiến triển, nhưng ở cực lớn thời gian áp lực dưới, nàng không cách nào cam đoan có thể tại cuối cùng kỳ hạn phía trước, triệt để phân tích ra tiêu diệt Dô Ba ẹ phương pháp. Mà ở thương điểu vận thế chi lực tham gia sau, tình huống lặng yên chuyển biến. Dô Ba ẹ phản kháng cường độ không hiểu yếu bớt, mà Sạ bị cả dường như linh quang lóe lên. Tại hôn tạp phân tích quá trình bên trong tìm được một đầu chính xác con đường, phản phất như là giải khai phức tạp nhất nút buộc, sau đó chỉnh tự nước chảy thành sông. Sạ bị cả chậm rãi mở mắt ra, nên tiếp các đội hưu ân cần ánh mắt. Không sao. Nàng theo bản năng hơi hơi cúi đầu, khôi phục ngày xưa dùng lời nhỏ nhẹ bộ dáng, hướng đám người thuyết minh tình huống. Gặp sạ bị cả bình yên vô sự giải quyết rổ ba ẹ cái này tai nan, đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Lại bởi vì trước đây lĩnh giáo qua thương điểu cái chủng loại kia vận thế chi lực, đến mức mọi người tại nhẹ nhàng thở ra sau. Khó tránh khỏi cũng là nhìn về phía đang bị Mộ Dao siết trong tay thương điểu. Nếu như loại này vận thế năng lực là khả khống, vậy con này quái điểu sẽ là đoàn đội bình yên quay về lục đại lục bảo đảm. Mộ Dao nghĩ cũng chính là điểm này. Vô luận từ đường biển vẫn là đường không trở về lục đại lục đều ắt sẽ xâm nhập những cái kia vòng sinh thái bá chủ lãnh địa, hơn nữa đủ loại thế lực bá chủ sinh vật số lượng tuyển sẽ không thiếu. Ở trong đó phong hiểm, không cần nói cũng biết. Nhưng nếu có thể mượn nhờ cái này quái điểu vận thế chi lực, liền có thể đem đường về phong hiểm để đến thấp nhất. Vấn đề ở chỗ, hiện hữu vòng thứ 5 niên luân năng lượng chỉ còn dư 19, không chắc chắn có thể chèo chống đến cả chi đội ngũ bình yên đến lục đại lục. Trừ phi có thể tại Hắc Ám đại lục tìm được đại lượng bổ sung niên luân năng lượng phương pháp, hoặc hạ quyết tâm vận dụng cái kia chứa đầy đệ tứ vòng niên luân. Không tất yếu tình huống phía dưới, Mộ Dao đương nhiên không muốn động dùng đến đệ tứ vòng niên luân năng lượng, đó là có thể mang cho hắn cực lớn tỷ lệ sai số một lần tử vong quay lại cơ hội. Nếu muốn ở trên đường tìm được có thể chuyển hóa thành niên luân năng lượng sau khi chết chi vật, không quá thực tế. Đương vi đường phong hiểm cao thấp cùng niên luân năng lượng dự trữ móc nối sau đó, Mộ Dao thì không khỏi không cân nhắc có thể hay không ở trên đường bổ sung niên luân năng lượng. Nhưng đoàn đội đoạn đường này vì lần tránh đến từ mặt đất phong hiểm, tuyệt đại đa số thời gian đều dựa vào chỉ mẹ dạ phi hành năng lực ở trên không tiến lên. Dạng này phương thức, chú định khó mà tiếp xúc cùng sau khi chết chi niệm chuyện liên quan vật, tự nhiên cũng không thể nào bổ sung năng lượng. Bây giờ, nếu là để bảo đảm niên luân năng lượng có thể một mực vì đoàn đội cung cấp hào vận, từ đó lựa chọn từ đường bộ tiến lên, vậy thì ít nhiều có chút lẫn lộn đầu đôi. Mộ Gia tạm thời không có đi truy đến cùng vấn đề này, ngược lại chỉ cần đem con quái điều này một mực nắm ở trong tay, dù là cần thiết phải chú ý năng lượng tiêu hao vấn đề, cũng tuyệt đối sẽ là một tấm mạnh mà hữu lực át chủ bài. Người tên là gì? Công nhận con quái điều này giá trị sau, Mộ Gia tại ý thức giao lưu bên trong hỏi. Thương Điểu cố nén lần nữa hướng Mộ Giảo mở miệng đòi hỏi năng lượng xúc động, thái độ mười phần thuận theo trả lời. Thương Điểu, nhưng đây là thủ môn nhân cho ta lấy tên. Ta không biết chính mình nguyên bản tên là cái gì. Thủ môn nhân. Nghe được cái này tên quen thuộc, Mộ Giảo ánh mắt chợt ngưng lại, thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên. Thương Điểu lần nữa cảm nhận được cái kia cố cơ hồ làm nó hít thở không thông cảm giác áp bách, đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Nó vốn chính là chịu thủ môn nhân điều động, đến đây vì Mộ Giảo một đoàn người mang đến tai nan. Mặc dù nó bây giờ là thật lòng muốn ôm chặt Mộ Giảo cái bắp đùi này, nhưng như vậy lỡ lời sau đó. Tại Mộ Giảo như có thực chất đáng sợ khí chàng bao phủ xuống, Thương Điểu lập tức câm như hến. Nó liền giải thích niệm đầu cũng không dám sinh ra, chỉ có thể run lẩy bẩy. Chương 476 cái thứ hai sủng vật chương 476 cái thứ hai sủng vật thân ở Hắc Ám đại lục, sẽ có bao nhiêu không biết chi vật từ khi nào chỗ nào, lại lấy loại nào phương thức đánh tới, là bình thường nhất bất quá một loại hiện tượng. Rất nhiều thời điểm, ngươi thậm chí không rõ ràng chính mình gặp được cái gì, liền không hiểu thấu nên đón tử vong. Thương Điểu cùng Dồ Bà ẹ còn có trong ao đầm loại kia địa ngục linh hành, cũng có loại này khiến người ta khó mà phòng bị năng lực. Đây cũng chính là Hắc Ám đại lục những tai nạn kia đáng sợ nhất, cũng tối vô giải địa phương. Căn cứ vào điểm này, Mộ Giản chính xác không ngờ tới Thương Điểu vậy mà lại cùng thủ môn nhân có chỗ liên quan. Hắn chỉ là vào trước là chủ cho là Thương Điểu bất quá là đoàn đội tại tiến lên trên đường, không may mắn mà trêu chọc đến cơ chế hình tai nạn. Dù sao tại Hắc Ám đại lục, gặp gỡ tương tự thực sự quá thường gặp. Nếu như không phải Thương Điểu chủ động nhắc đến, đem sự tình nói rõ ràng, Mộ Giản ánh mắt lạnh xuống. Bọn hắn hôm nay tới đây Hắc Ám đại lục, cũng không có mượn nhờ thủ môn nhân sức mạnh. Cho dù mục tiêu là nhị chỗ giải sở cũng là bằng bản sự giải quyết hết trong ao đầm địa ngục linh thanh song vĩ xà. Như vậy thủ môn nhân lại là lấy động cơ gì đối bọn hắn âm thầm hạ thủ? Nếu không phải là có thể kịp thời từ hiện hữu trong tin tức suy đoán ra Thương Điểu tồn tại, tăng thêm trong đoàn đội có xạ bị cả dạng này đỉnh cấp vi rút thợ săn, chỉ sợ hắn đã không minh bạch bỏ mạng, đến chết cũng sẽ không biết trận này tập kích là thủ môn nhân thủ bút. Nghĩ tới một tầng này, trong lòng Mộ Giả khó tránh khỏi khó chịu. Bọn hắn cùng thủ môn nhân nước giếng không phạm nước sông, đối phương lại tự cho là đúng đưa tay kéo dài dài như vậy. Mộ Giáo lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tay Thương Điểu, chờ đợi một lời giải thích. Trên thân đối mặt Mộ Giáo mơ hồ tán phát xâm nhiên sắc ý, Thương Điểu cứ việc e ngại, không chút nào không dám dây dưa. Vì lắng lại Mộ Giáo dù là một tia tức giận, nó không chút do dự tại ý thức giao lưu bên trong thổ lộ toàn bộ chân tướng. Trong đó bao gồm thủ môn nhân vì cái gì đặc biệt vì bọn hắn chọn lựa rổ bà ẹ vi rút nguyên nhân. Chính là bởi vì biết được bọn hắn tại đầm lầy lấy được đại lượng có thể kéo dài tuổi thọ nhỉ chỗ giải sở. Mà rổ bà ẹ vi rút tàn nhẫn nhất là tính, ở chỗ nó có thể giữ lại cảm nhiễm giả hoàn chỉnh ý thức. Cảm nhiễm giả sẽ như là bị cầm tù tại thể xác chỗ sâu, mặc dù có thể mơ hồ cảm giác ngoại giới, lại hoàn toàn đánh mất khống chế đối với thân thể, vừa không cách nào chuyển động, cũng không cách nào ngôn ngữ. Tại virus dưới sự chi phối, cảm nhiễm giả sẽ vĩnh viễn bảo trì loại này sống sót trạng thái. Loại này vặn vẹo trường thọ, đối với vừa mới thu được dài rằng giặc tuổi thọ nhân loại tới nói, không khác tối chu tâm trào phúng. Chỉ là nghe Thương Điểu kể rõ, Mộ Giáo liền có thể dễ dàng cảm nhận được thủ môn nhân không che giấu chút nào chán ghét, cùng với giống như đối đãi con kiến hôi băng lãnh ác ý sau đó, Mộ Giáo lập tức nghĩ đến. Nếu như Thương Điểu hành động thất bại chuyện này bị thủ môn nhân biết được, như vậy đối phương khả năng cao thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Có khả năng nhất kết quả chính là lại hướng bọn họ quăng ra một loại khác tai nan. Muốn tránh loại này khả năng tính, trực tiếp nhất phương pháp chính là để cho Thương Điểu trở lại cái kia cái gọi là thành tưởng chi địa, hướng thủ môn nhân truyền lại hư giả tình báo, nói dối mục tiêu đã toàn bộ lây nhiễm rồ bà ẹ. Đã như thế, thủ môn nhân tự nhiên là sẽ lại không an bài sau này nhằm vào thủ đoạn. Nhưng vấn đề chính là mồ giờ khi biết Thương Điểu cùng thủ môn nhân quan hệ sau, đối với nó tín nhiệm đã xuống đến hạn độ thấp nhất. Nếu là cứ như vậy đem Thương Điểu trả về, nó rất có thể mượn cơ hội này thoát khỏi khống chế, hơn nữa hướng thủ môn nhân thông báo hết thảy. Mộ Giảo nhíu mày một cái, trước tiên gọi các đồng đội khác tới đón chịu sở nuốt bùn tộc Di Hải xúc tu kết nối, để cho Thương Điểu lại hướng các nàng thuật lại một lần thủ môn nhân chuyện. Tại trong lúc này, hắn tại suy xét muốn hay không dứt khoát đem Thương Điểu hấp thu. Tính toán, loại này có thể trực tiếp ảnh hưởng vận thế năng lực quá khó được, trực tiếp hấp thu khó tránh khỏi lãng phí, vẫn là giữ lại càng có giá trị, chính là sau đó trông giữ không thể khinh thường. Vô luận là sau đó đường về, vẫn là ứng đối thủ môn nhân có thể lần nữa nhằm vào bọn họ hành động, Thương Điểu năng lực đều có thể phát huy được tác dụng. Nhưng dưới mắt vòng thứ 5 niên luân năng lượng chỉ còn dư 19 đại khái chỉ đủ một lần phát động cường vận. Bất quá tăng thêm Thương Điểu bản thân sống còn năng lượng, hẳn là còn có thể sử dụng nhiều lần. Nếu là niên luân năng lượng phong phú mà nói, liền có thể càng chủ động mổ giờ âm thầm nghĩ lấy. So với dùng cái này mấy lần cường vận cơ hội đi mạo hiểm giải quyết thủ môn nhân, hắn cho rằng ưu tiên bảo đảm đường về an toàn càng quan trọng. Chỉ cần có thể bình an trở về lục đại lục liền có thể bốn phía sưu tập sau khi chết chi niệm kiên nhận trước tiên đem niên luân năng lượng triệt để bổ sung đầy đủ. Đến lúc đó, cũng liền có thể tối đại trình độ phát huy ra Thương Điểu năng lực giá trị. Sau đó muốn bay về Hắc Ám đại lục đi thu thập càng nhiều hy vọng chi vật, cũng chỉ cần lần nữa dùng niên luân năng lượng kích hoạt cờ lìn bình liền có thể. Mộ Gia tại trong lòng yên lặng tính toán, cũng không nghĩ tới Niên Luân năng lượng sẽ ở trong lần này lữ trình chiếm giữ như thế mấu chốt vị trí. Bất quá, cho dù trước đó có thể nghĩ đến, lấy cụ dạ thì cả cái kia lúc nào cũng có thể chết già trạng thái, hắn cũng không khả năng vì này chút chuẩn bị hao phí quá nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần lần này có thể đem Nỉ Trộ Dẹt Sở mang về, lần sau lại đến Hắc Ám Đại Lục, liền sẽ không có nỗi lo về sau. Về trước Lục Đại Lục rồi nói sau. Mộ Dạo mắt liếc đang tại trong ý thức giao lưu thông đạo vì những thứ khác đồng đội giảng giải nguyên do thương điều. Tại ý thức đến Niên Luân năng lượng khan hiếm sau, Mộ Dạo cũng không phải không nghĩ tới đổi đi đường bộ. Dạng này đoàn đội tại trên đường đi đến đường ven biển, liền có khả năng tìm được một chút có thể dùng để chuyển hóa Niên Luân năng lượng Hắc Ám Đại Lục di vật, hoặc tương tự thương điều loại này trải qua sau khi chết chi niệm để lại tồn tại. Nhưng đổi đi đường bộ phong hiểm quá lớn, khả năng cao biết lợi bất cập hại. Cho nên vẫn là hồi thứ 6 đại lục đi thu thập sau khi chết chi vật sẽ tốt hơn một điểm. Mà đoàn đội bây giờ có thương điệu trợ giúp, đường về độ khó cũng không lớn. Không bao lâu thời gian, vị cụ ít bọn người ở tại thương điệu trần thuật bên trong biết được thủ môn nhân muốn lợi dụng thai nan đối phó các nàng tin tức xấu, trong lúc nhất thời cũng là thần sắc nghiêm trọng. Mộ Dạo, ngươi định làm gì? Tìm hiểu tình huống sau, vị cụ ít lập tức hỏi. Mộ Dạo mắt nhìn nàng và gheo trên người thảm liệt thương thế, nói, chúng ta bây giờ tình huống này, tốt nhất vẫn là về trước lục đại lục lại nói, xin lỗi, chỉ sợ không có cách nào để các ngươi yên tâm dưỡng thương. Dưỡng thương chỉ là việc nhỏ. Bị cù ít nội tâm cũng có khuynh hướng trước tiên phản hồi lục đại lục nói khẽ, nhị trô giải sở sinh mệnh năng lượng rất nồng nặng, ngược lại chúng ta sau đó cũng muốn ăn hết, vừa vặn có thể nhờ vào đó gia tốc thương thế khôi phục. Ân. Mộ Dạo gật đầu. Thương điểu gặp Mộ Dạo tựa hồ không có ý định truy cứu nó cùng thủ môn nhân cấu kết sự tình, lập tức như được đại xá. Nó liên tục phát thệ lấy đó trung thành, nô tử chuẩn xác tuyên bố sau này chỉ vì Mộ Dạo hiệu lực. Mộ Dạo chỉ tùy tiện nghe một chút, không có hướng về trong lòng đi. Vô luận thương điểu như thế nào tỏ thái độ, hắn đều sẽ không buông lòng đối với nó trông giữ cường độ. Trong huyệt động, mẹ Nỉ Ỉ chuẩn bị phong phú đồ ăn, mà bên ngoài báo tô không có chút nào dừng lại ý tứ. Mộ Dạo từ trong tay mẹ Nỉ Ỉ tiếp nhận một bát nóng hổi canh thịt, tựa ở sát bên cửa hàng, dựa sát chỉ mẹ dạ cố ý trở lại thông gió khe hở, nhìn về phía bên ngoài bị lôi quang lần lượt tê liệt đen như mực màn mưa. Như vậy ác liệt đến cực điểm khí hậu, một mực kéo dài đến đêm khuya, cũng không có dừng lại. An toàn lý do, Mộ Dạo ngay tại sát bên cửa hàng trô gác đêm. Bên ngoài lôi quang chớp liên tiếp. Đột nhiên, một tiếng vang trầm từ đằng xa truyền đến. Mộ Dạo nghe được âm thanh, lập tức cảnh giác lên, mượn lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang, nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Sáng như ban ngày một chút lôi quang thoáng qua. Mộ Dạo tụ lại thị lực, nhìn thấy một cái cự hình con rết ở trong mưa gió giống như qua sơn phong cung thân thể uốn lượn tiến lên. Nhưng chẳng biết tại sao, nó giống như đột nhiên đã mất đi nửa người dưới chân điều khiển lực, thân thể lớn như vậy ngã xuống đất, hốt hoảng vặn vẹo nửa người trên thân thể. Bị tập kích. Mộ Dạo ánh mắt ngưng lại. Trong lúc hắn có này suy đoán lúc, liền thấy trong màn mưa, có một đạo kỳ dị thân ảnh lơ lửng tại cự hình con rết hậu phương. Lôi quang thoáng qua. Mộ Dạo thấy rõ đạo kia thân ảnh bộ dáng. Ánh mắt không khỏi biến đổi. Đạo kia thân ảnh, nắm giữ tương tự kiểu cũ loa khuyết đại âm thanh miệng, loa vách trong mang theo một khỏa phủ đầy tơ máu ánh mắt chung quanh loa biên giới còn tại nhỏ xuống màu đậm chất nhầy. Loa kết nối lấy một cây cong tương tự mạch máu chất cảm màu đen ống mềm, mà ống mềm một chỗ khác càng là một cái giống như vải rách túi viên thịt hình dáng vật thể. Túi thịt vật mặt ngoài nhăn co lại, còn đã nứt ra một tấm tràn đầy răng nanh miệng. Quỷ dị này vẻ ngoài, lập tức lệnh Mộ Dạo độ cao để phòng lên. Chương 477 sáng sinh chi trụ, 1, chương 477 sáng sinh chi trụ, 1, trong cuồng phong bạo vũ. Cự hình con rết mặc dù hình thể hoàn hảo, lại không biết vì cái gì chỉ là tại chỗ kịch liệt dây rủa. Mộ Dạo lấy niệm khí cường hóa sau thị lực, thậm chí quan sát được nó dây rủa hiện ra một loại động tĩnh rõ ràng trạng thái quỷ dị. Theo dây rủa, cái kia nửa người trên động tác càng mãnh liệt, xuống nửa người lại giống như là bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cho dù bốn phía còn vẫn đủ để lật tung chỉ mẹ dạ gió mạnh, nhưng cự hình con rết một nửa thân thể cùng đông đúc chi đủ, cũng không có chút nào nửa điểm lắc lư. Loại hiện tượng này rất quỷ dị. Mộ Dạo trong lòng run lên, lường trước cự hình con rết thời khắc này trạng thái, tất nhiên cùng cái kia lơ lửng ở giữa không trung kỳ lạ chi vật có liên quan. Cái này hẳn chính là một hồi săn bắn truy kích. Nhưng đạo kia thân thể như vải rách túi một dạng không rõ sinh vật, hình thể bất quá chỉ có một đầu trưởng thành hoàng lưu to bằng, thậm chí còn không bằng con rết một đầu chân nó lớn. Nhưng mà bị đuổi theo săn giết, ngược lại là cự hình con rết cái kia to lớn cự vật. Một màn này hoang đường chỗ, liền như là vốn nên dễ dàng càn quét tổ kiến loài thú ăn kiến, bây giờ lại bị một con kiến đuổi đến không chỗ có thể trốn. Cơ chế hình sinh vật sao Mộ Dạo tại cái này trong nháy mắt cảnh giác, chính là cự hình con rết động tĩnh kia rõ ràng thân thể trạng thái, chắc chắn là xuất từ cái kia không rõ chi vật thủ bút. Nếu như nó chú ý tới chỉ mẹ dạ, không bài trừ sẽ chủ động đánh tới khả năng tính, loại khí trời này, chúng ta khó mà chuyển di vị trí, phải thừa dịp bây giờ chủ động xuất kích sao ý thức được cái kia không rõ chi vật nắm giữ một loại nào đó nguy hiểm cơ chế hình năng lực sau, Mộ Dạo đệ nhất thời gian suy tính, tự nhiên là đoàn thể an nguy cùng tình cảnh. Mà từ hiện tại nhìn thấy dấu hiệu để suy đoán, cái kia không rõ chi vật năng lực, đại khái là cùng cố định có liên quan. Cho nên tài năng tại loại này ác liệt đến cực điểm gió bao thời tiết bên trong, khiến đầu kia con rết sinh vật nửa bên thân thể không nhúc nhích tí nào. Thậm chí là bản thân nó cũng có thể bước vàng treo ở giữa không trung, không nhận bốn phía cuồng phong quấy nhiễu. Mặc dù còn không rõ ràng lắm nó năng lực nguyên lý cùng phát động phương thức, nhưng nếu như chỉ là cố định thân thể, cho dù chúng chiêu, ta cũng có thể dùng phi tinh dược tiên phản kích. Mộ Dạo xa xa nhìn chăm chú đạo kia quỷ dị thân ảnh, trong lòng âm thầm cân nhắc. Có chỗ cảnh giác phòng bị tình huống phía dưới, chỉ cần cái này không rõ chi vật lên núi thể bên này gần lại gần dù là một điểm, Mộ Dạo đều biết không chút do dự vượt lên trước công kích. Mà liền tại Mộ Dật theo dấu hiệu suy đoán ra không rõ chi vật năng lực cơ chế một khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Giữa thiên địa lôi quang lóe lên. Đang tỉ mỉ lưu ý tình huống Mộ Dật chợt phát hiện, cái kia không rõ chi vật hình kèn trong thân thể con mắt, càng là cùng lôi quang cùng kênh lóe lên một cái chớp mắt, giống như máy ảnh cửa chớp đè xuống chớp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang chưa hoàn toàn tan biến lúc, tự hình con giết cái kia nguyên bản giống như bị đóng đinh trên mặt đất nửa bên thân thể, lại là đột nhiên hư không tiêu thất. Không có công kích động tĩnh, cũng không có thân thể đứt gãy âm thanh, càng không có máu tươi vàng tung tóe vết tích. Cái kia nửa bên thân thể liền giống bị vô căn cứ xóa đi đồng dạng. Ngay sau đó, lại là một đạo lôi quang lướt qua. Mất đi nửa bên thân thể con giết, ngược lại tránh thoát gò bó. Không biết là không có cảm thấy cảm giác đau đớn, vẫn là một lòng chỉ cầu chạy trốn, nó giống như gãy bôi thạch sùng, điên cuồng dãy rủa còn lại nửa người thân thể, đón mưa to gió lớn hướng nơi xa hắc ám chạy trốn. Mà cái kia rơi vào cự hình con giết sau lưng không rõ chi vật vẫn như cũ không có chút nào động tác, giống như hàn chết ở giữa trời, không nhúc nhích tí nào. Chỉ là nó hình kèn trong thân thể con mắt, từ đầu đến cuối gắt gao khóa chặt lấy đang tại thoát đi cự hình con giết. Đôn đốt, lôi quang lại một lần nữa lướt qua thiên địa, xé rách ám mạc. Đồng thời lóe lên, còn có cái kia không rõ chi vật con mắt. Cứ như vậy một đạo thoáng qua liền qua đèn flash, vượt qua mưa gió, từ cái kia cự hình con giết nửa bên thân thể lướt qua. Sau đó cái kia cự hình con giết trong nháy mắt bị định thần, duy trì phía trước một giây chạy trốn động tác. Trong huyệt động, Mộ Dật con ngươi chợt co rụt lại. Nếu không phải là có thể lấy niệm khí trên phạm vi lớn cường hóa thị lực, thật đúng là không tốt phát giác được cái kia che giấu tại trong lôi quang đèn flash. Chính là lấy loại này cùng loại máy ảnh đèn flash phương thức, đem thiểm đến sinh vật một mực cố định trụ. Nhưng mới rồi đầu kia con giết nửa người dưới, lại là như thế nào biến mất? Mộ Dạo nguyên lai tưởng rằng cái kia không rõ chi vật chỉ là nắm giữ có thể đem mục tiêu cơ thể cố định trụ gò bó năng lực, không nghĩ tới còn có giai đoạn 2 hiệu quả, có thể đem định trụ cơ thể bộ vị trực tiếp xóa đi. Hắn suy tư còn không có phải ra một đáp án. Xa xa cái kia không rõ chi vật liền dùng hành động trực tiếp cấp ra trả lời. Lại một đường cùng lôi quang cùng tên chớp lóe lướt qua. Ngay sau đó, cái kia bị định tại chỗ cự hình con giết, lại đột nhiên hư không tiêu thất. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì âm thanh, cũng không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Mộ Dật trong lòng run lên, đối với cái này không rõ chi vật nguy hiểm bình xét cấp bậc trong nháy mắt kéo lại cao nhất. Cái này đồ vật, lần thứ nhất chớp lóe có thể đem con mồi định trụ, lần thứ hai liền trực tiếp xóa đi. Nếu như niệm khí không cách nào chống lại cái này nhanh như lôi quang lấp lóe năng lực hiệu quả, vậy thì gần như không có khả năng né tránh. Một khi bị định trụ, lần thứ hai chớp lóe lúc thì sẽ từ thế gian chống không tan biến mất. Ân. Mộ Dao ngưng kết thị lực, miễn cưỡng thấy do cái kia vải rách túi hình dáng trên xác thịt một tấm mơ hồ miệng, vậy mà tại chậm chạp nhấm nuốt. Nhấm nuốt cái gì? Chẳng lẽ là vừa rồi hư không tiêu thất đầu kia con giết? Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mộ Dao ánh mắt nghiêm trọng, chỉ hy vọng cái vật kia đừng chú ý tới nơi này chỉ mê dạ. Nhưng không như mong muốn. Bạo vũ cuồng phong bên trong, bốn phía gần như không thấy những sinh vật khác dấu vết hoạt động, mà bám vào cự hình trên núi chỉ mê dạ, cuối cùng vẫn là quá chói mắt. Vừa săn giết hết con giết cái kia không rõ chi vật, có thể là còn chưa đầy đủ, cho nên liền bắt đầu chuyển động cái kia hình kèn trong thân thể trong mắt, quét mắt bốn phía. Rất nhanh, nó liền chú ý tới chỉ mê dạ tồn tại. Đồng thời ngừng chuyển động hình kèn thân thể, đem bên trong con ngươi kia tử trực tiếp nhắm ngay chỉ mê dạ. Trong huyệt động, mượn nhờ chớp liên tiếp lôi quang, Mộ Dật thấy rõ động tác của nó, trong lòng trầm xuống. Chỉ mê dạ hình thể cuối cùng quá mức bắt mắt. Trong khoảng thời gian này đến nay hành trình, bọn hắn mặc dù thường xuyên bởi vì chỉ mê dạ tồn tại cảm mà liên tục gặp tập kích, nhưng chỉ có lần này, Mộ Dật thật cắt cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn cấp tốc an định tâm thần, điều động niệm khí tại trên tay ngưng tụ ra một quả phi tinh, cơ hội chính là trong nháy mắt ở giữa làm xong nên kích chuẩn bị. Nơi xa, cái kia không rõ chi vật thân thể chợt một chút lấp lóe tiêu thất. Sau một khắc, nó ngay tại 5m ngoại hiện lộ ra thân hình. Ngay sau đó lại là lóe lên, lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện, vẫn là tinh chuẩn 5m bên ngoài. Nó tựa hồ chỉ có thể lấy loại này phương thức tiến lên, lại mỗi lần lóe lên thời cơ, cũng là cùng trên bầu trời lôi quang hoàn toàn đồng bộ. Phản phất chỉ có mượn thiên địa lôi quang xẹt qua nháy mắt, nó tài năng vận dụng tự thân năng lực. Ngoài ra, theo nó lựa chọn di động cử động đến xem, loại kia có thể đem người định thân cùng xóa đi chớp lóe công kích, rõ ràng tồn tại trong khoảng cách hạn chế. Mộ Dao bén nhạy phát giác điểm này, hắn không chút do dự, quả quyết bắn ra trong tay đã ngưng kết hoàn tất phi tinh. Trong chốc lát, một đạo màu xanh nhạt tia sáng xuyên thấu trọng trọng màn mưa, thẳng hướng xa xa không rõ chi vật bắn nhanh mà đi. Mắt thấy phi tinh phá không đánh tới, không rõ chi vật lập tức cảm nhận được uy hiếp. Nó lấp lóe di động chỉ có thể hướng về con mắt nhắm ngay phương hướng tiến hành, mỗi lần xa nhất bất quá 5m.